Chương 130, quái vật từ trên trời rơi xuống. Chương 130, quái vật từ trên trời rơi xuống. Ngạc Tôn thật sự đã bị cuốn vào lời kể của Hàn Vũ Thiên, hắn cười nói, "Hà Vô Thi huynh, khi nào rảnh rỗi hay dẫn ta về làng của huynh đi?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ là gật đầu cho có mà thôi, khi hắn tìm đủ nguyên liệu tu luyện rồi thì sẽ rời khỏi đây, không có thời gian để ở đây vui chơi. Ở kháng đài Lam Huyền đã tiến đối thủ của mình một trận đại bại, nàng bước đi xuống kháng đài thản nhiên như không, mọi người nhìn lại thì thấy kháng đài bị hư hại nặng nề, chấp sự cũng là bất tỉnh bên cạnh. Lỗ tai của bọn họ từ đầu tới cuối cũng chỉ biết lắng nghe lời của Hàn Vũ Thiên, không thể nào chú ý tới những thứ xung quanh, nên khi toàn bộ hồi thần lại thì nàng ta đã xong cả rồi. Từ ở trên trời giáng xuống sinh vật ngàn trượng, khí tức hủy diệt sẽ biến cho trụ hư hóa thành phế tích, một kẻ từ thiên ngoại xuất hiện cứu lấy trụ hư hoặc là hủy diệt nó, tiên đoán 3000 năm trước vẫn còn chưa có kết quả. Một lao giả ngồi trên xe lăn bằng gỗ, lao thở dài nhìn trên phiến đá cổ do tổ tiên để lại, sờ lên một chút. "Lão tổ, lời này đã là 3000 năm trước rồi, cứ 100 năm ngài lại đi kiểm chứng một lần, tới giờ đã 30 lần rồi đấy." Lão tổ con nghĩ người nên ở trụ hư hưởng phúc đi. Lão giả ngồi xe lăn xua xua tay cười nói, trụ hư luôn làm theo quy chế của lão tổ tông mấy trăm vạn năm nay, ta còn sống và ngồi ở vị trí tế lễ thì vẫn sẽ tiếp tục đi tới đó xem thử. Thanh niên phía sau thở dài cũng chỉ biết đẩy lão tổ vào sâu bên trong căn hầm bí ẩn. Báo, cơ báo. Một tướng quân sắc mặt kịch biến không còn chút máu chạy vào trong, chú bá lạc ngăn lại cau mày nói, việc gì mà lại mất hết phép tắc như vậy? Tướng quân kia run run nói, bình nguyên trụ hư không biết từ đâu xuất hiện một bầy quái vật từ trên trời rơi xuống, hiện tại tổn thất ba thành trì nhỏ rồi. Quái vật từ trên trời rơi xuống. Chu Bá Lạc tưởng tên tướng quân này hồ đồ nên nói bậy, định quát mắng một tiếng thì ầm. Khói bụi ở cổng phía nam nhấc lên, một bàn tay khổng lồ nắm lấy tường thành, sau đó lại nô ra một cái nhu đầu gầm giống. Đó, nó lại từ trên trời rơi xuống đấy. Tướng quân kia sợ hãi lui về sau không dám đối đầu với nhu đầu, Chu Bá Lạc hừ lạnh rút ra trường thương lao tới. Còn chưa kịp đánh nhu đầu thì từ trên lại giáng xuống quái vật khác, là một con sơn dương hình thù kỳ quái. Từ trong thức hải của Hàn Vũ Thiên truyền tới bốn tầm nhìn khác, thì nộ, ai, tố đều bị vây lại bởi bốn con quái vật. Triều Linh, ngươi tìm tỷ tỷ của mình rồi quay lại trụ hư thành đi. Theo giọng của Hàn Vũ Thiên truyền ra từ miệng của Hỉ, Triêu Linh không nói hai lời nhanh chóng chạy đi tìm tỷ tỷ. Hàn Vũ Thiên lật tay nắm lấy kiếm chém một vệt bạch quang hướng phía lưng của trụ bá lạc. Hà Vô Thi, ngươi làm gì vậy? Cao thủ trụ hư bộ lạc không kịp ngăn cản đều kinh sợ không thôi, nhưng ầm một tiếng bạch quang va chạm trong không khí. Nhìn lại thì chính là một đầu nô công bị đánh một lỗ lớn trên lưng. Gì vậy? Nó biết tàn hình và ẩn giấu tu vi ư? Hàn Vũ Thiên vung tay ra hiệu quát, đừng có mất tập trung, nhìn xem phía dưới mặt đất toàn là dấu chân và bóng của bọn chúng. Mọi người lúc này bừng tĩnh phát hiện dưới đất đều là dấu chân khổng lồ của quái vật, hiện tại là giữa trưa bầu trời nắng chói nhất, khiến bóng của bọn chúng bị lộ trên mặt đất. Người dân trong thành vì bị tấn công đột ngột nên thương vong rất thảm trọng, Hàn Vũ Thiên ngưng tụ một đạo lưu tinh bắn lên trời cao. Lưu tinh phán quyết. Theo bàn tay hắn nắm lại thì lưu tinh đang ở giữa trời nổ vàng, rơi xuống từng cơn mưa thiên thạch khủng bố. Từng cái ầm ầm đập lên người quái vật khiến bọn chúng lộ nguyên hình, bọn chúng ăn một đòn lưu tinh này cũng chỉ bị thương và lộ nguyên hình, vẫn còn rất là hung ác. Hàn Vũ Thiên kéo lấy Lam Huyền, Ngạc Tôn và Ý Hoa lại, hắn không nói lời nào kết ấn trên người ba người bọn họ. Một trận pháp khổng tức hiện ra, từ trong trận hình thành ba đầu khổng tức tu vi ngang bằng ba người Lam Huyền, Ngạc Tôn và Ý Hoan. Gì vậy? Lam Huyền kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu nàng thấy có loại trận sao chép tu vi người khác. Hàn Vũ Thiên búng tay một cái, ba đầu khổng tức tách ra chiến đấu với quái vật. Hắn thật sự không quan tâm tới chuyện trước mắt, tìm cơ hội tránh khỏi lũ quái vật này rồi trở về Tô Lăng giới mới quan trọng. Thiên phạt nhân gian. Một đạo quang đánh tới xuyên thủng một đầu quái vật, hắn thôn phệ cái xác đó để lấy lại một chút tuổi thọ ít ỏi. Vượt qua vùng không gian tử vực tới được đây, hắn bị tổn hại căn nguyên và tuổi thọ không thể dung hợp ba đầu khổng tức lại. Dù là thâm viên ma thể cũng chỉ giữ được 30 hơi thở. Viêm. Ngón tay cong lại một quả cầu lửa nhỏ như hạt tiêu xuất hiện, búng ra liền nổ vang hóa thành hỏa viêm khổng lồ đánh tới. Ma kiếp. Lam Huyền rút kiếm chém ra một đạo hắc lôi đánh lui một đầu quái vật tu vi thiên thánh. Hết cách rồi. Hàn Vũ Thiên huýt sáo từ trong không gian chữa vật chạy ra hai đầu thanh lang. Hai con thanh lang này rất đặc biệt, miệng của mỗi con đều ngậm một thanh kiếm. Hai con thanh lang này là chiến sủng của Tiêu Hạo, nhưng vì Tiêu Hạo sau khi mất đi mẫu thân đã chẳng màng tới bọn chúng nữa, nên Hàn Vũ Thiên tạo ra một cái không gian chữa vật nhốt chúng lại, còn để trong đó một bộ công pháp thú kỳ hiếm có. Lang nha ảnh. Hai con thanh lang hóa thành hai đạo lốc xoáy đâm xuyên qua bụng một con cắp mô. Hai con thanh lang đứng ở trên một mái nhà đầu quay qua một bên, dùng lực chém ra một kiếm đang ngập ở miệng. Hai đạo lục quang mang theo kiếm ý đánh tới, đẩy lui được sơn dương khổng lồ. Đứng dậy chiến đấu đi, không có thời gian để sợ hãi đâu. Ngạc Tôn quát mắng một lũ chết nhát sau đó bay ra ngoài, từng nhóm người khác cũng lao theo sau, chỉ có một đám nhát gan là còn núp do dự không dám ra. Hàn Vũ Thiên nổi cơn phẫn nộ quát, không ra giúp được, vậy hãy trở thành nguồn năng lượng cho ta đi. Năng lượng là sao? Một người không hiểu lên tiếng, Hàn Vũ Thiên cũng không kịp chờ cho hắn hiểu đã một kiếm xuyên tim, hắc khí trào ra thôn vệ một người. Hà Vô Thi, ngươi bị điên sao? Trong lúc chiến tranh mà lại nội đấu. Một lao giả khiếp sợ ở trong đám người quát lên, Hàn Vũ Thiên cười lạnh nói, ai ai cũng chiến đấu chỉ có một lũ các ngươi là trốn ở đây không giúp được gì, vậy thì làm năng lượng cho ta tiếp sức chiến đấu đi. Hàn Vũ Thiên hung ác mà đánh tới không nể mặt hai trong số họ, trực tiếp giết thêm vài người để thôn vệ. Đám người ở ngoài chiến đấu thấy cảnh này cũng chẳng mà tới, lũ chết nhát đó đáng nhận được những điều này, còn Hàn Vũ Thiên đã trợ giúp rất lớn rồi, cứu trụ bá lặng còn triệu hồi hai thanh lang, ba khổng tức trợ chiến. dù hắn giết thêm mấy chục tên nhát gan trốn tránh chiến đấu thì cũng ai thèm nhìn một cái. Chương 131, lấy bọn họ làm gô đóng thuyền. Chương 131, lấy bọn họ làm gô đóng thuyền. Tình thế hiện tại rối loạn tới cực điểm, từng cái quân đoàn đều là tự mình chiến đấu không thể nghe tướng quân hạ lệnh, mà mấy vị tướng quân tu vi cao thâm kia cũng là chật vật không thôi, chẳng ai rảnh tay hạ xuống một đạo mệnh lệnh. Trụ hư chiến. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên như là một ngọn hải đang chỉ đường cho quân đoàn trụ hư thoát khỏi bóng tối, rất nhanh đã là đẩy lui quái vật tạo thành trận pháp. Người ra lệnh chính là trụ bá lạc ở phía xa, hắn bị thương không nhẹ với ba đầu quái vật, nhưng vẫn cố tìm cơ hội hạ lệnh tạo trận. Hàn Vũ Thiên xử lý xong một đám vô dụng liền chuyển hướng ra chiến trường, một kiếm hạ xuống đã uy lực hơn trước vài phần. Ở đây là trụ hư thành, chỉ cần kiên trì thêm một chút thì các cao tầng của trụ hư bộ lạc sẽ xuất thủ. Hai thanh kiếm của hai đầu thanh lang bắt chéo lại với nhau, một luồng khí tức kinh khủng được giải phóng. Học được chiêu này rồi. Hàn Vũ Thiên nhướng mày kinh ngạc, sau đó lại là vui mừng. Kiếm vừa bổ xuống tạo ra một vết cắt chéo nhau, cứ vậy mà xuyên qua từng con quái vật, chỉ một chém đã thổi bay gần 10 đầu. Một đòn này ra hai đầu thanh lang cũng kiệt sức mà ngất đi, được Hàn Vũ thu vào trong không gian chứa vật đặc biệt. Hắn chờ đợi chính là một lần trụ hư bộ lạc toàn lực xuất thủ, chờ và đợi tới cả nửa canh giờ chẳng thấy động tĩnh nào. Hàn Vũ Thiên không chút nghĩ ngợi liền phóng ra thần thức một lần thổi quét toàn bộ trụ hư điện. Hắn con ngươi có rút cơ thể run rẩy không phải do sợ hãi mà là phẫn nộ. Hàn Vũ Thiên quát lớn, người của trụ hư bộ lạc toàn bộ đã bỏ trốn rồi, không còn ở trong cung nữa. Lời này vừa ra như là một kỷ nguyên băng hà hạ xuống từ trên đầu bọn họ, da đầu tê dại chuyển tới tuyệt vọng và thất vọng nặng nề. Trụ bá lạc nghe vậy hai mắt huyết hồng càng điên cuồng hơn nữa. Bọn ta cung phụng trụ hư nhiều như vậy, họ sẽ không bỏ rơi ta đâu. Có vài người không tin liền chạy vào trong cung điện dùng thần thức quét qua, thật sự là không còn bất kỳ ai tồn tại bên trong, ngay cả cung nữ quèn cũng không còn. Mấy người tới dò xét mất đi triệt để niềm tin dành cho trụ hư liền ngã ở trên đất, những người còn đang chiến đấu thấy được cảnh này liền trầm mặt, kết quả đã rõ cũng không cần xác thực nữa. Dầm một tiếng như thiên lôi sắp phạt, cung điện trụ hư nổ tung biến mấy kẻ đang ngã trên đất tan thành cho bụi, một bóng người bị đánh bay rất nhanh được Hàn Vũ Thiên giữ lấy vai kéo xuống mặt đất. Người này râu rậm sắc mặt tiểu tụy không chút máu, như vừa trải qua một cơn bạo bệnh và chém giết vô tận. Chu Minh Tiêu, chuyện gì xảy ra? Chu Bá Lạc dồn toàn lực thổi bay ba đầu quái vật đang vây công, cơ thể quỵ xuống thở dốc quát. Chu Nguyên Tiêu chống đao đứng dậy đôi mắt xích hồng quát, đám rác rưởi kia bỏ trốn rồi, ta ra sức ngăn bọn họ lại, ép phải bảo vệ con dân trụ hư, nhưng chúng lại không nghe còn đánh ta sau đó bỏ trốn, kích nổ trụ hư cung chôn vùi lối thoát cuối cùng. Chu Bá Lạc ngửa đầu cười rất thê thảm nói, ta biết rồi ngày này cũng tới, các ngươi năm xưa một mực vì lợi lộc trước mắt mà bầu cho trụ chấn tử làm tộc trưởng, bây giờ thì tốt rồi ha ha ha, ha ha ha. Một đám bộ lạc cao tầng khác nghe vậy lại cũng trầm mặt không nói. Thì thật năm xưa bọn họ đã bị trụ chấn tử mua chuộc với số tài nguyên lớn, còn trụ bá lạc thì chỉ nói làm tộc trưởng kết ngoại giao là để mang lại lợi ích lâu dài, tương lai phòng hờ đại kiếp cũng có thể bổ trợ cho nhau. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Đại kiếp đã đến, người ngồi ở ghế tộc trưởng chính là trụ chấn tử chứ không phải là trụ bá lạc. Trụ chấn tử nhiều năm coi thường ngoại giao, bây giờ lại lật lọng bỏ trốn để mặc hàng tỷ sinh linh bình nguyên từng cung phụng trụ hư mấy ngàn năm chờ chết. Thay vì phí thời gian ở đây để hận và tuyệt vọng, thì sao các ngươi không hợp tác với nhau tìm ra lối thoát cho chính mình, chờ đợi thời cơ lật đổ trụ hư? Lam Huyền đứng ở một phế tích khoanh tay khinh thường nói, đúng vậy, chí ít ta cũng không chết trong miệng một lũ quái vật này, có chết thì phải chết trong trận chiến với trụ hư. Trụ bá lạc nâng thương chỉ cựu thiên lời nói mang theo sát ý, mấy người khác cũng là máu nóng sôi trào liên tục chút giận lên quái vật xung quanh. Hàn Vũ Thiên ẩn hiện khí tức của âm sát thất hồn, loại khí tức này khá lâu rồi không thấy xuất hiện. Ma tượng xuất hiện nhân gian hóa thành hắc ám trong 30 dặm, ma tượng nâng lên ma kinh của bản thân, lật ra phát niệm từng câu ma chú làm chúng sinh sợ hãi. Hàn Vũ Thiên, đây là thứ gì? Lam Huyền con ngươi có rút thật không thể tin được đây lại là do chính Hàn Vũ Thiên thi triển ra. Hắn nhìn về phía nàng truyền âm, hóa một nửa nhân tộc nơi đây nhập ma. Hiện tại ma niệm trong lòng bọn chúng chính là trụ hư, độ hóa thành ma thực lực tăng vọt. Ta và ngươi có thể an toàn rời khỏi. Lam Huyền truyền âm giọng điệu có chút bất ngờ nói, dùng bọn họ làm gô đóng thuyền vượt biển sao? Hàn Vũ Thiên gật đầu nói, chỉ có hy sinh những cây xanh tươi tốt làm gô vượt biển, chúng ta mới tìm tới được tương lai ngoài xa. Lam Huyền gật đầu hóa ra hắc long quấn quanh ma tượng của Hàn Vũ Thiên, long uy gào thét ra tăng uy lực của ma khí lên mấy lần, khuyết tán đã là 60 dặm. Ma tượng mọc ra thêm hai cánh tay bên sườn phải, búng tay thêm một cái lại thêm một cuốn ma kinh, tay còn lại lật sách, ở ngực phải mọc thêm một cái đầu. Bên trái cũng tương tự xuất hiện thêm hai cánh tay và một cuốn ma kinh, lại thêm một đầu ma tượng nhập chú. Chúng sinh cứ vậy mà gào thét đau đớn, từ trong tâm khảm của bọn họ lộ ra chính là hận thù với trụ hư, khiến ma khí từ trong tâm tự đản sinh ra theo từng câu ma kinh tung ra từ ma tượng. Đã có mấy chục người hóa thành ma nhân, theo sự thống hận chiếm đoạt tâm trí bọn họ đã lao vào chém giết quái vật. Tiếp tới chính là trăm người, ngàn người rồi chục ngàn người. Hơn nửa số nhân tộc trong trụ hư dần dần bị ma hóa, trong đó có cả trụ bá lạc và trụ nguyên tiêu. Hai người bọn họ thân là người của trụ hư bộ lạc, trước giờ cứ nghĩ đây là bộ lạc hùng mạnh bảo vệ mấy tỷ sinh linh bình nguyên, hiện tại thất vọng xâm chiếm tạo thành hận thù, hai người này chắc chắn là ma nhân mạnh nhất sau khi bị ma hóa. Chương 132, huyết thi kỳ lân tộc. Chương 132, huyết thi kỳ lân tộc. Ma tượng gầm lên, theo đó những người hóa thành ma nhân điên cuồng đánh tới quái vật, bầu trời ma khí phía trên chính là lợi thế của ma nhân. Mỗi một lần bị thương hay đứt lìa cơ thể thì dùng ma khí để bù đắp. Cái lũ quái vật này có chỉ là sức mạnh thể chất mạnh khủng khiếp mà thôi. Kiến nhiều cắn chết voi là đạo lý ai cũng biết, mà mấy con kiến này biến thái cực hạn, khôi phục thương thế và sức mạnh bản thân đều tăng vọt khó tưởng. Tất cả những người khác tập hợp lại đây, hãy để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chúng ta ra khỏi đây. Lam Huyền vung tay một đạo thanh âm khuyết tán thu hút mấy nhân tộc chưa ma hóa, bọn họ nhanh chân bay về phía Lam Huyền. Cô nương, bọn họ đã bị gì mà trở nên điên cuồng hung ác như vậy? Một lao giả khó hiểu chấp tay hỏi Lam Huyền, nàng cũng là thẳng thắn nói, bọn họ muốn thực lực tăng mạnh nên đã từ bỏ tu vi của mình hóa thành ma nhân, trở nên cường đại và hung ác, nhưng lại mất đi lý trí và khó mà nghe lời người khác. Mọi người trầm mặt nhưng không nói lời nào nữa, giờ họ chỉ một lòng nghe theo vị nữ tử và nam tử trước mắt. Hàn Vũ Thiên phẩy tay liền khiến ma nhân tụ họp bao quanh nhân tộc, tạo thành mũi tên. Hắn thấp giọng nói, nhân tộc bảo vệ trên dưới trận pháp, ma nhân sẽ lo quái vật xung quanh, chúng ta đồng lòng mới mong có được tương lai mai này. Rõ. Nhân tộc hô hào, ma nhân gào thét cùng tiến thẳng về phía trước, nhân tộc làm thuyền, quái vật làm hải. Vượt qua đại hải chính là vùng đất rộng lớn với vô số tài nguyên, hoặc cũng có thể vỡ thuyền nhận lấy sóng dữ ập tới tan tắt chìm vào hải vực. Giết. Hàn Vũ Thiên rút kiếm chém tới một vệt bạch lôi mở đường phía trước, con thuyền lớn được mấy trăm vạn sinh linh hình thành bắt đầu di chuyển. Từng cái quái vật bắt đầu hiện lộ thân hình, cũng có những con bay lượn trên trời lao xuống chém giết, nhưng cũng đều bị toàn lực nhân tộc liên thủ đánh lui. Gào. Từ trên trời xuất hiện mây đen kéo tới xâm chớp ý đùng, một con kỳ lân tử trong mây đen giáng hạ. Phải, chính kỳ lân tộc bằng da bằng thịt, nó đang dẫn dắt mấy ngàn con quái vật khác tới đây. Gừ. Theo một hiệu lệnh này vô số quái vật từ không trung hướng tới thuyền mỏng, Hàn Vũ Thiên không chút cảm xúc vung tay dung hợp ba đầu khổng tức lại với nhau. Hắc quang lóe lên cao tận trăm trượng, một con khổng tức ba đầu sáu cánh xuất hiện, khổng minh vang vọng xuề ra đôi cánh và cái đôi hắc ám. Hàn Vũ Thiên hất tay khổng tức giống lên vũ cánh đánh tới bảy quái vật, tuy nói chỉ là thánh nhân yêu cầm cấp bậc, nhưng là do ba đầu khổng tức mô phỏng tu vi của Lam Huyền, Ngạc Tôn và Ý Hoan mà thành, hợp lại thành một không nói có thể so với thánh tông trong truyền thuyết, nhưng lại là so bì với chí thánh đỉnh tiêm không khác biệt là bao. Cũng là tổ túc ai dám so bì trong trụ hư bình nguyên này. Thiên hạ chỉ mình nó giống sẽ là chúng sinh quỷ phục, cung phục như thần. Hoa điểu. Theo lệnh của Hàn Vũ Thiên thì khổng tức lượn một vòng tròn sau đó lao tới với áp suất kinh người tạo ra hắc hỏa bao bọc cơ thể, nó xuyên qua ba con quái vật liền khiến chúng bị xé đôi. Hàn Vũ Thiên ném lên một tia lưu tinh giữa không trung, ầm vang một tiếng đã nổ thành mấy trăm lưu tinh trên trời hạ xuống. Một đầu hắc long luồng lách trong không trung điên cuồng tấn công mấy con quái vật gần tiếp cận được tới nhân tộc. Lam Huyền điều khiển hắc long để viện trợ bọn họ tránh né nguy cơ. Kỳ Lân trên cao nhìn xuống có vẻ đã coi trọng khổng tức ba đầu, nó gầm lên tự mình xuất thủ. Hàn Vũ Thiên cũng là vung kiếm đánh tới một đạo bạch quang. Nếu để nó tiếp cận khổng tức đang bị vây công, e là trạng thái hợp thể của nó sẽ bị tách ra. Hàn Vũ Thiên đạp không mà lên thi triển thâm viên ma thể tăng tốc. Một vệ ma quang và một vệ huyết quang va chạm vào nhau, chỉ một cú va chạm này đủ biết thực lực mạnh hay yếu. Hàn Vũ Thiên phun máu nhưng đã được ma khí trị liệu, hắn bạo phát tử quang và bạch quang, vung tới hai đạo ánh sáng vào Kỳ Lân. Kỳ Lân ánh mắt khinh thường một chảo vô tới, nhưng vì sự khinh thường này của nó đã nhận lấy một cơn rối loạn chưa từng được nếm trải, ngũ tạng siết lại cùng với linh khí trong cơ thể phân tán khắp nơi không có quy luật, ngay phút chốc đã khiến nôn ra một ngụm máu lớn. Tu vi cao tới đâu không cảnh giác tới một đòn nhắm tới nội lực và ngũ tạng, thì e là khó mà tránh khỏi trọng thương. Kỳ Lân bị phá ngũ tạng cũng xem như là một nỗi sỉ nhục khó mà xóa nhòa đi được, là một thủ lĩnh giao thủ chỉ một chút đã trọng thương. Xem ra vị trí của nó sau này sẽ bị những quái thú khác để mắt tới. Hỗn sược. Kỳ Lân gầm lên cơ thể có rút lại từ mấy trăm trượng keo lại thành một khối cầu vỡ vụn là một nam tử trung niên, cái đuôi Kỳ Lân vẫn còn phía sau. Dám làm ra ra ngươi bị thương, chết đi nhân tộc bẩn thỉu. Kỳ Lân vung chảo đánh tới với huyết quang hung lệ, Hàn Vũ Thiên tạo lực đẩy mình lui về sau, tám tia nước cũng tới, cứ nghĩ sẽ làm bị thương nó một chút, nhưng nhìn lại thì vảy của nó rất cứng không thể ảnh hưởng. Hàn Vũ Thiên lật tay thanh kiếm xuất hiện, thâm viên ma thể thu lại hình thể. Thiên, địa, nhân tam sát kiếm, tam ý định thiên hạ. Một kiếm này lấy đi một nửa sinh mạng của hắn, tóc đã đen đi một nửa, kiếm ý vô hình bổ tới làm cho Kỳ Lân kinh hãi. Hoàng Lân chỉ đế, cổ thân lân thể. Kỳ Lân phía sau xuất hiện thân ảnh một cự đại Kỳ Lân màu huyết hồng, thân mặc thần giáp uy nghiêm dũng mãnh, là huyết thi Kỳ Lân tộc. Hàn Vũ Thiên híp mắt kinh ngạc không thôi, hắn chẳng thể nào nghĩ tới trong một bầy quái vật không ra thể thống gì, lại trộn vào trong đó một đầu huyết thi Kỳ Lân. Hư ảnh Kỳ Lân sau lưng lao tới kiếm ý vô hình, tưởng như sẽ cắt nó ra làm hai nửa, nhưng đành rằng chỉ ngang tài ngang sức. Kỳ Lân hình thái biến đổi đã là nửa nhân nửa Kỳ Lân. Đối với long tộc ở hình thái nhân tộc thì là hơi yếu, triển lộ tu vi thì không thể bạo phát toàn bộ, long nhân hình thì có thể bộc phát hơn nửa huyết mạch long tộc trong cơ thể, đủ để đứng đầu chư thiên ngang vai thần thánh. Nguyên hình long thể hoàn chỉnh càng là bộc lộ toàn bộ thực lực long tộc, so với mấy chục tên nhân tộc cùng cảnh giới thì chẳng thèm nhắc tới. Còn đối với Kỳ Lân thì lại khác, ở trạng thái nhân hình thì Kỳ Lân bộc phát sức mạnh tương đối gần với bản thể, còn ở nửa Kỳ Lân nửa nhân tộc thì lại suy yếu tới đáng thương, ở trạng thái này khiến lân giáp suy yếu không thể cứng rắn chống chọi, miễn cưỡng chạy trốn chờ khôi phục còn may mắn sống sót. Hậu quả của trạng thái này là do kích phát bản thể tới cực hạn, hoặc là dùng tới cấm chiêu của Kỳ Lân tộc. Hàn Vũ Thiên nâng kiếm chuẩn bị truy sát thì vòi rồng đột nhiên hình thành từ tầng mây, bao phủ lấy Kỳ Lân rồi tiêu tán trong thiên địa. Một thân hình dài mấy ngàn trượng mơ hồ xuất hiện trong tầng mây sau đó biến mất, Hàn Vũ Thiên cao mày thức hải chuyển tới hình ảnh bốn phân thân bị thương không nhẹ, Chiêu Linh và Chiêu Hoa thì bất tỉnh ở trong một cái hang động. Quả nhiên nó mới là con dẫn đầu. Hàn Vũ Thiên cao mày nhìn lên trời cao, hắn xoay người đối phó với mấy con quái vật còn lại. Lam Huyền rút kiếm như là thần ma tái thế, mỗi một kiếm chém ra đều là hắc ám vô tận. Như vậy mà là phong thái ma thần chuyển sinh. Khổng tước rít lên đập cánh thẳng lên cựu thiên, cơ thể phát ra ngũ sắc hào quang, từng cái cột sáng ngũ sắc hạ xuống đánh chết quái vật. Tuy đòn tấn công mạnh là vậy, nhưng bọn chúng vẫn kéo tới rất đông, nhân tộc và ma nhân kết thành thuyền cũng đang chật vật. Hàn Vũ Thiên, chúng ta còn chưa vượt qua một nửa đại hải đâu, mau tìm cách. Lam Huyền giờ phút này thấy được cảnh bất lợi liền quát lên, Hàn Vũ Thiên nâng ngón tay liền có một giọt nguyên hồn dung nhập vào trong mi tâm khiến cơ thể hắn trong suốt, khí tức tan biến như không hề tồn tại ở trên đời. Ngươi! Lam Huyền tức giận khi thấy Hàn Vũ Thiên dùng thủ đoạn này để chạy trốn, bỏ lại nàng ở đây cùng một đám người chờ chết. Dưới chân bầy yêu thú có một thứ vô hình di chuyển rất nhanh, luồn lách qua từng ngõ ngách chạm vào một cái xác quái vật đã chết liền thôn phệ. Từng cái đều không ai chú ý tới mà biến mất, ngay cả Lam Huyền cũng không thể phát giác sự hiện diện của thứ vô hình kia. Chương 133, cặp mắt của thủ hộ giả. Chương 133, cặp mắt của thủ hộ giả. Bọn họ chống chọi dường như sắp vỡ trận thì trên trời giáng xuống năm thanh hỏa kiếm cao trăm trượng, năm thanh kiếm hỏa rơi xuống tạo thành trận pháp hình ngũ giác, tia lửa bắt đầu từ một chuôi kiếm kết nối với những chuôi kiếm khác của hỏa kiếm. Dương Thiên, Thất Linh Nhật Hư ngũ kiếm trận. Kiếm trận ngũ giác bạo phát hỏa diễm ầm ầm nổ vang, cột lửa vụt thẳng lên cựu thiên thiêu rụi vô số quái vật ở trong đó. Hàn Vũ Thiên hạ xuống thanh kiếm trong tay đã bao bọc một luồng hỏa diễm, những nhân tộc và ma nhân đứng thành trận không bị hỏa diễm nuốt lấy, Lam Huyền trận vật cũng là không hề bị ảnh hưởng. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ trận của Dương Thiên Thập Linh Quyết chỉ trong nửa nén nhang sao? Một âm thanh từ trong thức hải truyền tới là của bóng người Hoàng Kim. Hừ, hắn ta học bắt trước được rất nhiều thứ mà. Bóng đen hừ lạnh xem đây là chuyện bình thường không có gì là đặc biệt. Sắc của quái vật và nhân tộc giao thủ rãi rác không ít, Hàn Vũ Thiên dùng nguyên hồn che giấu tu vi và tăng tốc bản thân là để thôn vệ thi thể trong chiến trường. Nhờ vậy mà hắn hoàn toàn trở về trạng thái đỉnh phong, còn bố trí được thêm một cái trận pháp kiếm khuyết, a nói là kiếm khuyết bởi vì đó là kiếm trận ngàn dặm, còn kiếm trận của hắn phạm vị chỉ có 300 dặm mà thôi. Kích nổ trận này chết cũng mấy trăm con quái vật, mấy con cường đại tu vi lão túc mệnh thì bị thương hoặc trọng thương, nhưng con giáp sắt thì khỏi cần bàn cãi, chúng vẫn bình yên vô sự với lớp giáp cứng kia. Ở trong một vùng tinh không xa xôi tụ hội lại 9 bóng người, trong đó có Liên Trạch và Tiêu Lục đang ngồi đối diện nhau. Thân hình Liên Trạch thu nhỏ lại mới thấy, hắn rất anh tuấn khi khoác lên mình một bộ bạch bào. Nổ nổ, bùm bùm. Ở một bên cạnh là một tên lùn chỉ 1m6, hắn đeo một chiếc mặt nạ hề và đang làm trò điên khùng. "Này này, ta nghe nói hôm nay không sớm thì muộn, lão già kia sẽ xuất hiện đó. Ha ha ha." Không nói tới thập phương viễn cổ chúng ta chỉ có lao ta là thần bí, ha ha ha, ia. Tên hề nói chuyện kỳ quái luôn miệng cười khiến cho người khác khó chịu không thôi, Tiêu Lục cười nói, kẻ thần bí nhất không phải là ngươi sao. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng tới lạ thường, một bầu không khí trầm thấp đè ép xuống, tên hề đã không còn cười mà giấu sau chiếc mặt nạ là đôi mắt âm trầm. Thôi đi, Doãn Lễ ngươi không thần bí thì ai thần bí đây? Một lao giả từ trên không hạ xuống, vẻ mặt hiền từ không có chút gì là viễn cổ sinh linh. Gã hề tên Doãn Lễ đột nhiên cười phá lên nói, ha ha ha, ha ha ha, cổ trúc lão cũng biết nói đùa sao. Doãn Lễ là kẻ mới được thay thế bảo, tu vi nông cạn lão biết rõ nhất. Ia. Cổ Trúc mỉm cười xua tay ngồi ở chính giữa, hai bên cạnh là 9 vị viễn cổ khác đang ngồi. Tà thân hắn. Cổ Trúc chỉ vừa nói ra 3 từ thì Tiêu Lục bạo phát khí tức. Ha ha ha, vừa nghe tới tà thần thì xem ngươi kìa Tiêu Lục, đột nhiên lại mất kiểm soát vậy. Doãn Lễ chống cằm ý cười trong mắt không chút che giấu. Tiêu Lục hừ lạnh nói, tên đó là bằng hưu với bản vương mấy vạn năm, đột nhiên phản bội khiến lòng ta phẫn nộ thôi. Doãn Lễ duỗi người sau đó dựa vào ghế đặt hai tay sau đầu nói, ngươi nói là như vậy. Nhưng vào ngày đó cơ hội trước mặt ngươi lại không ra tay, còn để hắn thừa cơ hội đả thương ngược lại được vậy. Lời này khiến cho ánh mắt bất mãn của 6 vị khác nhắm tới Tiêu Lục, trừ Cổ Trúc và Liên Trạch ra, còn Doãn Lễ thì lúc nào cũng công khai đối đầu với Tiêu Lục. 6 vị còn lại vẫn còn bất mãn với Tiêu Lục vì sao ngày đó lại để tà thần tẩu thoát, thật sự mà nói không có Cổ Trúc và Liên Trạch làm vậy trong lưng, thì e là 6 vị viễn cổ còn lại sẽ tìm cách giết Tiêu Lục để chút giận. Chuyện của ngày đó đơn giản là ta vẫn còn chưa tiêu hóa được hết sự tình mà tà thần đã làm ra, dù sao ta cũng đền lại tài nguyên cho các ngươi rồi, nếu còn không phục thử đánh một trận xem. Tiêu Lục khí tức xông thẳng lên cung điện, khuyết tán ra xung quanh tạo thành áp lực cực lớn cho mọi người. Tiêu Lục dù sao cũng từng là người mạnh nhất trong thập phương viễn cổ, kẻ nào lại dám đối đầu trực tiếp với hắn chứ? Được rồi, ngươi đừng có nóng tính như vậy chứ, Tiêu Lục. Cổ Trúc xua tay ngăn Tiêu Lục lại, lao lấy ra một cái hộp ngọc tản mát khí tức khiến cho vũ trụ này run sợ. Từng cái ánh sao phát sáng tới cực hạn, màn đêm của vũ trụ cũng bất giác xuất hiện hố đen hút lấy vạn vật xung quanh nó. Từng cảnh tượng hủy diệt đột nhiên xuất ở trung cấp vũ trụ do Tiêu Lục cai quản, sinh linh thiệt mạng phải tính bằng ước vạn. Cái hộp trong tay Cổ Trúc được mở ra là 2 viên ngọc màu lam sáng bóng, nói đúng hơn là một cặp mắt ngọc. Đây là thứ cơ duyên mà Minh Hoàng Nhân Đế để lại ở hậu thế. Nhìn thấu thiên địa biết được thế gian tất thời bao nhiêu thứ tồn tại, một cái nhìn khóa chặt chúng sinh, một ánh nhìn hủy diệt chư thiên và giới. Cặp mắt của Minh Hoàng Nhân Đế, Thiên Nhãn và Ma Nhãn. Lời của Cổ Trúc lập tức chấn động 9 người còn lại, bọn họ đồng loạt đứng lên nhìn lấy đôi mắt, mặc kệ không gian xung quanh đang chấn động. Khí tức 10 người tăng vọt lao vào đấu đá vô cùng kịch liệt, đặc biệt là Tào Cầm Mặc, hắn vừa xuất thủ đã dốc toàn lực không chút lưu tình, lòng tham đã xâm chiếm tâm trí họ. Ra đó là đôi mắt của vị thủ hộ giả cuối cùng à? Doãn Lễ vừa giao thủ với Tiêu Lục vừa hỏi, Tiêu Lục cũng là hừ lạnh nói, dù là vậy, cũng không thể cho các ngươi trả bảo, Liên Trạch, Cổ Trúc. 2 người còn lại cũng là gật đầu vung lên từng đòn ngăn cản những kẻ tham niệm đôi mắt ấy. Chiến. Từ bên ngoài cũng là xuất hiện mấy vị tu vi la thân cảnh, hộ vệ của các vị viễn cổ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn với sự xuất hiện của con mắt này, đã khiến vũ trụ mà Tiêu Lục cai quản dường như rơi vào rối loạn. Không có lăng hồn phiến thì ta lấy nó vậy. Tao Cầm Mặc điên cuồng công tới. 2 vị viễn cổ khác thấy hắn nổi điên như vậy liền liên thủ đánh tới. Chương 134, Minh Hoàng Nhân Đế phục sinh. Chương 134, Minh Hoàng Nhân Đế phục sinh. Ha ha ha, cặp mắt của tên nhân đế đó, đương nhiên sẽ thuộc về ta rồi. Cổ Trúc lo một vị, Liên Trạch đánh một vị, Doãn Lễ và Tiêu Lục thì đang giao thủ, 2 vị khác thì cùng Tào Cầm Mặc tranh phong, tổng cộng là 9 vị bận tay, kẻ cuối cùng thì thừa cơ hội mà định cướp bảo vật. Cổ Trúc lật tay lấy ra một cuộn giấy ném tới, cuộn giấy quật bay kẻ thừa cơ kia bay ra xa. Một hồi náo loạn đã bắt đầu trở nên kinh thiên động địa, Doãn Lễ cười nói, thiên hạ đã loạn, chiến tranh liên miên không dứt, nếu dùng cặp mắt này đổi lại thái bình, thì sao ngươi lại cản ta chứ? Tiêu Lục hừ lạnh nói, vì ngươi tâm kế hiểm độc, 9 người ở đây không ai nhẫn nhịn giỏi bằng ngươi cả, Doãn Lễ. Ha ha ha, Tiêu Lục huynh nói vậy là sao? Ta nhẫn, ta nhịn. Lời này nói thật có chút kỳ lạ đó. Tiêu Lục mỉm cười rút ra trường kiếm từ từ cất giọng nói, kế hoạch hoàn mỹ thế chỗ tà thần, dối trá chính là khả năng của ngươi, thay đổi lời nói truyền vào tai người nghe, khiến cho sự hiểu lầm của chư vị viễn cổ đối tà thần càng nhiều hơn. Doãn Lễ vẫn là lắng hay nghe, tay thì đã cầm lấy một cây thương xích hồng. Khi tà thần thật sự bị trục xuất thì Doãn Lễ ngươi mới có cơ hội lên cai quản vũ trụ của hắn chứ. Lời của Tiêu Lục hình, ta nghe không hiểu đâu. Doãn Lễ và Tiêu Lục như cùng một lúc xuất thủ, thương kiếm va chạm ầm ầm trong không trung. Cổ Trúc tu vi mạnh nhất đối phó với hai vị liền không có vấn đề, tao cả mặc thì điên dại nên rất liều lĩnh tấn công hai vị viễn cổ. Không gian gần cái hộp đột nhiên biến đổi, một bàn tay thò ra nắm được hai nhãn cầu bên trong. Một khí tức thần thánh bạo phát ra khiến toàn bộ tình cảnh như hố đen xuất hiện khắp nơi, tinh cầu bị hủy dần dần biến mất, thay vào đó là sinh linh hưng thịnh, từng cái tinh cầu bắt đầu hình thành từ trong các bụi. Cái gì? Mười người đồng loạt nhìn về phía cái hộp liền thấy một người hắc ý đã nắm lấy đôi nhãn ngọc kia. Tà thần. Tiêu Lục thì đôi mắt lộ ra niềm vui, 9 người còn lại thì hơi kinh ngạc. Tà thần không chút do dự phế đi hai mắt của mình, sau đó thay thế hai nhãn cầu vào trong đó. Chỗ Hàn Vũ Thiên đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đôi mắt Hàn Vũ Thiên đột nhiên như tấm kính nứt ra, sau đó vỡ vụn hóa thành cho bụi bay theo gió. Thị lực đột nhiên mất đi, nhưng hắn không hoàn toàn thấy bất ngờ mà còn trở nên hứng thú cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng đã có kẻ tìm được rồi. Lam quang ập tới khiến thời gian ở vùng đất này đông kết lại, toàn bộ đứng yên chẳng thể cử động được. Riêng Hàn Vũ Thiên thi chấp tay nhìn lên của sáng, linh hồn thoát xác lao thẳng về phía của sáng. Tà thần ôm lấy đôi mắt kêu gào thê thảm, đột nhiên hắn ngửa đầu lên có một cột sáng màu lam truyền xuống, nhãn cầu dung hợp làm một với thân thể tà thần. Một cổ tà khí vốn thuộc về hắn đã tiêu tán, thay vào đó là hàn khí lạnh lẽo tới thấu xương. Ai cũng dùng mình sợ hãi trước khí tức này. Cô sáng biến mất, tà thần một thân tóc xám tung bay trong gió. Tà thần ngươi. Tiêu Lục cao mày muốn tiến lên nhưng không thể nào nhấc chân. Doãn Lễ cười nói, không còn là tà thần nữa. Cô sáng vừa nãy là đưa một linh hồn cường đại nào đó trở về. Một tia điện xoẹt qua trong đầu, bọn họ lập tức đồng thanh nói, Minh Hoàng Nhân Đế. Hàn Vũ Thiên chắp tay lạnh lùng nở một nụ cười nói, không ngờ được đôi mắt của bản tôn lại được nhiều kẻ tu vi viễn cổ tranh giành như vậy. Nếu để vũ trụ cao cấp biết được, không sợ bọn chúng tiêu diệt các ngươi sao? Tao cả mặc là kẻ điên nên dám mở miệng trước nói, có được nhãn cầu của ngươi, thực lực đột phá sợ gì vũ trụ cao cấp? Hàn Vũ Thiên lật tay búng tới một đạo hàn khí đẩy lui Tào Cả Mặc, khiến hắn thổ huyết lui về sau. Hơi yếu, nhưng cũng tốt hơn là ở thế giới kia. Hàn Vũ Thiên co bóp lòng bàn tay sau đó ánh mắt lướt qua xung quanh, hắn bung tay lên cung điện sụp đổ để lộ ra bên ngoài là trời sao vô tận của vũ trụ. Không biết cố nhân còn ai nhớ đến bản tôn. Hàn Vũ Thiên thở ra một làn khói trắng lạnh lẽo, Doãn Lễ quỳ một chân trên đất nói, thuộc hạ Doãn Lễ tham kiến Minh Hoàng Nhân Đế phục sinh. Mọi người thấy Doãn Lễ làm vậy cũng là hai mắt nhìn nhau có chút do dự, Hàn Vũ Thiên mặc kệ Doãn Lễ quỳ đó nói, Cổ Trúc, danh tính kẻ ta chiếm đoạt là gì? Cổ Trúc ôm quyền cung kính nói, là tà thần, ngài có quen biết hắn? Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vung tay lên một đoạn ký ức hiện trong không trung. Tình cảnh trước mắt chính là Hàn Vũ Thiên bị trọng thương, tà thần thì bên cạnh cầm đao canh gác. Tà thần, từng cứu bản tôn một mạng, xem ra lần trùng sinh này có chút bất tiện rồi. Hắn luốt luốt cầm nhìn Cổ Trúc nói, thay đổi một chút, ta sẽ đích thân tới trung cấp vũ trụ vào vài trăm năm tới, giao cho Túc Liên sắp đặt một cái tinh giới đi. Đôi mắt này là phải để Hàn Long Nguyên Thánh trông chừng rồi, mọi thứ vẫn như cũ mà làm, chỉ là thời gian kéo dài hơn một chút thôi. Dạ. Cổ Trúc ôm quyền không chút ý kiến. Hàn Vũ Thiên bước tới chỗ Doãn Lễ nâng cằm hắn lên nói, co giãn đúng lúc mới là quân tử, còn ngươi không phải co giãn mà là che đậy. Hàn Vũ Thiên xoay người bước đi nhìn lên trời sao nói, Doãn Lễ phải không? Doãn Lễ cung kính không dám nói lời nào, Hàn Vũ Thiên nghiêng đầu liếc nhìn cười nhạt nói, cứ tiếp tục làm áo cười cho người khác đi, tương lai bản tôn trở lại, biết đâu được ta và ngươi tính toán một chút thủ đoạn, hoặc là làm chủ tớ. Hàn Vũ Thiên nói xong liền có cột sáng màu lam đưa hắn rời khỏi, hai nhãn cầu cũng là cách khỏi tà thần vượt qua thời không biến mất, đôi mắt tà thần bị phế cũng dần dần khôi phục. Chủ tớ sao? Ai là chủ, ai là tớ trong tương lai chẳng thể nào đoán được cả, Hàn Vũ Thiên. Doãn Lễ đứng dậy lời nói thì thảo chỉ mình hắn nghe thấy, rồi quay đầu dẫn theo người của mình rời khỏi. Cổ Trúc vung tay trở về tinh giới của mình một cách nhanh chóng. Hắn vậy mà vì ân cứu mạng mà bỏ đi cơ hội phục sinh sao? Bóng đen xuất hiện phía trước Cổ Trúc vẻ mặt giận dữ không thể tin được, bóng hoàng kim cũng xuất hiện trầm mặt nói, nếu kẻ đó là ai khác mà không phải tà thần, thì hắn sẽ trở lại náo loạn thiên hạ này đấy, nhưng tiếc thay định mệnh lại chọn tà thần để ngăn bước chân của hắn. Hắn nói chúng ta có thể có được một bộ nhục thân hợp ý, chính là để cho Cổ Trúc tìm kiếm sao? Cổ Trúc ôm quyền cười nói, nếu như chủ nhân không tới được thế giới này, thì cũng đã chuẩn bị cho hai vị một bộ nhục thân thích hợp ở hạ vị để tu luyện lại từ đầu, nhưng hai vị may mắn đã theo được ngài ấy tới đây, không cần tốn công tu luyện lại nữa. Bóng đen xuề cây quạt lông không tức ra thở dài nói, còn hắn thì xui xẻo, trùng sinh ngay ân nhân cứu mạng của mình, không có hai người bọn ta bảo hộ, vậy hắn. Không có hai người, ta mới là người sẽ yên tâm tu luyện hơn đấy, hai tên ồn ào vô tích sự. Hồn âm Hàn Vũ Thiên lưu lại đột nhiên vang lên, làm cho bóng đen đang thương xót đông phẫn nộ tột cùng. Chương 135, không gian loạn giới. Chương 135, không gian loạn giới. Linh hồn Hàn Vũ Thiên trở về với xác thịt ban đầu, đôi mắt của hắn đã bị mù vì nhãn cầu đã được giải phong ấn, liên kết duy nhất của hắn và nhãn cầu đã mất, đôi mắt cũng làm mất đi ánh sáng rồi. Hàn Vũ Thiên nâng kiếm hỏa diễm bước lên, một kiếm chém tới tiêu diệt mấy con quái vật. Hỏa kiếm đang cháy rực, chỉ một cái lật tay của hắn đã hóa thành ma khí thôn vệ từng cái xác dưới đất, thời gian ngưng động đã bắt đã trở lại như bình thường. Lam Huyền được hắc khí bao phủ tu vi càng thêm cường đại đánh tới bầy yêu vật, hai lão quái vật bên cạnh Ý Hoan làm việc cũng rất tốt, Na Lạc bộ lạc thì hào phóng hơn Ô Nhã bộ lạc của Ý Hoan, ngạc tôn được tận 4 vị tu vi lão túc mệnh bảo hộ. Nhưng dù là lão túc mệnh cũng khá chật vật trước bầy quái vật đông như kiến này, Hàn Vũ Thiên huýt sáo gọi khổng tước quay trở lại, hắn nhảy lên không trùng cơ thể tản ra ma khí dung nhập vài khổng tước. Minh tước triển lộ thần uy hắc ám khiến chúng sinh sợ hãi hơn cả ma tượng độ hóa, Hàn Vũ Thiên vây cánh liền nổi lên cuồng phong gió xoáy. Đây là Lam Huyền, con ngươi có rút thật không thể tin Hàn Vũ Thiên lại có thể mạnh như vậy, nếu dùng trạng thái đỉnh phong của nàng và lão quân liên thủ thì có 4 phần thắng, đơn đấu e là không có cơ hội đó. Hàn Vũ Thiên rút kiếm chém ra một vệt hắc quang, vô số quái vật đều chết dưới lưỡi kiếm ấy, không đợi mấy cái sắp kịp ngã xuống đều đã bị hắc ám thôn vệ. Ngạc Tôn nâng tay lấy ra pháp luân xoay tròn trên không trung, màu tím nồng đậm phát tán ra xung quanh, những người xung quanh đột nhiên cảm thấy thực lực tăng mạnh. Đây là ngạc luân của Na Lạc bộ lạc, nó sẽ giúp thực lực của các ngươi tăng lên, đừng có để bảy quái vật kia chạm vào nó. Theo sau pháp luân xoay tròn lại là một cái túi càn khôn hoa văn thất loan quy vũ, từ bên trong thổi ra từng cơn gió nhẹ làm cho tốc độ tăng mạnh. Đây là túi càn khôn thất loan của Ô Nhã bộ lạc, tốc độ các ngươi đều sẽ được tăng mạnh. Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút vẻ mặt vừa mừng vừa kinh ngạc, pháp bảo hỗ trợ đã là rất ít thấy mà hiện tại lại còn là hỗ trợ quần thể. Cứ như vậy e là một mình ta không ổn. Hàn Vũ Thiên đảo mắt suy tính một hồi, tay kết pháp ấn đánh lên hai pháp bảo kia một đạo linh khí. Hai pháp bảo chấn động, sau đó lực lượng bên trong bắt đầu trào ra nhiều hơn nữa, một đòn này kịch phát tiềm lực của pháp bảo gần tới cực hạn. Chiến lực nhân tộc tăng mạnh tiến thẳng về phía trước, đánh bay vô số quái vật mở ra một con đường hy vọng, và rồi, gào. Từ trong tầng mây lộ rõ một cái đầu cự xà to lớn che trời, mới tới đây nó chỉ là một con xà yêu ngàn trượng, hiện tại thích nghi với môi trường này đã hóa thành ngàn dặm. Miệng nó phun ra một luồng năng lượng thổi quét mất nửa nhân số ở chỗ Hàn Vũ Thiên thành cho bụi, chỉ một đòn duy nhất này đã dập tắt toàn bộ hy vọng của chúng tu nơi đây. Ha ha ha, kết thúc rồi. Mọi việc mà chúng ta cố gắng, lại vì thứ này mà tan thành mây khói. Giết. Theo sự điên cuồng mất kiểm soát, mọi người từ bỏ chiến đấu mặc kệ xung quanh đầy dây quái vật như thế nào, đồng loạt xông về phía cự xà che trời kia. Hàn Vũ Thiên vẫy cánh liền có một cơn lốc cao ngàn trượng ập tới cự xà, không vì gì khác chính là muốn xem thử mình có khả năng giết nó hay không. Cự xà thấy cơn lốc to lớn ập tới lại chẳng để vào trong mắt, một tiếng gầm của nó đã xóa tan gió xoáy, lại tạo thêm hai cơn lốc lớn hơn về phía Hàn Vũ Thiên. Thánh Tông. Hàn Vũ Thiên thở dài, thân hình chớp động bắt lấy Lam Huyền, hắn lại mọc ra thêm hai cái tay khác nắm lấy hai món pháp bảo trong không trung, bàn chân hóa thành đuốt ương gấp lấy Ngạc Tôn và Ý Hoan đập cánh bay mất. Chỉ một cái đập cánh này đã khiến bọn họ phi thẳng ngàn dặm, cự xà ánh mắt lóe lên phun ra một tia năng lượng hướng về phía xa. Từng tiếng ầm ầm phía sau nhấc lên, Hàn Vũ Thiên xoay vòng đập cánh bay lên cựu thiên tránh được một đòn diệt sát. Hắn quay đầu nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc, dưới đất bị phá thành một vết dài tới ngàn dặm. "Hừ, đáp lễ ngươi một chút vậy." Đôi khổng tức xoay ra, hoa văn trên đó lập lánh ánh tím hủy diệt vô tận, sau đó bắn ra vô số tia hủy diệt về phía cự xà. Tốc độ của Hàn Vũ Thiên ra đòn làm cho cự xà không phản ứng kịp đã hứng trọn, ngàn dặm xa xăm đủ để nó phản đòn, nhưng Hàn Vũ Thiên là hao tổn tuổi thọ để đánh tới. Cự xà bị thương ở đầu tuy là không nặng, nhưng đã kích phát sự phẫn nộ vô tận của nó rồi, cơ thể khổng lồ bắt đầu di chuyển đuổi theo Hàn Vũ Thiên, hắn chạy trốn vừa quát, đừng nói với ta ngươi đi mà không mang theo ma luân kiếp đó Lam Huyền. Lam Huyền hư lạnh, túi càn khôn mở ra một cái cửa đồng, nhưng cửa đồng rung lắc không thể mở được, nàng gấp giọng nói, chạy tiếp đi, chạy thêm nửa canh giờ nữa, ma luân kiếp mới dò xét được tọa độ của Tô Lăng giới. Hàn Vũ Thiên cắn răng hắc quang hưng thịnh vẫy cánh đã bay xa 2000 dặm, cự xà cũng là lục quang ra thân truy đuổi phía sau. Một cái đuôi cự xà vô tình va chạm thôi đủ để khiến núi non sụp đổ, biển nước nổi lên sóng to ngập trời. Thật không nghĩ tới tai họa lại ập xuống đúng lúc này, ta chỉ vừa mới khôi phục được lại chạm đỉnh phong chưa tới 2 canh giờ đấy. Hàn Vũ Thiên than thở, vẫn là nắm lấy 3 người Lam Huyền toàn lực chạy trốn. Ai mượn ngươi đáp lễ với nó làm gì? Bây giờ lại than khóc sao? Đợi ta an toàn rời khỏi sẽ lột ra ngươi. Lam Huyền bất mãn lên tiếng quát tháo Hàn Vũ Thiên, hắn cũng chỉ mỉm cười bay về phía trước. Cả một vùng không gian này thật sự đang loạn cả rồi, từ trên không trung đột nhiên có một lỗ hổng không gian xuất hiện, một lực hút kinh người từ nó chuyển tới, sinh linh hoặc là vật thể xung quanh đều bị hút vào một chiều không gian khác. Đây là Hàn Vũ Thiên kinh sợ lập tức đổi hướng tránh né lỗ hổng không gian, cự xà cũng hoảng loạn thu nhỏ thân hình đâm vào ngọn núi để dừng tốc độ lại rồi quay đầu chạy đi. Từng cái lỗ không gian xuất hiện khắp nơi hút lấy mọi vật trong tầm với của nó. Sao phải lại là không gian loạn giới chứ? Hàn Vũ Thiên tức giận vì độ xui xẻo của hắn từ tầng 10 đã nhảy vọt lên lớp vạn tầng rồi. Không gian loạn giới là như thế nào? Lam Huyền kinh ngạc mở miệng hỏi, Hàn Vũ Thiên vừa tránh lỗ hổng vừa nói, là đại họa 3 ức năm mới có một lần, nó xuất hiện là để hút lấy toàn bộ tinh giới trong phạm vi 300 năm ánh sáng. Nếu kẻ bị hút vào may mắn thì sẽ rơi ra ngoài hư không của thiên hà tránh thoát một kiếp, xui xẻo thì rơi vào hỗn độn hóa thành cho bụi vạn kiếp bất phục, nhưng tiếc thay chưa bao giờ có kẻ gặp may mắn khi rơi vào không gian loạn giới. Lời này vừa dứt một cái lỗ hổng to lớn xuất hiện bên dưới bọn họ, lực hút kinh khủng khiến mọi vật bị hút vào. Hàn Vũ Thiên đập cánh toàn lực cũng sắp bị nuốt chửng, hắn nâng tay ngưng tụ một quả cầu màu đen sâu thẳm ném về phía trên quát, hố đen thiên thực. Quả cầu nhỏ kia to lên ngàn trượng tạo ra lực hút mạnh như cái lỗ hổng không gian phía dưới, cùng nhau chơi trò kéo co coi nhóm Hàn Vũ Thiên sẽ rơi vào cái hố nào. Ta giao cho ngươi, ma luân kiếp nhất định phải mở trong 30 hơi thở nữa. Hàn Vũ Thiên trở về nhân hình bất tỉnh, Lam Huyền hóa ra ma giáp tay nắm lấy Hàn Vũ Thiên đang bất tỉnh, Ngạc Tôn và Ý Hoan cũng toàn lực giữ chặt hắn. Vô Thi Minh, bây giờ tới bọn ta giúp Minh. Ngạc Tôn dùng toàn lực không để cho Hàn Vũ Thiên rơi xuống phía dưới, Lam Huyền ma lực toàn thân ép vào ma luân kiếp thúc dùng nó. Một ma đế thấy được cổng động ở chính điện ma cung có vấn đề, lập tức gọi ra toàn bộ ma đế và ma vương khác tới, bọn họ tập hợp ma lực chuyển vào ma luân kiếp. Hai bên truyền lực làm cho ma luân kiếp bắt đầu có biến đổi, tọa độ cũng gần như bắt được 50%. Xuyên qua lớp mây, xuyên qua tầm tầng thiên hà và vũ trụ, một quyển sách cũ rách nát mang theo tan thương của năm tháng động lật ra một trang giấy trắng. Trang giấy bỗng nhiên khắc lên một chữ thần rồi đóng lại biến mất khỏi thế gian. Vạn niên sách từ xưa nay ghi chép toàn là chữ của thời khởi nguyên, nay lại là một chữ thần của thế hệ hiện tại. Điều kỳ lạ này sẽ dẫn tới một tương lai tươi sáng hay u tối, đánh dấu cho thái bình thịnh thế hay là diệt vong của mảnh trời khởi nguyên này. Chương 136, ước vạn năm chán nản. Chương 136, ước vạn năm chán nản. Từng cái lỗ hỏng không gian nuốt trọn vùng đất này, hố đen thiên thực dần dần yếu đi cũng là lúc Lam Huyền mở ra được ma luân kiếp cùng đám người nhảy vào bên trong. Cửa đồng bị một lực hút mạnh làm cho lõm xuống một màn lớn, Lam Huyền rất nhanh đã thu ma luân kiếp lại, hiện tại bọn họ đã ở trong ma vực của cửa đồng. Cũng là ma giới của Lam Huyền làm chủ, một ma tướng tu vi vũ cảnh quỷ xuống nói, chủ thượng, ngài có bị sao không? Lam Huyền phất tay nói, chuẩn bị đan dược khôi phục tốt nhất tới đây, thêm vài gốc ma dược tăng tuổi thọ. Nàng nhìn thấy tóc của Hàn Vũ Thiên đã đen hoàn toàn, lớp da cũng đã nhăn nheo lại, cơ thể gầy gò hơi thở suy yếu có thể chết bất cứ lúc nào. Ma lệnh hạ xuống không quá 5 phút đã có một xe dược liệu và đan dược được đưa tới, Lam Huyền cho hắn ngậm một viên ở trong miệng, rút ra mấy nhanh dược liệu ném vào không trung dùng pháp lực pha trộn chúng lại. Làm cách này có chút nguy hiểm, nhưng Hàn Vũ Thiên cần được bồi dưỡng tuổi thọ nhanh nhất có thể, trực tiếp dùng pháp lực pha trộn dược liệu, uống vào có thể bị phản phệ mà chết, tỷ lệ chỉ có 3 phần là thành, 7 phần là bại. Nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần này thôi, Lam Huyền kích phát pháp lực nhanh nhất có thể, pha trộn dược liệu sau đó cho hết vào miệng của Hàn Vũ Thiên. Lớp da nhăn nheo kia bắt đầu khôi phục lại, nhưng rồi ầm một tiếng cơ thể run lên dữ dội trở lại thành một lão giả. Cuối cùng là ma khí đầy trời đột nhiên xuất hiện. Một bóng đen thần bí điểm lên mi tâm của Hàn Vũ Thiên, giữa mi tâm hắn xuất hiện một hình ngọn lửa hắc ám kỳ quái. Kế tiếp tóc lại điểm trắng toàn bộ, lớp da nhăn lại khôi phục, Hàn Vũ Thiên trở lại trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn bất tỉnh không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Bóng đen kia làm xong những việc này liền tan biến, chính là hậu chiêu do ma hồn lúc trước âm thầm để lại cho Hàn Vũ Thiên, cứ nghĩ hắn sẽ không dùng tới một lần khôi phục này, nhưng hiện thực lại là cần dùng tới một cách triệt để. Chúng ta rời đi chưa tới 3 canh giờ, vì sao hắn đã dùng tới thứ đó rồi? Một thanh niên có nét giống nữ nhân, toàn thân áo bào đen có mấy đường chỉ vàng kim chói mắt làm hoa văn trên áo. Chuyện gì? Một người khác là thanh niên anh tuấn toàn thân kim bảo lộng lẫy, lại cao mày nhìn về phía thanh niên hắc bảo. Người áo đen là chân ma đế, thất sát ma quân. Người thân hoàng kim bảo lập lãnh gọi là thượng thần đế, tên là Lưu Hiển. Một vị là chủ nhân của âm sát thất hồn quyết, một vị là chủ nhân của dương thiên thập linh quyết. Hai người tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong lịch sử bỗng nhiên trở lại, thiên hạ này lại chuẩn bị nhấc lên từng đợt náo động. Hắn ta không phải đã khôi phục trạng thái đỉnh phong rồi sao? Vậy quái vật đó thì đáng là gì với hắn? Lưu Hiển cao mày trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất an tới kỳ lạ, Thất Sát đi qua đi lại trong lòng bất an nói, ta đi. Thất Sát vừa quay đầu đã thấy bên ngoài xuất hiện một vài bóng người. Xem ra không đi được rồi. Lưu Hiển xuề tay kim quang lóe lên ẩn đi khí tức và hình dáng của hai người. Trong thế giới do ma luân kiếp tạo ra, Hàn Vũ Thiên vẫn bất tỉnh, Lam Huyền cùng hai người khác trị thương, dưới sự lo lắng của trăm ngàn ma tướng. Lam Huyền với môi trường ma khí nồng đậm đã khôi phục tới đỉnh phong chỉ trong một canh giờ, hai người khác vẫn là nhắm mắt trị thương không chút gì là lo lắng ma tộc xung quanh sẽ tấn công. Bởi vì thế giới của bọn họ chưa bao giờ xuất hiện chủng tộc nào khác ngoài nhân tộc và yêu thú, nên không biết được ma tộc bên ngoài có cái danh hào tốt bao nhiêu. Lam Huyền phất tay, từ phía trong một cái hồ nước đen như mực bay ra một cây trượng đầu rồng, diêm ma trượng ma khí ngút trời rơi vào tay ma thần một cách nhẹ nhàng. Lam Huyền nhìn diêm ma trượng một lúc lâu thì thở dài nói, "Để ngươi trả lại ân tình cho ta, bây giờ ta lại phải trả ân tình cho ngươi rồi." Diêm ma hóa hải. Lam Huyền nâng diêm ma chỉ lên trời, ma hải đột nhiên cuộn trào như sóng dữ ạt giữa không trung, diêm ma trượng rung động kịch liệt như muốn nứt ra. Một bàn tay bỗng ngăn nàng lại, Hàn Vũ Thiên sắc mặt tiểu thụy cười nói, "Ân tình ngươi thiếu cứ để ở đó đi, ta còn muốn ngươi thiếu ta lâu hơn chút nữa." Diêm Ma Trượng đột nhiên ngừng lại, Lam Huyền buông trượng xuống hừ lạnh nói, "Bản ma thần là người như thế nào chứ?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, "Ngươi là một người rất rất xinh đẹp, là đồ chơi mà nam nhân trong thiên hạ đều yêu thích." Lam Huyền con ngươi có rút sát khí lóe lên truy đuổi Hàn Vũ Thiên. "Vô sỉ." Nàng lấy sát khí ngút trời rút ra Hắc Long kiếm, Hàn Vũ Thiên đang chạy được một lúc thì phun máu, bước chân khựng lại như muốn ngã xuống đất. Lam Huyền phía sau cũng kịp lấy kiếm đâm xuống đất để dừng tốc độ lại, nàng vẻ mặt tức giận nói, trọng thương chưa khỏi còn dám chọc bản ma thần, thật sự là sợ mình không đủ mạng để chết sao? Hàn Vũ Thiên lau máu trên khóe miệng nói, ai mà biết ta chỉ chọc ngươi như vậy thôi, ngươi đã nổi giận đuổi đánh rồi, ta thường nhớ ma nữ dù bị phỉ báng như thế nào cũng không chút để tâm, vậy mà ngươi lại để tâm. Lam Huyền đánh hắn một cái nói, ta là ma thần, không phải tiểu ma nữ. Hàn Vũ Thiên mỉm cười cơ thể có chút loạn choạng, Lam Huyền đỡ lấy hắn trở lại chỗ cũ nói, không trị thương cho tốt, ngồi ở đấy trêu chọc người khác, coi chừng mình chết khi nào không hay. Hắn nhẹ gật đầu rơi vào trong bóng tối vô tận của tâm trí sinh ra, Hàn Vũ Thiên rơi vào một cái hang động yên tĩnh tới lạ thường. Hắn ngồi ở đó nhắm mắt lĩnh ngộ một thứ mà thân chưa bao giờ chạm tới được, đây là lúc hắn còn là thủy tổ tu vi hay còn gọi là trí cao tiên đế. 300 vạn năm ngồi ở đó, mặt cho sông cạn núi mòn, từng thế hệ và bằng hữu trôi qua biến mất trong luân hồi, hắn vẫn ngồi nơi đó cảm ngộ. Có lẽ đó là cảm ngộ lâu nhất đời hắn, Hàn Vũ Thiên nhìn mình đang ngồi tu luyện lòng lại có chút suy ngẫm. Năm đó là ta muốn thực lực tăng mạnh để bảo vệ một phương thế giới này, nhưng rồi đột phá được thì lại thấy cảnh giới của ta còn là sâu kiến không đáng nhắc tới, vì vậy ta lại tham ngộ đại đạo bước chân vào trung cấp vũ trụ đầu tiên với thứ danh hiệu gọi là Minh Hoàng Nhân Đế. Cái tên này với tiểu vũ trụ thì oai hùng biết bao, mạnh mẽ biết bao, nhưng nó đặt ở trung cấp vũ trụ là trò cười cho thế nhân. Ta cúi đầu chịu sỉ nhục vô số cùng với hai vị bằng hữu vượt trăm vạn khó khăn. Hàn Vũ Thiên cúi mặt xuống có chút hoài niệm về năm tháng xưa cũ. Từ một tên lính quèn bị trà đạp không thương tiếc, tới lúc đạt tới viễn cổ thì tiếp tục phát hiện mình vẫn chỉ là sâu kiến. Ta biết một ngày nào đó khi kẻ mạnh hơn xuất hiện, thì ta sẽ trở nên vô lực và chọn tiếp tục tu luyện. Ta tu luyện quên trời quên đất cũng chỉ vì muốn bảo vệ thế giới nhỏ đó. Rồi tới một lúc ta là trí cao của vũ trụ thì ta lại nhận ra, phương thế giới mà ta muốn bảo vệ đã không còn nữa. Mọi thứ trải qua thêm ức vạn năm buồn chán, lĩnh ngộ lại càng thêm nhiều thứ từ khởi. Nguyên kiến thức sâu rộng gần như là một cuốn vạn niên sách thứ như vậy. Hàn Vũ Thiên chuyển hình ảnh tới một nữ nhân ngủ sâu trong không gian hỗn độn được hắn đem ra khỏi nơi buồn chán đó. Kaka, ngươi nhìn thật giống ta đó, biết nói chuyện, biết lời, ta ở trong không gian màu xám đó thật yên tĩnh nha. Ca tên là Hàn Vũ Thiên sao? Ta gọi là huynh là Thiên Thiên nha, tên thật đẹp phải không? Hoa, phải rồi, ta là Chu Bách Hợp đó nha, tên đẹp quá, nó giống như loài hoa bách hợp ở trong phòng huynh đó. Thiên Thiên, ta biết múa, còn biết hát nữa nha, vậy huynh có biết đàn không? Niềm vui duy nhất sau ước vạn năm buồn chán của hắn, Chu Bách Hợp. Nàng ấy tìm được một tinh giới cũng tên là Bách Hợp, cả hai cùng ở đó hưởng thụ niềm vui đơn giản, xem nơi đây là nhà ra sức bảo vệ. Ký ức tan dần trở lại thực tại, sắc mặt hắn vẫn tiều tụy, nhưng mà đã có vẻ tốt hơn ban nãy một chút. Chương 137, chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Chương 137, chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Hào quang rực cháy trên thân Hàn Vũ Thiên làm cho vô số ma tộc xung quanh kiên kỵ lui về sau. Hỏa diễm bụt tắt sau đó là hắc hỏa nổi lên như sóng dữ, hắc hỏa và thiên hỏa tương khắc, nhưng lại được Hàn Vũ Thiên điều khiển một cách hòa hợp. Hàn Vũ Thiên rút kiếm cơ thể ra thân hai màu tử bạch của âm sát thất hồn, cùng những sợi vàng trắng của Dương Thiên thập linh. Lam Huyền mở ra được phong ấn trên thân, tu vi của nàng tăng lên tiên thánh đỉnh phong một cách nhanh chóng. Mấy sợi hắc quang thuần túy làm nàng càng thêm xinh đẹp dưới bóng tối đáng sợ. Ngạc Tôn khí lực toàn thân vừa thoát khỏi thế giới tử vực không lâu đã đột phá thiên thánh, Ý Hoan cũng là thích nghi được mà trở thành thiên thánh. Đây là cảnh giới mới sao? Dưới thiên khí của Thiên Đạo Ban Phước làm cho hai người cảm giác một cổ pháp lực thay đổi nhanh chóng, vượt xa cả tu vi đỉnh phong lúc trước. Thời gian trôi qua cũng đã 30 năm ở trong Ma Luân Kiếp, Ngạc Tôn và Ý Hoan đã là chí thánh, Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền thì không cần phải nói tới, chỉ cần thêm một tài nguyên đủ lớn sẽ tiến tới thánh tông. Lam Huyền và Hàn Vũ Thiên ngồi ở đại điện Ma Cung uống rượu mở tiệc, nàng ta ném cho hắn một cuộn tre ghi chép tình hình bên ngoài. Vạn Niên Cung phát triển có thiên thánh là Hàn Diệp, Hàn An, Hàn Phúc, Luân Trì, Thải Thuận Nhi, Hồng Tiên, Hàn Tuyên và Hàn Vật Lai. Chí thánh thì có Tiêu Hạo, Thanh Hiên, Trương Tuân Vinh, hai người mới xuất hiện chính là Triêu Linh và Triêu Hoa. Tây Phỉ Thành 15 năm trước đã xuất hiện hai vị ngụy thánh tông, một thế lực rất cần chú ý đây. Hàn Vũ Thiên uống một ngụm rượu dối người một cách lười biếng, hắn đứng dậy bước ra khỏi cung điện hướng về cánh cửa đồng phía xa. Ồ, bây giờ đã muốn trở về rồi sao? Lam Huyền ngồi ở đó hớp một ngụm rượu, Hàn Vũ Thiên thở dài nói, tiên bình lâu quá sẽ khiến bọn họ mất cảnh giác, ta đi xem thử một chút Vạn Niên Cung đang lơ là thả lỏng, hay là vẫn nghiêm túc trong mọi tình huống. Nói xong hắn vây tay một ngọn hắc viêm như một cái cân đầu vân xuất hiện, Hàn Vũ Thiên ngồi ở trên đó vung tay liền khiến cửa đồng mở ra. Ngạc Tôn phi kiếm, Ý Hoan thị cười thương đuổi theo sau Hàn Vũ Thiên, Lam Huyền nhìn theo bóng lưng đó cũng chậm chậm bay người ẩn sâu trong cung điện. Hàn Vũ Thiên cưỡi hắc viêm, mỗi nơi hắc viêm bay qua đều để lại một đường hắc hỏa u ám. Từ Bắc Ma Thành tới Vạn Niên Thành khoảng cách là 3 vạn dặm, nếu không có pháp bảo chuyên dùng để đi chuyển thì cũng phải mất mười mấy đi đường của tu sĩ dưới thánh nhân. Dù là thánh nhân cũng phải mất 3-4 năm mới từ Bắc Ma tới Vạn Niên, Hàn Vũ Thiên thì toàn lực chỉ cần 10 ngày là tới được đó. Thời gian như nước chảy mây trôi, bọn họ đã tới được biên giới Vạn Niên Thành 1000 dặm, Hàn Vũ Thiên lộn nhào tay nắm lấy hắc viêm mình đã cưỡi suốt quãng đường dài ném về phía Vạn Niên Thành. Hắc viêm từ một quả cầu nhỏ bằng cái bàn nay đã phóng to mấy trăm trượng lao tới Vạn Niên Thành với tốc độ cực cao. Ở trong đại điện chính là Thải Thuận Nhi đang xem lại chi tiêu và thu nhập của Vạn Niên Cung, nàng hiện giờ đã là một cô nương tuyệt sắc, không còn là thiếu nữ ngây ngô như ngày nào. Luân Chi cũng là thanh niên anh tuấn tu hành vượt trội, hiện tại đã đứng trong hàng ngũ 5 người mạnh nhất Vạn Niên Cung rồi. Tiêu Hạo làm viện chủ mấy chục năm nay đã nghiêm khắc tới làm người khác run sợ, nhưng nghiêm khắc cũng mang lại lợi ích và nhiều điều thú vị, nên Đoạn Tình Viện lúc nào cũng có đệ tử muốn tham gia. Vạn Niên Cung hiện tại cấp bậc cũng đã được ổn định, đứng đầu là cung chủ, kế đến là thiếu cung chủ và trưởng lão. Quản sự và chấp sự tuy không hơn kém mấy, nhưng quản sự là người lâu năm của Vạn Niên, chấp sự chỉ là một vài đệ tử thiên phú cao được đề cử. Đệ tử thì có đệ tử chân truyền của các trưởng lão và quản sự, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn và nhập môn. Đệ tử chân truyền và nội môn được nhiên chính là ở Vạn Niên Cung và những thiên không đảo xung quanh, ngoại môn đệ tử và nhập môn đệ tử thì ở trong Vạn Niên Thành đào tạo, nhập môn đệ tử vượt qua kiểm tra sơ cấp ở đại sa thì sẽ được thăng làm ngoại môn, đệ tử ngoại môn vượt được trung cấp khải hạch đại sa sẽ được lên làm nội môn. Đệ tử nội môn vượt qua cao cấp khảo hạch sẽ được trưởng lão và quản sự chọn làm chân truyền đệ tử, hoặc giữ một chức vị cao trong cung. Phân chia cấp bậc đều rất rõ ràng, nhưng bọn họ lại cười nói vui vẻ không hà khắc với cái gọi là cấp bậc, xem nhau như huynh đệ trong nhà. Từ trên trời sẽ toạt ra một quả cầu hắc viêm ầm ầm giáng xuống, người của Vạn Niên Cung trong phút chốc kinh hãi tới xanh mặt. "Đừng có sợ." Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Thải Thuận Nhi không biết từ khi nào đã đạp không hóa ra 12 dòng thủy lưu đánh tới hắc viêm. 12 dòng thủy lưu chống đỡ hắc viêm một cách nặng nề, tới lúc toàn bộ gần như bị bốc hơi thì hai đạo hỏa diễm khác từ trong vạn niên cung đánh ra. Một cái hỏa diễm màu vàng của Luân Chi, một cái là hỏa diễm đỏ sẫm của Tiêu Hạo, hai người hợp kích cùng với Thải Thuận Nhi mới đẩy hắc viêm bay lên trời. Hắc viêm nổ tung sau đó tiêu tán, ở phía xa nhìn thấy ba người thân bí đánh chậm rãi bước tới đây, một người trong đó được một lớp hắc viêm nhàn nhạt trên vai, giống với khí tức hắc viêm khổng lồ vừa rồi. Ngạc Tôn và Ý Hoan hai bên trái phải chia nhau tấn công cổng phía tây và đông, khiến cho Thải Thuận Nhi và Luân Chi cũng phải tách ra để ứng chiến. Tiêu Lục không biết kẻ trước mắt là ai mà lại có thể ngang nhiên tấn công vạn niên cung, hắn hóa ra long nhân thể toàn thân long lân màu đỏ huyết sắc, hai con ngươi cũng đã là long nhãn, cơ thể chân thật như một long tộc hóa thành hình người. Hàn Vũ Thiên nâng ngón tay lên một ngọn hắc viêm bắn tới như viên đạn, Tiêu Hạo vút rồng cào tới một đầu hỏa long. Hắc viêm và huyết viêm va chạm tạo ra hơi nóng lan tỏa khắp nơi, hai thân ảnh lóe lên lao tới như lưu tinh giao thủ. Hắc chảo và huyết chảo sắc bên liên tục va vào nhau, đem theo hỏa diễm ra thân của cả hai thêm vào đó, từng luồng hơi nóng bốc lên làm nhiệt gia tăng tới cực hạn, đất đá phía dưới chân hai vị trí thánh sử dụng hỏa diễm đã biến thành nham thạch nóng chảy. Long quyền, diệt. Tiêu Hạo nắm móng vuốt thành đấm mang theo uy áp như chân long giáng thế ập tới. Ma viêm thế trưởng. Bàn tay Hàn Vũ Thiên thì hóa thành trưởng đánh tới với hắc viêm dâng trào. Rầm, dung nham nóng cháy văng ra xung quanh như một bông hoa nở rộ trong mùa xuân, một mùa xuân nắng gắt và chết người. Theo nhiệt độ tăng cao làm hơi nước bốc lên tạo ra một tầng mây tích tụ phía trên. Nếu là mưa xuống thì ta có lợi thế rồi. Thải Thuận Nhi đẩy lui Ý Hoan nhìn lên tầng mây đen phía trên, Hàn Vũ Thiên giơ tay lên quát lớn, hắc viêm bão. Từ trong mây đen rơi xuống không phải là mưa, mà là từng tiếng vù vù của hắc viêm, những hắc viêm nhỏ như hạt mưa bắt đầu đào đào chút xuống phía dưới vạn niên cung. Từ trong đại sa dâng lên một dòng lưu sa khổng lồ hóa thành tấm chắn ngăn mưa hắc viêm rơi vào vạn niên cung. Tiết Huyên ngước nhìn Hàn Vũ Thiên, bàn tay của nữ sát gớp lật lại thì một phần cắt tách ra hoa thành mũi nhọn đâm về phía Hàn Vũ Thiên. Hắn ánh mắt không động mà miệng lại nở ra một nụ cười rất hài lòng, nàng ta đã coi vạn niên cung là nhà rồi. Hàn Vũ Thiên nâng ngón tay ngưng tụ vài tia hắc viêm ngăn chặn mũi nhọn làm từ cát, tiếp đến thủ thế hắc viêm bước lên lao tới Tiêu Hạo. Võ pháp hai bên tương đối ngang nhau, nhưng uy lực khủng khiếp làm cho những người bên trong vạn niên cung kinh sợ. Luân Chi phải nhờ thêm trợ lực của Hồng Thiên mới có thể sánh ngang với Ngạc Tôn, Thải Thuận Nhi cũng phải có Liên Trạch trợ lực mới ngăn Ý Hoan. Tiết Huyên và Quan Trương Bế Quan đã lâu ở đại sa cũng xuất thủ giúp viện chủ Tiêu Hạo. Giờ phút này mới thấy kẻ hắc viêm kia lợi hại tới mức độ nào, một đấu ba, mà còn là ba vị cường giả đứng đầu trong năm vị mạnh nhất vạn niên cung. Thanh Hiên thiếu cung chủ và Trương Tuân Minh ở ngoài xem Hàn Vũ Thiên đấu với ba người mà vẫn không rơi vào hạ phòng, liền không nhịn đường lao tới ứng chiến. Diêm Thủy hóa hải. Từ hỏa diễm màu đen đột nhiên chuyển đổi hóa thành dòng nước hắc ám đẩy lui năm người, Diêm Thủy vừa ra đã có thể tương khắc Tiêu Hạo, áp chế Thiết Huyên và khiến ba vị khác có chút bất ngờ. Một cái vạn niên cung nhỏ nhoi, chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Dòng nước hắc ám thay thể hắc hỏa ra thân Hàn Vũ Thiên, lời nói ngông cuồng kích động mọi người vạn niên cung. Chương 138, tìm được nội gián. Chương 138, tìm được nội gián. Hừ, nếu muốn vậy ta cho ngươi thấy là được chứ gì? Tiêu Hạo long lực bạo phát từ trong hư không lộ ra một cây huyết long thương cường đại, hắn nắm lấy long thương, long lân trên cơ thể như là đội quân kiến bắt đầu di chuyển cấu tạo thành một bộ long giáp vai hùng. Hàn Vũ Thiên nâng tay một thanh hắc kích xuất hiện, hắn lại tiếp tục điểm lên Diêm Thủy liền thấy nó chuyển động như có sinh mệnh ra thân càng kiên cố hơn cho hắn. Một kích và thương va chạm, thủy hỏa xung đột bốc lên từng luồng khối dày đặc từ trước tới nay chưa từng thấy. Cuộc chiến giữa năm đại cao tầng của Vạn Niên Cung và một tên cường giả thần bí đều được những kẻ đến đây trao đổi tài nguyên ghi lại vào trong ảnh thạch, e là không qua nửa nén nhang sẽ truyền đi khắp Nam Cương quốc thổ. Hàn Vũ Thiên nắm lấy cán kích xoay vòng để đẩy lui bọn họ ra xa, Diêm Thủy huyện chuyển như một con rắn nghe nhanh lao tới phía Tiêu Hạo. Mũi thương và kích giao nhau khiến cho trời nổi dị tượng thiên hạ rối loạn, Vạn Niên cao thủ toàn bộ đều đứng ở tường thành quan sát. Ha ha ha, hôm nay Vạn Niên Cung ắt bị diệt vong. Một âm thanh như sấm rền từ phía tây xuất hiện, một đội quân 800 vạn người của Tây Phỉ xuất hiện, thế lực đứng đầu là ba vị Ngụy Thánh Tông, cùng với một cổ xe ngựa được hào quang kỳ lạ bao bọc. Một lao toàn thân hoàng bào màu lục vớt dầu cười nói, tuy không biết ba người các ngươi là ai, nhưng giúp Tây Phỉ ta ngăn được nhiều cao thủ như vậy, thì ắt sẽ có trọng thưởng sau này. Vạn Niên Cung đột nhiên mở toang cửa thành vô số đệ tử xếp thành quân trận phía dưới, đội quân Vạn Niên chưa quá 200 vạn, nhưng toàn bộ đều là hợp đan trở lên, còn Tây Phỉ thì tạm chủng đa phần là yếu. Một cổ băng hàn lạnh leo toát ra xung quanh, ngũ gia chủ Hàn gia xuất hiện đứng ở trước đại quân Vạn Niên Cung nhìn lên đại quân Tây Phỉ nhiều hơn gấp 4 lần. Vạn Niên Cung có thể dễ bị xâm chiếm như vậy, thì đâu tới lượt Tây Phỉ các ngươi. Hàn Vũ đạo nhất kiếm băng phong khuyết tán khí tức dâng trào thiên thánh tu vi gần chạm tới chí thánh. Ha ha ha, một thiên thánh à. Một lao giả cầm trường giáo bên phải Tây Phỉ hoàng đế cười vui sướng lao tới, ngay phút chốc đã là Ngụy Thánh Tông và Thiên Thánh giao thủ. Giết. Cùng lúc đó âm thanh của hoàng đế Tây Phỉ và Hàn Tống vang lên, hai bên quân binh tiến công mãnh liệt với nhau. Thật là đối phó Tây Phỉ đi. Thanh Hiên thở ra một hơi định tách khỏi chiến trường thì bị Hàn Vũ Thiên giữ chân, cả năm người ai cũng muốn ứng cứu nhưng lại đều bị hắn ngăn lại dễ dàng. Ở phía Ý Hoan và Ngạc Tôn cũng là không cho bọn họ rời khỏi. Ngũ vị gia chủ Hàn gia hết 5 vị đều là thiên thánh, do Vạn Niên Cung che giấu 3 vị còn lại quá kỹ nên Lam Huyền không tra được, nhưng hiện tại họa tới nơi che giấu nữa thì có ích gì? Tây Phỉ Thành cũng có tồn tại chí thánh nhưng bọn họ không thể nào xuất hiện tại đây, Tây Phỉ Thành nếu để chống thì mấy cái thế lực kia sớm muộn cũng công chiếm. Hai người lên đi. Một thanh âm làm cho chúng sinh run lên phát ra từ cổ xe ngựa phía sau vị Tây Phỉ hoàng đế. Cả hai vị Ngụy Thánh Tông cũng là xuất thủ quân lấy mỗi người 2 vị gia chủ, cuộc chiến hiện tại là 3-5, nhưng Ngụy Thánh Tông lại là pháp lực nhiều hơn, nên nếu chiến đấu sẽ có thể so được với 2 vị thiên thánh. Chí Thánh tu sĩ ban đầu vốn là hiếm như Phượng Ma Lân Giác, nhưng hiện tại nhìn xem đã có bao nhiêu vị xuất hiện. Ý Hoan, Ngạc Tôn, Tiêu Hạo, Trương Vân Vinh, Thanh Hiên, Thiết Huyên, Trương Quân và Hàn Vũ Thiên. Cũng là 8 vị đồng thời xuất thế để mà chiến đấu với nhau, hai bóng người khác từ trong Vạn Niên Cung bay ra cắt ngăn cuộc chiến của Ý Hoan và Ngạc Tôn. Chiêu Linh và Chiêu Hoa cuối cùng đã động thủ, bọn họ chính là 2 tỷ bội ở không gian tử vực, lúc trước xảy ra không gian loạn giới, may mắn rơi vào một khe nước không gian khác tới được Tô Lăng giới, vô tình gặp được Thải Thuận Nhi liền trò chuyện vui vẻ hợp ý, cũng nhiều năm sau mới gia nhập Vạn Niên trở thành cao tầng. Không đúng, Tiểu Nguyệt Na đâu? Hàn Vũ Thiên quan sát từ đầu tới cuối vẫn không thấy nàng ấy đâu, trong lòng lại có một chút lo lắng. Từ dưới lòng đất trồi lên yêu thú cấp bậc thánh nhân, trong đó có 6 con tu vi thiên thánh cần kể chí thánh. Gào. Từ trong Vạn Niên Cung cũng bay ra 6 tia sáng khác nhau, Hắc Hổ, Cự Viên, Các Mô, Hổ Ba Đầu, Giao Long Cầm Kiếm, Tắc Kẻ Mũi Nhọn. Lục Thần Thú Hộ Sơn cuối cùng đã xuất thủ sau mấy chục năm ngủ yên giấc, 12 con yêu thú choảng nhau hỗn loạn làm cho chiến trường càng thêm ác liệt. Phụ. Một hơi trọng khí mang theo không gian nặng nề đè nén, một hơi thở đủ khiến không gian xung quanh bóp méo, chỉ có thể là Giao lão. Không gian xé nứt một bóng người gầy gò với một thân áo bào cho rộng thùng thình quen thuộc, Giao lão chắp tay sau lưng nói, đã tới rồi thì không cần giấu mặt nữa. Giao lão đôi mắt giàn mua nhìn về phía cổ xe ngựa, người ở trong đó cũng từ từ bén màn bước ra, cũng là một lao đầu áo bào rộng màu lục. Ha ha ha, nhiều năm không gặp rồi nhỉ, lão đệ. Lão già ngồi xuống dáng ngồi bình dị như những người ngồi bán rau ngoài chợ vậy, Giao lão híp mắt lại nói, thổ tường, ngươi nhiều năm không thấy, vậy mà đã đạt tới cảnh giới khiến cả Nam Cương khiếp sợ. Năm vị huynh đệ năm xưa kết nghĩa, hiện giờ người cuối cùng trong năm người đó là Thổ Tương đã xuất hiện, tu vi thánh tông khiến người đời sợ hãi. Thổ Tương phủi phủi tay áo cười nói, ta cũng không ngờ một đại lục hoang tàn như Nam Cương lại trồi lên nhiều cao thủ như vậy ha. Giao lão cười bàn tay đảo qua mây trắng xuất hiện nhẹ nhàng đánh tới Thổ Tương, làn mây bay được một nửa thì tan biến, không gian chuyển động đánh bay Thổ Tương ra xa. Ôi, Thổ Tương bất cần bị đánh vào ngực hơi chấn động tinh thần, nhưng hắn làm sao có thể bị một tên thánh nhân như Giao lão làm trọng thương? Cha, người ra tay thật sao? Thổ Tương dừng lại thân hình vẻ mặt lại vô tư. Lão nâng tay tát tới một đạo lục quang, Giao lão đảo hai tay đánh ra hai làn mây trắng. Không gian xung quanh dầm một cái như trời sập, Giao lão lui về sau vài bước thổ huyết, Thổ Tương vuốt râu cười nói, xem ra ngươi vẫn còn kém xa ta. Giao lão không nói bàn tay lật lại xuất hiện một cây phất trần, lão vung phất trần không gian rạn nứt như tấm kính đập bay Thổ Tương ra trăm dặm, miệng tràn ra vết máu. Lão lau vết máu ở miệng cười rất sảng khoái, pháp tác nổ tung tạo ra từng đợt gợn sóng kinh người trong không gian. Thánh tông sử dụng pháp tác không đơn thuần là cảm ngộ, áp chế và tấn công như thánh nhân, còn dùng để gia thân, điểm hóa, dùng nó như một món pháp bảo sinh mệnh. Tiêu Hạo cảm nhận được khí tức cường đại ấy thì con ngươi co rút, toàn thân nổ vang long âm và hỏa diễm lao về phía Giao lão. Hàn Vũ Thiên cũng nâng kích lóe lên một đạo bạch quang chém tới, bạch quang xoẹt ngang qua Tiêu Hạo, bắn tới với tốc độ cực nhanh về hướng Thổ Tương. Bạch quang sắc bén chém tan gợn sóng pháp tắc cầm ẩm va chạm vào Thổ Tương, Tiêu Hạo kinh hãi quay lại nhìn kẻ cầm kích đã đấu với mình từ nãy tới giờ. Hàn Vũ Thiên cầm kích chém từ dưới lên tạo ra một vết chém mang theo bạch lôi đáng sợ. Chưa hết ở đó, Hàn Vũ Thiên còn lấy đà ném cây kích mang theo pháp tắc càn quét của Chí Thánh nhập tới. Thổ Tương vừa choáng váng với một đòn bạch quang, liền bị một vết cắt lôi điện ập tới, lão bị tê liệt và thương nặng ở tay, nhưng không vì thế mà mất cảnh giác với cây kích đang lao tới kia, bàn tay cầm lấy một thanh lang nha bổng nện lên kích. Hàn Vũ Thiên thân hình không còn được Diêm Thủy bao phủ nữa, hắn để lộ ra diện mạo thật của mình. Hắn đạp không mà lên khí thế ngút trời tản ra tranh phong với pháp tắc cấp cao của Thánh Tông. Cung chủ làm lão nộ bất ngờ đấy. Giao lão mỉm cười vung phất trần lên, không gian xiềng xích trói chặt Thổ Cương lại. Người thật đáng ghét. Tiết Hoan vụt ngang qua Hàn Vũ Thiên, tay ngự tụ cát, quan trương theo sát bên cạnh dùng ma khí kết hợp với cát. Tiết Hoan ném tới khối cắt kia hóa thành cơn bão nhốt Thổ Tương vào trong trung tâm. Trương Tuân Minh và Thanh Hiến pháp kiếm nâng lên chém bay Thổ Tương, Tiêu Hạo chạy ở dưới đất nhìn lên hướng Thổ Tương bay thì nhảy lên nắm lấy vai lão kéo xuống mặt đất tạo thành hố lớn. Tiêu Hạo long quyền nện lên ngực của Thổ Tương một cách tàn nhẫn, phía sau một đầu thủy long gào thét đập xuống, Tiêu Hạo tránh né. Thủy long nuốt lấy Thổ Tương nâng lên không trung, Hàn Diệp dùng bút vẽ ra vạn kiếm xuyên qua thủy ngục của Thải Thuận Nhi, Thổ Tương còn rơi ở không trung thì một đầu hỏa sư và hỏa long hai bên trái phải đánh tới. Một tiếng nổ vang lên khiến người của Tây Phỉ kinh sợ không thôi, trong lòng muốn tới cứu nhưng chẳng thể nào được. Khói vừa tan biết thì Thổ Tương đã tàn tạ không ít, chưa kịp phản ứng thì bạch quang lại giáng xuống. Nhấc lên sau đó là ma khí cuồn cuộn của Hàn Vũ Thiên, âm sát thất hồn triệu hoán bạt tiễn. Ma chảo ập vào ngực của Thổ Tương đẩy hắn lên trời, bạt tiễn xuyên qua còn bị một cự chảo từ trên trời ập xuống đất lại. Một đòn liên hoàn tới từ các vị trí thánh, dù là thánh tông cũng khó tránh khỏi bị thương tích đầy mình. Hay, các ngươi rất hay, dám lừa ta sao? Thổ Tương thân hình không vững đứng ở dưới hố nhìn lên một đám cao tầng, Thổ Tương đôi mắt đỏ ngầu chỉ về phía Vạn Niên Cung quát, Trình Dục, ngươi rất hay, truyền lệnh rất tốt. Đợi nay mai khi ta khôi phục thì ngươi ắt phải chết. Lời nói như sấm rền phát ra pháp tắc như sóng dữ cách người của Vạn Niên Cung và Tây Phỉ ra, Thổ Tương cao giọng quát lớn, rút. Một chữ này khiến cho Tây Phỉ đang phẫn nộ cũng đành nghe theo mệnh lệnh rút lui, từng đợt rút đi nhanh chóng dưới sự bảo hộ của ba vị Ngụy Thánh Tông. Vậy là tìm ra được nội gián, Giao lão. Hàn Vũ Thiên chắp tay nhìn về phía Giao lão, lão ôm quyền biến mất, một lúc sau lại mang đến một tên thánh nhân trung kỳ. Hàn Vũ Thiên một kiếm phế đi tay chân của Trình Dục, hắn kéo lê thân thể bè bét máu kia tới Vạn Niên Cung. Chương 139, giữ biên hải. Chương 139, giữ biên hải. Hàn Vũ Thiên năm ngón tay như móc câu nắm chặt đầu của Trình Dục nâng lên với mấy trăm vạn ánh mắt của đệ tử Vạn Niên Cung và người của các thế lực. Hắn là gián tế, âm thầm truyền lệnh cho Tây Phỉ công chiếm Vạn Niên Cung, nếu người ngăn cản 5 vị cao tầng không phải là ta, thì tất cả coi như xong rồi, nhờ hắn mà chúng ta tổn thất 2 vạn đệ tử. Hàn Vũ Thiên 5 ngón tay bấu chặt khiến cho Trình Dục hét lớn thất khiếu chảy máu, mỗi một lần Hàn Vũ Thiên dùng lực đều có âm sắc nện vào người Trình Dục, tra tấn như vậy thật rất tàn nhẫn. Cung chủ, hắn là một thiên tài của Vạn Niên Cung, rất là được lòng đệ tử và trưởng lão, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hàn Vũ Thiên quét ánh mắt tràn đầy sát khí của mình về phía đám đệ tử, hắn nâng tay kéo ra một dãy ký ức của Trình Dục như một cuốn phim chiếu cho mọi người xem. Từng hình ảnh đều là cười nói vui vẻ với các đệ tử và trưởng lão, và rồi hiện lên từng góc tối với vẻ mặt nham hiểm ác độc, cũng có việc năm xưa hắn kích động đệ tử ở đại sa. Cái gì? Những người bên vực hắn đột nhiên ngây ngốc, Hàn Vũ Thiên ném Trình Dục lên như một miếng thịt chảy đầy máu giữa không trung. Không gian xiềng xích của Giao lão phong ấn toàn bộ pháp lực và linh hồn của Trình Dục lại. Các ngươi được quyền đánh hắn, nhưng tuyệt đối không được làm hắn chết, bản cung chủ còn dùng được hắn. Hàn Vũ Thiên liếc mắt chắp tay sau lưng rồi rời đi, một đám đệ tử từ ngây ngốc bắt đầu phẫn nộ, sau đó là sát ý dâng trào. Trình Dục, tưởng công bọn ta xem ngươi là huynh đệ, ở trong bóng tối làm ra những điều đáng kinh tởm như vậy, giết. Không, không được giết hắn, phải để hắn nếm thử mùi vị tra tấn của từng người chúng ta. Một đám đệ tử nổi lên vẻ mặt nham hiểm đáng sợ. Tới đây, Trình Dục đây sợ các ngươi chắc? Tới cho sảng khoái đi. Ha ha ha. Trình Dục tuyệt vọng gào lên như một kẻ điên kích thích bọn họ lao vào tra tấn mình. Cung chủ, ngài làm như vậy là muốn kích hận ý của chúng đệ tử ra sao? Giao lão bước đi bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cười nói, nếu bọn họ thật sự vì hận Trình Dục mà ra tay, thì chứng tỏ tâm không vững, hiểu biết về nhân tâm quá hạn hẹp, sau này có thể vì một số chuyện mà rơi vào ma đạo, những người như vậy không cần giữ lại Vạn Niên Cung, về sau tránh gây họa. Giao lão phất tay liền có một quản sự gật đầu hiểu ý ra bên ngoài quan sát từng đệ tử. Quản sự vừa ra đã thấy sát ý của mấy ngàn người, hắn nhìn phía sau thì chẳng còn ai tiến tới, những người còn lại vẻ mặt có lẽ căm hận không thay đổi, nhưng vẫn là không chọn ra tay với Trình Dục, khiến bản thân mình tỉnh táo. Thật ngu ngốc. Những bài học về nhân tâm của đại trưởng lão, bọn chúng lại xem như bên vòng, bây giờ bị hận ý nuốt đi ý thức rồi. Một đệ tử tu vi vũ cảnh ngồi với một nhóm bằng hữu niệm mai một nhóm người kia. Tin hay không tin thì tùy vào bọn họ, e là những người này không còn được ở lại Vạn Niên Cung rồi. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị thở ra một hơi trọng khí nói, phát triển quả nhiên không tệ, nhưng các ngươi vì sao chậm trễ không đột phá vậy? Lời này là nhắm vào các vị trí thánh của Vạn Niên Cung, đột phá trí thánh sau vài năm liền có thể đạp lên thánh tông, vậy mà bọn họ chậm trễ không tiến làm cho Vạn Niên Cung bị Tây Phỉ đè lên một cái đầu. Cung chủ, không phải là bọn ta không muốn đột phá, mà là không thể. Tiêu Hạo cất giọng bất đắc dĩ, Hàn Vũ Thiên nhắm mắt dựa vào ghế nói, nguyên nhân là gì? Không đợi mọi người nói thì Giao Lao đã ra mặt tiếp lời, cung chủ, pháp tắc khiếm khuyết nặng nề, nếu đột phá cũng chỉ là ngụy thánh tông, lão nô tìm hiểu thì Nam Cương như một vùng đất bị tàn phá, nhiều vị trí thánh xuất hiện như vậy, đã là cực hạn của Nam Cương, nếu còn miễn cưỡng đột phá thánh tông thì Nam Cương nhất định sinh biến. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, các ngươi vậy là đã tìm hiểu được Nam Cương có vấn đề, ta cũng định trở về đưa Vạn Niên Cung tới một vùng đất mới. Thải Thuận Nhi kinh ngạc thấp giọng nói, ngài đã biết rồi, vậy sẽ đưa Vạn Niên Cung tới đâu? Hàn Vũ Thiên đứng dậy chậm rãi bước đi nói, đợi một ít ngày sau đi, ta còn phải đi gặp một người. Hắn bước đi tới một khu vực tràn đầy cấm chế phong ấn, nơi đây từng là chỗ bế quan của Kiều Nguyệt Nga. Hàn Vũ Thiên cong ngón tay búng ra một đạo pháp lực liền cởi bỏ phong ấn, hắn chậm rãi bước vào bên trong. Một anh đào lớn nở hoa rộn ràng, giữa thân cây còn có một viên pha lê hồng bị thân cây bó chặt, bên trong chính là Kiều Nguyệt Nga đang ngủ say. Ngươi vậy mà rơi vào trạng thái này? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng trong mắt có chút rung động, Kiều Nguyệt Nga là rơi vào đảo biên động. Trạng thái này đưa nàng tới chấp niệm sâu nhất trong lòng mình, một trạng thái nửa sống nửa chết, chấp niệm vẫn còn thì nàng mãi mãi bất động. Tiểu Nguyên Nga, đây là chấp niệm của nàng với nhạc phụ, hay là với một hai khác? Hàn Vũ Thiên ngồi nhìn Tiểu Nguyên Nga tay cầm chén rượu uống cạn một hơi, hắn rót tiếp một chén lại uống vào, chén này nối tiếp chén kia, uống không ngừng tới lúc say mềm. Nàng chẳng phải người ta yêu, nhưng lại tìm đủ mọi cách tiếp cận ta, thật là đáng thương. Hắn đôi mắt khép hở lời nói trong men say khàn khàn chậm rãi. Đáng thương tới mức đáng yêu đó, làm cho người ta vui thích, cảm động tới tận tim đó. Ha ha ha, thật sự ta đã thích nàng rồi. Hàn Vũ Thiên nằm nghiêng người tay chống đầu, vẻ mặt mơ hồ sau đó đã ngủ dưới bóng cây anh đào tuyệt đẹp này. Hàn Diệp ở phía ngoài hang động nhìn bóng lưng của Hàn Vũ Thiên thì thào nói, lời ông ấy nói ta có nghe nhầm không? Là phụ. Hàn Diệp xoay người trong mắt có một cảm xúc rất phức tạp, hắn từ khi sinh ra đã có nhận thức, cũng cảm nhận được huyết mạch tương liên với mình. Hắn luôn theo chỉ dẫn vô hình này mà tới được hang động này, ngày nào cũng ngồi bên nàng ấy hỏi những câu thật khó hiểu. Liên kết huyết mạch với Tiểu Nguyệt Nga thì lại rất rõ ràng, nhưng với vị cung chủ lại như có bức tường vạn lớp ngăn cách, không một chút hơi ấm nào tựa như núi băng sừng sững, không bao giờ bị tan rã trước bất kỳ thứ gì. Cung chủ, không xong rồi. Một tên thám báo hối hả chạy vào trong lập tức bị xuống trượt một đường dài, Hàn Vũ Thiên vẫn nhắm mắt nói, có việc gì? Tên thám báo dâng lên một cuộn trúc nói, Trình Dục chết rồi, hắn còn để lại gì thư khiến cho Vạn Niên Cung loạn rồi. Hàn Vũ Thiên thẳng lưng dậy đọc cuộn trúc, hắn đập cuốn trúc xuống đất cười lớn nói, hay, di thư này hay lắm Trình Dục. Một sát chiêu cuối cùng của ngươi, khiến bản tôn phải kính phục. Trong di thư kia để lại của Trình Dục viết là Vạn Niên Cung đoạt lấy Nam Thành khi xưa, giết Vạn Linh chiếm lấy trụ linh khí cùng với việc bắt quan thành năm đó, khiến cho chúng đệ tử có quê hương là Nam Thành và bắt quan thành phẫn nộ trỗi dậy. Hàn Vũ Thiên cười rất lớn, cười thay cho sự phẫn nộ của bản thân. Hắn nâng lên cuộn trúc bước ra bên ngoài rất thản nhiên, không một chút gì là vội vã. Giao Lao xuất hiện cung kính đi theo sau. Hàn Vũ Thiên cầm một viên huyền ảnh thạch đã cũ trong tay, hai viên huyền ảnh thạch này đều ghi lại hai sự việc năm đó của Nam Quan Thành và Bát Quan Thành. Chỉ với mấy chục bước chân, Hàn Vũ Thiên đã sửa lại nó như một thước phim chân thật mà thế gian không thể nào gạt bỏ được. Vừa tới bên ngoài, Vạn Niên đã thấy các đệ tử nổi loạn một cách điên dại, Hàn Vũ Thiên khí tức phóng xuống để ép bọn họ lui về sau. "Cung chủ, ngươi là một tên lừa dối." "Phải, phá hủy quê hương bọn ta, còn giả vờ như không có chuyện gì. Kẻ đáng hận nhất chính là ngươi." Từng đệ tử buông lời chửi mắng không chút xem hắn là cung chủ, Hàn Vũ Thiên nâng cuộn trúc trong tay nói, chỉ một vài dòng chữ đã khiến tất cả các ngươi quay sang phản địch, ta thật cũng không thể tin được, dùng vài dòng chữ mua chuộc nhân tâm. Hàn Vũ Thiên ném cuộn trúc về phía đám đông quát, "Vậy các ngươi, ai đã tận mắt thấy được là ta sát hại Bát Quan và Nam Quan, là ai mau bước ra đây, ta sẽ thưởng ngàn vạn linh thạch, rồi được quyền chặt đầu ta xuống." Lời này khiến các đệ tử yên lặng hồi lâu, Hàn Vũ Thiên ném tới một kiếm xuống đất nói, "Vì vài dòng chữ đã khiến các ngươi phát điên, ngu xuẩn, quả thật là ngu hơn lợn gà trâu chó đó. Đem ra đây." Hàn Vũ Thiên phất ống tay áo ra hiệu cho giao lão, lao bưng lên một cái hộp đầy bụi đất và mạng nhện. Hắn cầm lấy hộp gỗ thổi phù một cái, bụi trên đó bay hết, tay mở ổ khóa, trong hộp là hai viên huyền ảnh thạch phát ra hào quang mờ nhạt. "Nhìn đi, đây là thứ ghi lại sự tình năm đó ở Nam Bực và Bát Quan Thành, mở to con mắt ra mà xem." Hàn Vũ Thiên dùng lực ném một viên huyền ảnh thạch xuống, hình ảnh chiếu rọi chính là Nam Quan Thành bị một đám người cử chỉ kỳ quái tấn công, Nam Quan trải qua đại loạn sau đó thành chủ Nam Quát xuất hiện. "Ta thả hy sinh cả Nam Quan Thành này, quyết không để các ngươi làm hại nhân gian đâu." "Nổ!" Nam Quan Thành chủ buông tay, Nam Quan Thành nổ tung hóa thành cho bụi, chôn vùi tất cả sinh linh bao gồm thành chủ. Hàn Vũ Thiên đập xuống viên thứ nhì, Bát Quan Thành bị một đội quân huyền bí tấn công, y phục là binh lính của Tây Phỉ. Bát Quan lầm than, ngay cả Vạn Niên Cung cũng phải cấp tốc thôi thúc cung điện bỏ trốn. "Xem hết rồi chưa?" Hàn Vũ Thiên ngồi xuống đất nhìn một đám đệ tử đang thì thào với nhau, hắn chỉ tay về phía đám đệ tử nói, ai thấy được bản cung chủ và Vạn Niên Cung tiêu diệt Nam Quan và Bát Quan, ai thấy Vạn Niên Cung làm việc các khó mà tha thứ, là ai chứ?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, "Là một đám đệ tử các ngươi đó, là một đám vong ơn phụ nghĩa, là một đám đầu heo, nghe theo một bức thư của gian tế trình dụ." Hắn phủi bụi đất phía sau ngông vung tay nói, "Giết, toàn bộ đều phải giết, giết hết một đám vong ơn phụ nghĩa này đi." Hàn Vũ Thiên xoay người đi vào trong, phía sau chuyển tới từng tiếng bịch quỳ xuống. "Cung chủ, bọn họ chỉ vì không biết nguyên do quê hương bị tận diệt là do đâu, nên mới bị một bức thư này kích động, người không biết không có tội, thưa cung chủ." "Dạ phải, xin cung chủ bỏ qua cho họ." "Cung chủ đại từ đại bi, xin hãy bỏ qua việc này." Mấy trăm vạn đệ tử cùng quỳ xuống xin tội cho những kia. Hàn Vũ Thiên xoay người chỉ tay về phía đám đệ tử kia nói, "Ta nếu tha thứ cho một đám vong ơn phụ nghĩa, vậy cung chủ như ta lấy đâu ra mặt mũi để nhìn thế nhân chứ? Người ta sẽ nói Hàn Vũ Thiên này, luật lệ không nghiêm thì còn làm cung chủ làm cái gì? Nên bọn chúng phải chết." Hàn Vũ Thiên phủi lão định rời đi thì giao lão ôm quyền nói, "Chủ nhân, lão nô có một ý này không biết có được không?" Nói, Hàn Vũ Thiên phất tay, giao lão khom lưng trịnh trọng nói, "Giết nhiều người như vậy, e là sẽ bị thiên hạ dị nghị, sẽ trở thành một ma tộc thứ nhì, bị người ta căm phẫn hơn chuyện này." Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cằm nói, "Vậy theo ngươi, xử trí bọn chúng như thế nào?" Giao lão cười nói, "Giữ biên hải." Chương 140, chuẩn bị rồi. Chương 140, chuẩn bị rồi. "Chủ nhân có thể để bọn họ giữ biên hải, canh chừng Tây Phỉ thành có động tĩnh gì thì báo về cho chúng ta kịp phòng bị." Giao lão đảo mắt một chút lại nói tiếp, "Xây dựng 3 doanh trại và một tòa tháp truyền âm, doanh trại lấy quản sự làm người dẫn đầu, tháp canh cách doanh trại 30 dặm, sử dụng một vị trưởng lao ở đó bảo hộ tháp, phòng hờ Tây Phỉ phục kích, chúng ta còn có thể truyền tin về." Hàn Vũ Thiên gật gật đầu vô vai giao lão nói, "Vậy thì cứ theo lời của đại trưởng lão đi, phong quản sự Hồ Thanh làm trưởng lão, nhận nhiệm vụ bảo hộ tháp canh truyền âm, lệnh tất cả các đệ tử náo động ngày hôm nay đi tới giữ ải Tây Phỉ để chu tội, quản sự Hồ Lâm làm thống lĩnh đội 1, quân hí đội 2, huỳnh gia đội 3, trong đêm nay khởi hành." "Nhận lệnh." "Đa tạ cung chủ khai ân." Bốn vị quản sự lập tức ôm quyền cung kính hành lễ, một đám đệ tử được miễn tội cũng cảm kích dập đầu tạ ơn. "Theo ta." Hàn Vũ Thiên nhìn về phía giao lão một cái rồi bước vào trong cung điện. "Cung chủ còn có gì căn dặn?" Giao lão theo sát phía sau thấp giọng hỏi. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói, "Trình Dục chết rồi, chúng ta cũng phải lợi dụng một điểm cuối cùng từ hắn." Giao lão có chút khó hiểu nghiêng đầu hỏi, "Chủ nhân có ý gì?" "Ngươi dùng xác của Trình Dục viết lên đó hai chữ diệt phỉ, sau đó ném tới chỗ Tây Phỉ, bọn chúng nhìn thấy Trình Dục như vậy và hai chữ đó sẽ rất là căm phẫn, cho người dò xét." Giao lão hơi bất ngờ nói, "Cung chủ muốn khai chiến sao?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười quay đầu nhìn lão nói, "Sớm muộn gì cũng phải khai chiến một trận, ta sẽ tạo ra 4 lá cờ hiệu dùng để che đậy khí tức của doanh trại và tháp canh, nhét vào trong người Trình Dục lời khiếu chiến của ta, rồi ta sẽ nói rằng mình đã đóng 100 vạn đệ tử tinh nhuệ ở gần biên giới Tây Phỉ, chờ cho tới khi Nam Cương và Bắc Ma tụ hội lại, hợp sức tiêu diệt Tây Phỉ." Giao lão nhướng mày kinh sợ nói, "Cung chủ tuyệt đối không thể." "Sao lại không thể?" Hàn Vũ Thiên nhướng mày hỏi. Giao lão lập tức ôm quyền nói, "Cung chủ làm như vậy, Tây Phỉ nhất định sẽ toàn lực càn quét 3 doanh trại đó, để không cho Nam Cương và Bắc Ma có thể tụ hội cùng Bắc Niên, nếu như vậy gần 100 vạn đệ tử sẽ thiệt mạng đó, tuyệt đối không thể." Hàn Vũ Thiên cười lạnh nói, "Ta là muốn bọn chúng bị chôn thây ở đó." "Ngài là cung chủ?" Giao lão lập tức phản bác. Hàn Vũ Thiên nói, "Câm miệng, ta là cung chủ thì có thể tùy ý để một lũ hốc heo kia xỉ nhục sao? Ngu ngốc như bọn chúng nhất định không thể giữ." Giao lão bị ép chặt linh hồn cơ thể không lưng cung kính. Hàn Vũ Thiên phất tay nói, "Đi làm theo những gì ta căn dặn, gọi Thải Thuận Nhi và Ngạc Tôn đến." "Vâng." Giao lão không còn dám cãi lệnh nữa mà lập tức lui về. Hàn Vũ Thiên vừa ngồi xuống chủ vị thì hai người họ cũng tới. "Cung chủ cho gọi." Ngạc Tôn và Thải Thuận Nhi ôm quyền thi lễ, Hàn Vũ Thiên bắt chéo chân cười nói, Thải Thuận Nhi tới Nam Cương mượn cho ta 3 vạn binh linh và 8 tên lão thần tu vi thánh nhân viên mãn, Ngạc Tôn tới Bắc Ma mượn 3 vạn ma binh, 1 vị ma đế và 3 vị ma vương, nói là cung chủ vạn niên mượn họ để phô trương thành thế. Đã rõ. Hai người nhận lệnh lập tức hóa thành hào quang bay mất, Hàn Vũ Thiên đi tới động phủ bắt đầu bế quan. Nam Cương thành, Thải Thuận Nhi đứng ở triều đình nói ra những gì mà Hàn Vũ Thiên dặn dò. 8 thánh nhân và 3 vạn binh tinh nhuệ, bộ tên cung chủ kia mất trí sao? Đó là 1/4 chiến lực của Nam Cương xuất quân đấy, đừng có hồ đồ như vậy. Hồ Vân đập bàn nói, lệnh 7 vị lao thần tam công theo chấm xuất quân, dẫn theo 10 vạn binh tinh nhuệ. Hoàng đế, mấy lao thần lập tức quỳ xuống quyền ngăn. Hồ Vân cười nói, ta là hoàng đế, lời ta nói không ai được cãi lệnh, thái thượng hoàng sẽ thay ta tiếp quản. Hồ Vân cười lớn một trận lui về tầm điện thay quân phục của mình, mấy vị lao thần cũng chỉ biết thở dài. Ngạc Tôn dùng truyền tống trận ở ngôi thành cách Bắc Ma 500 dặm, hắn cũng phải mất một ít thời gian mới tới được đây. Hả, hắn nghĩ mình là ai chứ? Lam Huyền nghe được nét môi có chút hứng thú, nàng ấy đảo mặt một chút rồi cười nói, một tên ma đế thì không đủ, nghe đây. Toàn bộ ma tộc trong cung điện cung kính quỳ xuống, Lam Huyền cao giọng nói, Hoàn Liêm dẫn theo 5 vạn ma binh tinh nhuệ, cùng với Phục Lang cũng dẫn theo 5 vạn binh tinh nhuệ, tiến tới doanh trại của Vạn Niên Cung, thương thức một màn kịch hay. Lời của ma thần không ai dám chống, hai vị ma đế thống ngự 4 chiếc cốt thuyền, mỗi chiếc là 2.500 ma binh tinh nhuệ phía trong, ma khí dâng trào cốt thuyền khởi hành hướng phía ranh giới Tây Phỉ. Thời gian trôi qua cũng nửa tháng, doanh trại và tháp canh đã dựng xong, 4 lá cờ che giấu tu vi cũng đã được cắm xuống, sắc của Trình Dục cũng được giao lão âm thầm ném tới Tây Phỉ. Hả, bọn chúng vậy mà đã giết Trình Dục rồi? Đại tướng nhìn sắc của Trình Dục mà kinh ngạc vô cùng, trên đó còn có 2 chữ diệt phỉ rất lớn. Ngâm cùng, bọn chúng thật nghĩ sẽ diệt được Tây Phỉ à? Đại tướng kia ném sắc Trình Dục qua một bên, một viên huyền ảnh thạch rơi ra lăn ở trên đất, một lao già cầm lên xuất hiện hình ảnh Hàn Vũ Thiên chấp tay thản nhiên nói, Tây Phỉ, nếu các ngươi nhận được huyền ảnh thạch này cũng là lúc 100 vạn quân tinh nhuệ của bản cung chủ đã chiếm đóng ở biên giới các ngươi, Vạn Niên cung của ta chỉ chờ vài ngày nữa tới khi Nam Cương và Bắc Quan tới, Tây Phỉ át diệt vong. Đại tướng nghe được lời này liền trầm mặt, hắn nắm lấy cây giáo của mình rời đi. Tướng quân, không giữ thành mà lại đi đâu vậy? Ta đi kiểm tra thực hư ra sao, mau đem huyền ảnh về cho bệ hạ. Đại tướng quân kia không quay đầu lại mà âm thanh vang vọng khắp trời, sau đó cưỡi lên chiến mã tu vi thánh nhân phi không về phía biên giới. Lão giả cũng cấp tốc trở về hoàng cung để thông báo chuyện này cho hoàng đế biết. Vị đại tướng của Tây Phỉ dừng ngựa ở không trung, thần thức thánh nhân quét tới muốn dò xét toàn bộ 3 doanh trại. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, từ trên tầng mây hạ xuống 3 vị quản sự, bọn họ tu vi thánh nhân trùng kỳ, đại tướng trước mắt cũng là trùng kỳ thánh nhân. Đại tướng quân chưa kịp xem xét kỹ đã bị vây công, hắn nhanh chóng tháo lui trên lưng chiến mã. Cha cha, thổ tướng ngươi lại sơ suất để mình bị thương sao? Một lao giả cầm bát cháo nóng trên bàn nâng lên, ánh mắt giả mua ẩn sâu trong hốc mắt nhìn về thổ tướng. Chủ nhân là do ta phấn khích khi gặp lại người quân cũ, nên ta giúp một tên phế vật lên tới thánh tông, không phải là để đi gặp bạn cũ. Lão giả lời nói băng lãnh làm cho thổ tương run rẩy, lão hút bán cháo nóng một hơi cạn sạch, nhìn kỹ mới thấy lão không còn răng nữa. Lão chống gậy đứng dậy mà cơ thể run run rẩy rẩy như không còn chút sức lực, bước đi chậm rãi để lại một câu nói khiến cho thổ tương sợ xanh mặt. Thất bại lần nữa thì tự kết liễu đi. Dạ. Thổ tương áp sát đầu xuống mặt đất, cơ thể ướt đẫm mồ hôi không dám cử động, tới khi thân hình kia biến mất thì lão mới dám đứng dậy. Ở hoàng cung Tây Phỉ, hoàng đế Ô Thanh Hải kinh ngạc khi nghe được những lời huyền ảnh thách này truyền tới, cho người kiểm tra phía Bắc Ma và Nam Cương đi. Hoàng lệnh đưa xuống chưa kịp truyền ra bên ngoài đã có người cấp báo, vậy hạ, không hay rồi. Ô Thanh Hải phất tay nói đi. Tên mật thám lập tức quỳ xuống nói, Bắc Ma dẫn đầu 2 vị ma đế và mấy vạn ma binh hướng tới biên giới Tây Phỉ. Báo. Tin tức này còn chưa nuốt trôi đã truyền tới một tin tức khác, mật báo phía Nam quỳ xuống nói, Nam Cương đã dẫn 10 vạn quân tinh nhuệ, đích thân hoàng đế của bọn chúng chỉ huy đại quân. Hả? Ô Thanh Hải bàn tay đập lên ghế đứng dậy kinh hoàng, hoàng vị cũng vì thế mà vỡ vụn trước sức mạnh của Mỹ Thánh Tông. Mau dẫn 30 vạn binh tinh nhuệ chia ra chặn đánh 2 bên Nam, Bắc. Vậy hạ không được nóng đội. Một vị trung niên nho nhã ôm quyền nói, chúng ta có mấy trăm vạn quân, cứ dồn hết vào chém giết doanh trại Vạn Niên, Nam Cương và Bắc Ma mất đi chỗ tập hợp liền sẽ lo sợ trước đại quân Tây Phỉ. Ô Thanh Hải hừ lạnh vẻ mặt lo lắng nói, về ngoài chúng ta có mấy trăm vạn binh tốt, nhưng cũng chỉ một đám tu sĩ hôn tạp tu vi thấp bé, binh tinh nhuệ chỉ có 50 vạn mà thôi, như thế lại có thể công phá 100 vạn binh tinh nhuệ của Vạn Niên chứ? Trung niên kia cười vẻ mặt đắc ý nói, kiến nhiều cắn chết voi đó thưa bệ hạ, dùng một đám tạp binh mà đổi lấy được 100 vạn binh tinh nhuệ, ngài nói xem Vạn Niên cùng sẽ còn lại gì? Bắc Ma và Nam Cương còn dám liên thủ đánh ta sao? Tới lúc đó chúng ta vẫn còn 50 vạn quân tinh nhuệ, hạ lệnh tiến thẳng Vạn Niên cùng chém giết, ở đó chỉ còn lại một đám ô hợp thôi. Ô Thanh Hải đôi mắt sáng rực lập tức đổi hiệu lệnh, lập tức chia 500 vạn đại quân thành 4 nhánh, một bên dẫn 200 vạn tiến thẳng doanh trại Vạn Niên cùng, 2 bên khác mỗi nhánh 100 vạn trái phải giáp công, cuối cùng là 100 vạn quân tấn công phía sau trại. Mặt tướng nhận lệnh. Mọi người quay lưng chuẩn bị rời đi thì tiếng chiến mã hí lên vang trời, tên đại tướng lập tức xông vào điện nói, không được đi, 100 vạn binh tinh nhuệ hoàn toàn là thánh nhân. Toàn bộ đều kinh hãi tái xanh mặt mày nói, hồ đồ, Đức Tông ngươi bị điên rồi. Đức Tông quỳ xuống trước mặt Ô Thanh Hải nói, mặt tướng đã thăm dò doanh trại địch, thần thức quét tới liền cảm nhận được pháp tác động đậm tới kinh người thưa bệ hạ. Thần suýt nữa còn bị 3 tên lính giữ cửa truy giết. Ngươi là trung kỳ thánh nhân, như thế nào lại bị quân canh cửa truy sát? Một lao tướng hừ lạnh vẻ mặt có chút tức giận, Đức Tông túi lầu nói, chúng là quân giữ cửa, nhưng tu vi lại là ngang với mặt tướng. Dầm. Khí tức hỗn loạn đánh sơ sát toàn bộ văn võ bá quan trong điện, Ô Thanh Hải sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói, "Truyền lệnh, cứ tiếp tục tiến công doanh trại bọn chúng, phái theo thừa tướng Phùng Huy và Tấn Dương xuất chiến. Bệ hạ anh minh, cứ để hai vị Ngụy Thánh Tông tiến công, át sẽ bóp nghẹt quân tinh nhuệ của Văn Nghiên." Toàn bộ nhận lệnh xuất quân theo lời của hoàng đế, từng tốt Tây Phỉ binh tập hợp mở toàn cổng chinh chiến. Giao lão nhìn Hàn Vũ Thiên đang ngồi nhâm nhi ly trà nói, "Chủ nhân, rốt cục ngài đang làm gì vậy?" Hàn Vũ Thiên uống xong ly trà liền thở dài nói, "Ngăn cho Tây Phỉ không được manh động, ta sẽ dẫn một vài cao tầng ra ngoài Nam Cương, tìm một nơi pháp tắc hoàn chỉnh để đột phá. Hy sinh trăm vạn người chỉ vì điều này ạ?" Giao lão thở dài hỏi, Hàn Vũ Thiên cười nói, "Trăm vạn sinh mạng này cầm cự cũng được vài tháng đấy, phái các thành xung quanh vận chuyển tài nguyên tới doanh trại chưa?" "Đã vận chuyển, bọn họ sắp tới rồi." "Khi nào ta mới được chiến đấu đây?" Một âm thanh bên trong thức hải của Hàn Vũ Thiên vang lên, Thanh Tuyển đã là một đại mỹ nữ chân dài, nàng ấy chiều cao cũng phải 2 mét, nhưng thân hình cân đối vô cùng. Uy Lân đã là chàng thanh niên cao giáo, nhưng không cao bằng muội muội Thanh Tuyển của mình. "Đại ca ca này nha, nói rằng sẽ cho chúng ta chiến đấu, nhưng chưa thấy gì đâu đó." Thanh Tuyển ngồi xuống nhìn vùng thức hải mênh mông này than thở, Hàn Vũ Thiên xuất hiện chắp tay sau lưng nói, "Chuẩn bị rồi, chỉ một ít lâu nữa thôi." Chương 141, pháp bảo có linh tính. Chương 141, pháp bảo có linh tính. "Cung chủ giả đáo, thuộc hạ không tiếp đón chú đáo, xin thứ tội." Hồ Thanh từ bên ngoài bước vào thấy Giao lão và Hàn Vũ Thiên lập tức quỳ xuống cung kính, Hàn Vũ Thiên phất tay nói, "Ta tới đừng thông báo cho ai biết, bảo bọn họ lập đại trận đi." "Đại trận? Địch còn chưa tới sao ngài lại muốn lập đại trận rồi?" Hồ Thanh nhướng mày kinh ngạc túi đầu hỏi. Hàn Vũ Thiên uống một chung trà nóng cười nói, "Tới rồi." Từ bên ngoài xa ngàn dặm nghe được tiếng của hàng vạn chiến mã và yêu thú gào thét trong hư không, Hồ Thanh lập tức lấy ra ngọc truyền âm nói, "Đại trận hộ thiên chuẩn bị, lập tức hình thành đại trận bảo hộ doanh trại và tháp canh." Hồ Thanh trải qua rất nhiều cuộc chiến từ lúc Vạn Niên Cung vừa hình thành, nên phản ứng và xử lý việc rất nhanh gọn, chỉ là thiên tư hắn không đủ, ít được sự chú ý, nhưng cũng có thể nói là rất trung thành rồi. Hàn Vũ Thiên dựa vào bên phải chiếc ghế cười nói, "Rất nhanh, xem ra mấy năm qua ta đã bỏ lỡ một nhân tài rồi." Hồ Thanh ôm quyền cúi người nói, "Cung chủ đã quá lời, thuộc hạ phải làm tròn trách nhiệm của mình, 55 năm nay đều là như vậy." "Ồ, Vạn Niên Cung đã 55 năm rồi sao?" Hàn Vũ Thiên nhướng mày kinh ngạc, hắn cười nói, "Xem ra chỉ là phong trưởng lão cho ngươi còn chưa đủ, nếu cuộc chiến này ngươi tiếp tục lập công, cung chủ ta sẽ ban cho một tân điện." Hồ Thanh dập đầu cảm tạ rút ra đại đao thi lễ dẫn theo người bay ra ngoài tháp canh, Hàn Vũ Thiên cũng phất tay một cái dung mạo thay đổi trở thành một binh lính thấp bé, Giao lão cũng đã thành một lao già lưng còn không chút tu vi. Phía xa chính là tiếng bước chân vang trời của quân đội Tây Phỉ, ba phía đều chuyển tới những âm thanh hô hào hùng hậu. "Ha ha ha, khiến bọn Vạn Niên Cung phơi thây tại đây đi, giết hết chúng đi." Từng tiếng hô kinh hoàng vang lên trăm dặm, rất nhanh đại quân đã cách ba doanh trại và tháp canh 100 dặm. Hàn Vũ Thiên đứng vào một chỗ ở trận pháp, hắn đứng chính là vị trí phía sau tháp canh, nơi rất yên tĩnh và không có điều gì bất thường. "Phía sau không có đại quân Tây Phỉ, chúng ta mau lên trước hỗ trợ đi." Một tên đệ tử giữ trận thấp giọng nói, Hàn Vũ Thiên đột nhiên lên tiếng, "Yên tĩnh như vậy, không phải điểm tốt lành, giữ vững đội hình đi." Tên đệ tử giữ trận kia tức giận nói, "Yên tĩnh là mọi việc đều ổn, ngươi thì biết cái gì chứ? Các huynh đệ theo ta hỗ trợ mọi người." Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nhếch môi nói, "Chẳng trách cung chủ ban đầu lại muốn giết các ngươi, toàn là náo heo." "Ngươi nói gì?" Mọi người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện, Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi nói, "Phía sau là chỗ trọng yếu bảo hộ tháp canh, nếu như quân địch đột nhiên công tới mà nơi đây không có trận pháp bảo hộ, tháp canh sụp đổ mọi chuyện coi như xong, Vạn Niên Cung sẽ không có được tin tức chúng ta bị vây hãm bởi toàn bộ lực lượng quân Tây Phỉ, trăm vạn người chết hết ở đây thì làm sao?" "Vậy sao?" Tên đệ tử kia vẫn là cao ngạo không xem lời hắn nói vào trong mắt, Hàn Vũ Thiên thở dài cây giáo trong tay một nhát xiên chết đệ tử đó. "Các ngươi, nếu còn muốn bỏ vị trí mà đi thì sẽ giống như hắn." Hàn Vũ Thiên thay thế vị trí của tên đệ tử giữ trận, đứng ở đó phong thái hiên ngang chẳng sợ bất cứ thứ gì. Các đệ tử xung quanh kinh sợ không dám cãi, đều ngăn nắp đứng ở vị trí của mình. "Giết!" Lão tướng dẫn đầu nhánh thứ nhất của Tây Phỉ quân ra lệnh, 200 vạn quân lập tức gặp tới như kiến vỡ tổ. "Triển khai trận pháp." Hồ Thanh đứng vị trí giữ trận cầm đao ra hiệu, pháp lực của mấy vạn đệ tử theo trận pháp mà truyền vào người của Hồ Thanh. "Hiểm ma đao chạm." Hồ Thanh nâng đao toàn lực dồn vào một đao này, bàn tay cầm đao chạm xuống, một vệt đao quang như xé trời từ doanh trại thứ nhất lao ra. Khí thế ngút trời chạm tan vài vạn quân Tây Phỉ, một đao này tiến thẳng tới tên lão tướng phía xa. "Hả? Là thánh nhân viên mãn?" Lão kiếp sợ phất tay rút ra trường thương toàn lực ngăn chặn đao quang như xé trời kia. Hồ Thanh từ trong màn bảo hộ bước ra một thân một mình, hắn cầm đại đao trong tay khí thế ngất trời. Một đao quét ngang đủ để giết vài ngàn người chỉ trong một lần ra tay, bởi vì quân Tây Phỉ chỉ toàn một đám tu sĩ hôn tạm mà đa phần đều dưới hợp đan. "Một lũ ô hợp mà thôi, lại có lá gan đi tiến công doanh trại Vạn Niên sao?" Hồ Thanh chém đao xuống ánh mắt đầy sắc ý, tướng linh của Tây Phỉ cũng là lao ra mấy vị thánh nhân, nhưng chẳng ai có tu vi ngang ngửa hắn. Từ phía sau, đại trận đánh tới một đòn hỏa công toàn lực có thể so với thánh nhân thượng kỳ, đây là do sức mạnh của các đệ tử hợp lại mới hình thành một đòn mạnh đến mức độ ấy. "Ha ha ha, các ngươi nghĩ mình ẩn giấu phía trong trận là sẽ có thể công phá 500 vạn đại quân này sao?" Lão tướng cười nhạt ném lên không trung một đạo pháp lực nổ vang như pháo hoa tạo thành tín hiệu cho đội quân mai phục phía sau. "Không hay rồi." Tháp canh. Hồ Thanh chuẩn bị xoay người đổi chiến trường thì chợt nhớ ra, người ở trong tháp canh ấy liền nhẹ nhõm tiếp tục chỉ huy nơi này. "Giết hết bọn chúng đi, hậu phương của Vạn Niên Cung là mỏng manh nhất. Ở phía sau tháp canh là đại trận yếu nhất, lại đang đón tiếp 100 vạn quân từ phía xa ở tới." Hàn Vũ Thiên nâng giáo lên nói, "Khởi động trận, không ai được hoảng." Khi pháp lực được vận chuyển tới người Hàn Vũ Thiên thì một đạo lục quang lao tới với tốc độ kinh người, một vị Ngụy Thánh Tông xuất thủ, Hàn Vũ Thiên cao mày không có thời gian để bạo phát tu vi, một đạo lam quang lóe lên thân ảnh của Thanh Tuyển xuất hiện. Nàng dùng cước của mình ngăn lại một chảo của Ngụy Thánh Tông, phải chính là một cước không có giáp ba bọc. Nhưng cước này cứng như binh khí, ngay cả sắt thép cũng không thể nào chém được. Ngăn được sao? Lão Ngụy Thánh Tông Tấn Dương kinh sợ trong lòng, lui về sau khí tức lần nữa ngưng tụ chụp tới, Thanh Tuyển một cước nâng lên chặn được một chảo này. Nàng ta vốn dĩ là thủy thạch cứng rắn nhất thế gian này, được Hàn Vũ Thiên chế tạo thành một cây trường thương, nên hình người của nàng mới cao giáo tuyệt đẹp như vậy. Nàng ấy bản thể là trường thương có thể so với Thánh Tông thần khí, nhưng không có người điều khiển, nên Thanh Huyền chỉ có thể dùng quyền cước cơ bản nhưng đã rất lợi hại rồi. Hừ, lão già đáng ghét muốn làm hại đại ca ca của ta à? Thanh Tuyền tức giận một cước còn lại trực tiếp đá bay Tấn Dương, lão bay ra xa nét mặt đã có vài phần kiên kỵ, một đòn tích lực của Hàn Vũ Thiên cũng đánh về phía đại quân. Phùng Huy cũng xuất hiện dùng pháp tắc ngăn trở một kích của Hàn Vũ Thiên, Uy Lân cũng lóe lên một tia sáng đỏ lao tới. Hai tay như kiếm chém xuống mặt đất, một vệt kiếm quang hướng thẳng Phùng Huy. "Hả?" Phùng Huy kinh ngạc nâng tay hóa ra một cuộn giấy pháp bảo, cuộn giấy màu lam mở ra vô số pháp tắc cần hiện tạo thành lớp khiên ngăn chặn kiếm quang. Hóa ra đã có để phòng bọn ta rồi. Phùng Huy bước dâu vẻ mặt đã bắt đầu biến đổi từ thản nhiên sang nghiêm trọng, lao vung tay cuộn giấy phóng to trải dài trên không trung. Mặt giấy trắng bắn ra từng tia sáng như là lưu tình, Huy Lân hai tay chém bay lưu quang thành hai nửa như chém bùn. Tốc độ hai cánh tay cũng bắt đầu nhanh hơn, chém lưu tinh như là chém trái cây, Huy Lân phóng lên lao về phía Phùng Huy. "Chủ thượng!" Từ phía xa truyền tới một thanh âm của đệ tử mà Phùng Huy nuôi dạy từ bé. Nói, Phùng Huy vừa đánh với Uy Lân vừa lắng nghe lời của đệ tử. "Chủ thượng, phía bắc xuất hiện ma khí rồi." Phùng Huy con ngươi có rút pháp lực ngưng tụ hất văng Uy Lân, lao ném lên cuộn giấy phóng to chụp rằm. Trên cuộn giấy xuất hiện dòng chữ phía bắc có ma tộc, từ trong Tây Phỉ cũng lập tức lao ra vài vạn binh tinh nhuệ lao hướng bắc mà đi. Phùng Huy thu về cuộc giấy nâng cao lên pháp tắc bay muốn đệm về phía Uy Lân. "Xem ra ngươi đã vung hết sức rồi." Uy Lân cười nhạt lao tới trực diện đối đầu với pháp tắc nổ bằng kia, dầm một tiếng Uy Lân bị đẩy lui cùng với một vệt trời nhỏ. "Tu luyện nhục thân sao?" Phùng Huy đảo mắt có chút đã hiểu ra điều khác lạ trên người Uy Lân, lão nhìn về phía Tấn Dương nói, "Bọn chúng tu nhục thân, chỉ được cái thân thể cường đại mà thôi, giữ khoảng cách đi." Tấn Dương vỗ thanh tuyền bay ra, lão nâng tay pháp tắc kết thành một xe bắn nỏ. "Phá thiên nỏ, bắn!" Tấn Dương vỗ một trường lên xe nỏ, một mũi tiễn to như thường, kích lao ra với pháp tắc kinh người. "Ôi trời, toàn lực sao?" Thanh tuyền nhào lộn lui về sau, thật không muốn chính diện ngăn một đòn này, Hàn Vũ Thiên quát lớn, "Biến thân đi." Thanh tuyền lóe lên làm quang hóa thành một cây trường thương màu lam tuyệt đẹp, Hàn Vũ Thiên nắm lấy cán thương quét tới. Kinh đảo hải lãng, một quét này tạo ra sóng biển ập tới khiến cho ai cũng kinh sợ không thôi. Sóng biển này mang theo pháp tắc không thua gì Thánh Tông. Một tiễn và sóng biển va chạm ầm vang một tiếng làm trời đất chấn động. Tấn Dương lui ra sau cao mày nói, là một binh khí có linh tính. Uy Lân hóa thành kiếm bay về phía Hàn Vũ Thiên, hắn cũng nhanh chóng bắt lấy pháp lực ngưng tụ chém ra. Hỏa luân hồng vũ, kiếm hỏa bay múa theo cánh tay Hàn Vũ Thiên chuyển động, từng vệt hỏa diễm tựa như tơ lụa xung quanh người của vũ cơ. Từng đợt hỏa kiếm tung hoành đẩy lui Phùng Huy một cách nhanh chóng, lao chống đỡ tới mức chật vật, hơi nóng toát ra làm da thịt bỏng rát nhưng không dám lơ là. Phía bắc xa xôi hai đại quân Tây Phỉ và Bắc Ma đã chạm mặt nhau, nhưng ma tộc lại thản nhiên như không, chẳng hề sợ hãi một chút gì về Tây Phỉ. "Tránh ra một chút đi." Hoàn Liêm cao ngạo nhìn xuống đại quân Tây Phỉ thấp giọng nói. "Đừng hỏng." Xuân Thu một đại tướng tu vi trí thánh của Tây Phỉ lên tiếng. Chương 142, cầu thân. Chương 142, cầu thân. Bầu trời phía nam xuất hiện một lá cờ hiệu của Nam Cương, bọn họ ở ngoài mấy trăm dặm ngồi quan sát vạn niên cung đấu với Tây Phỉ. Ở đây cũng đưa tới vài vạn quân Tây Phỉ chặn đường, nhưng Hồ Vân hoàn toàn không chú ý tới. Hắn chỉ lập ra một cái bàn và ghế ngồi ở không trung uống rượu quan sát. "Ngươi không ứng cứu bọn chúng sao?" Nộp thân một tu sĩ thiên thánh dẫn đầu đại quân ngăn chặn Nam Cương thấp giọng nói, Hồ Vân khoác khoác tay nói, "Không đổi, ở đây uống tí rượu trước rồi tính sau." Nộp thân ra hiệu cho binh sĩ Tây Phỉ không được manh động, cẩn thận quan sát cử động của quân Nam Cương. "Báo." "Vậy hạ." Hai mật thám cùng lúc trở về quỳ xuống, Ô Thanh Hải lòng như lửa đốt nói, "Sao rồi?" Tướng sĩ phía Nam ôn quyền nói, "Bẩm bệ hạ, Nam Cương dừng bước ở ngoài trăm dặm quan sát tình thế của Vạn Niên Cung." "Thưa bệ hạ, Bắc Ma cũng dừng bước ở ngoài trăm dặm chờ xem binh biến." Ô Thanh Hải nhướng mày kinh ngạc nói, "Không có xuất thủ." Hai mật thám gật đầu nói, "Dạ, họ không hề động đậy." Ô Thanh Hải đi qua đi lại suy tư một hồi nói, "Xem ra hai phe này tới chỉ là muốn xem bên nào có lợi thế rồi mới ra tay, nếu Tây Phỉ thắng bọn chúng sẽ hợp tác tiêu diệt Vạn Niên, nếu Vạn Niên thắng bọn chúng sẽ tấn công Tây Phỉ." Lão cười lớn một lúc lâu nói, "Truyền Tế Đặng và Tế Đằng xuất trận, mau đánh bại Vạn Niên cung càng nhanh càng tốt." "Rõ." Hai mật thám lập tức chia theo hai hướng bay về tướng phủ của hai người kia. Tế Đặng và Tế Đằng lập tức phi kiếm tới thẳng chiến trường, tốc độ của chí thánh xé trời mà đi. Khí tức kinh khủng ập tới làm cho Hồ Thanh đang cực lực ngăn chặn các tướng Tây Phỉ phải khiếp sợ, hai đạo kiếm quang cách xa chụp giảm lao tới, pháp tắc như vỡ ra mỗi khi đường kiếm bay tới. Thương Hoàng Mã Nộ. Một bóng người xuất hiện với hỏa diễm ra thân, cưỡi trên chiến mã cầm lấy long thương, chiến mã bốc lửa lao tới với tốc độ cực nhanh, long thương xoay tròn từ phía trên bổ thẳng xuống hai luồng kiếm quang. Đánh chúng tiêu tán không còn lại chút gì, Tế Đẳng và Tế Đặng dừng bước ở không trung cao mày nhìn lại. Tiêu Hạo cưỡi trên chiến mã hỏa diễm, long thương tràn ngập sát ý cùng với long giáp cao ngạo ngút trời. "Ngươi là Tiêu Hạo, danh Long Thần chiến tướng." Tế Đằng một thân y phục màu vàng dáng người thấp bé lên tiếng đầu tiên, Tế Đằng là tiểu đệ nhưng lại cao giáo mà hơi xấu xí. "Biết uy danh của ta, còn không mau quay về." Tế Đằng vuốt râu cười nói, "Ha ha ha, tuy nghe danh ngươi cũng có chút lợi hại, nhưng ta và huynh trưởng làm sao sợ được chứ? Chiến! Tiêu Hạo kéo dây cương, ngựa hí vang trời khiến cho vô số con ngựa tu vi thấp phía dưới run sợ, hỏa mã mỗi một bước phi đều để lại một ngọn lửa, tốc độ cực cao trên lưng cưỡi theo Tiêu Hạo. Tế Đẳng và Tế Đặng cũng là rút kiếm lao tới, cả ba khi va chạm liền là pháp tắc khuấy động, thiên địa biến động một cách kinh người. Tất cả, hãy hợp sức lại đẩy lui bọn chúng đi, hiện tại chỉ có một mình ta rảnh rỗi tới đây thôi, những người khác rất có thể đang trong giai đoạn đột phá. Tiêu Hạo âm thanh vang vọng đất trời truyền vào tai các đệ tử phía dưới, hai chữ đột phá như là liều thuốc đắng khiến bọn họ tỉnh táo, hăng hái và kích động vô cùng, đợi Vạn Niên Cung cao thủ đột phá, bọn Tây Phỉ này nhất định phải bại trận. Hàn Vũ Thiên đối mặt với hai Ngụy Thánh Tông mà không chút biến sắc, mặc dù hai đòn vừa rồi dồn vào vũ khí cấp Thánh Tông, hao tốn rất nhiều nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Lão phu thiết ngươi, Phùng Huy. Một lão giả tầm thường chống gậy bước đi trong chiến trường, không ai biết được sự tồn tại của lão giả này, nếu lão không lên tiếng. Ngươi ở đây ngay từ đầu sao? Phùng Huy nhìn về phía lão giả có chút bất ngờ, Phùng Huy và lão giả trước mặt giao thủ đã nhiều năm, đương nhiên rất nhanh đã nhận ra đó là Giao lão. Lão một bước đạp không đã chặn đường Phùng Huy, Hàn Vũ Thiên thu hai pháp bảo vào trong thức hải, hắn xoay người đạp không rời đi. Ô Thanh Hải suy nghĩ rất lâu lập tức biến sắc quát, mau. Tiêu phía đại quân Nam và Bắc tấn công Nam Cương và Bắc Ma đi, không được kéo dài thêm nữa. Quân lính nghe tin không hiểu nhưng biết tình thế cấp bách lập tức đi ngay. Hàn Vũ Thiên đạp không rời khỏi chiến trường, Tấn Dương vừa định xuất thủ thì Triều Linh xuất hiện ngăn lại. Tống Hoành Thiên của Quyền Châu Thành, theo lệnh của cung chủ Vạn Niên đem binh ứng cứu, cùng với tài nguyên trợ chiến. Tống Hoành Thiên từ một thiếu gia chủ cao ngạo của Tống gia ở Quyền Châu Thành, nay đã là một gia chủ tu vi thánh nhân trung kỳ, một sự tiến bộ vượt bậc trong vài chục năm qua. Lý Hiên Trác tới từ Liên Tục Thành, mang theo đại quân trong thành tới ứng cứu. Một đại mỹ nữ thân mặc thanh bào tuyệt diễm cầm kiếm đứng giữa không trung, nàng ấy hiện tại là thành chủ Liên Tục Thành, tu vi thánh nhân trung kỳ. Đinh Kiến, Trường An thành phục lệnh đánh Tây Phỉ. Đinh Kiến cơ thể cao to thân mặc chiến giáp đứng giữa không trung, trong ba người năm đó ở hội đấu giá thì Đinh Kiến là có thiên phú nhất, hắn đã là thượng kỳ thánh nhân. Ba thành phụ thuộc của Vạn Niên Cung cuối cùng đã xuất hiện, những thành khác cũng là đang trên đường đến. Động thủ. Hoàn Liêm đột nhiên lóe lên ma quang đánh lui vị Xuân Thu Chí Tôn của Tây Phỉ, một đám ma binh bất động như tượng lập tức động thủ, động tác nhanh chóng mà dứt khoát giết địch. Đây chính là bản lĩnh của ma binh tinh nhuệ, tốc độ và sự tàn ác vượt xa ma tộc tầm thường. Phía Nam Cương cũng đột nhiên xuất thủ, khiến Tây Phỉ cũng không kịp trở tay, tình thế nguy cấp chỉ trong nháy mắt khiến Tây Phỉ bại lui. Đánh! Phía Đông một âm thanh mang theo uy nghiêm ngập trời vang lên, đội quân tiên tộc đích thân lão quân dẫn tới tiến đánh Tây Phỉ. Hả? Tiên tộc cũng tham gia sao? Ô Thanh Hải kinh sợ lập tức bay ra khỏi hoàng cung tiến thẳng về phía Đông, đại quân phía sau cũng dốc toàn lực chạy theo. Ô Thanh Hải, kể từ trận trước đó đã 30 năm rồi không đấu lại. Hoàng Uy giáng xuống đánh lui Ô Thanh Hải, lão tổ Vương gia Hồ Niên từ trên tầng mây hạ xuống, dáng vẻ vẫn là của một đứa trẻ đáng yêu. Ngươi mà dám tới lãnh thổ Tây Phỉ tìm ta. Ô Thanh Hải vì quá vội vàng lên không kịp tránh né đã bị thương, giọng của lão cứng rắn uy hiếp Hồ Niên. Ha ha ha, Ô Thanh Hải ngươi là con nít sao? Năm đó ta và Giao lão chẳng phải đích thân tới đây để đánh với các ngươi sao? Một mình ta đánh với ngươi và Tấn Dương, nếu không phải là kẻ ẩn trong bóng tối kia xuất thủ, e là hai ngươi không phải đối thủ của lão Vương gia. Ô Thanh Hải trầm mặt không nói, kỳ thật 30 năm trước Hồ Niên đã một mình đánh hai vị Ngụy Thánh Tông, suýt nữa khiến hai người họ bại dưới tay mình, lão tổ Vương gia chắc đã là Ngụy Thánh Tông cực hạn rồi. Ta dù sao cũng là một hoàng đế, không thể để một vương gia vượt mặt. Ô Thanh Hải phất tay, lục quang hương thịnh lao về phía Hồ Niên, một cuộc chiến đấu kinh hoàng lại diễn ra. Tiên tộc đại quân vừa tới là 30 vạn người xếp thành hàng cực kỳ uy dũng, thiên khí hương thịnh càn quét tới biên giới Tây Phỉ. Hàn Vũ Thiên rời đi 10 dặm liền đã quay đầu nhìn về phía Đông, không nghi ngờ gì nữa chính là tiên tộc, hắn chắp tay sau lưng thì thầm nói, không biết là ngươi đang có ý đồ gì đây. Quân hiến tử. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nhìn chằm chằm về phía Đông, hắn thở dài nói, tiểu hổ, tới đó quan sát động tĩnh của bọn chúng đi. Hắc hổ xuất hiện từ phía sau hừ lạnh nói, tên này nghe thật là chẳng có chút uy thế gì, hổ ra ra nghe hay hơn nhiều. Nó chỉ để lại lời này rồi chạy về phía Đông. Hàn Vũ Thiên tiến bước muốn rời đi thì một vị lão già quen thuộc xuất hiện. Lệnh Nguyên bái kiến cung chủ Vạn Niên. Lệnh Nguyên lão ở cuộc chiến Nam Cương và tiên tộc lúc trước xuất hiện, Hàn Vũ Thiên ánh mắt chán ghét đầy sát ý nói, tìm ta có việc gì sao? Lệnh Nguyên lão ôm quyền nói, cung chủ đại nhân, ta tới là muốn cầu thân với ngài. Hàn Vũ Thiên nhướng mày nói, cầu thân là như thế nào? Lệnh Nguyên ôm quyền nói, điều chi là cháu gái đời thứ 26 của lão quân, hiện đang có mối quan hệ rất tốt với Hổ Thanh quản sự của ngài, điều chi hay tin Hổ Thanh ra trận liền khóc lóc năn nỉ lão quân cùng xuất quân, để nàng gặp Hổ Thanh. Tính ra đã 12 năm 4 tháng lẻ 5 ngày tiểu thư chưa gặp người mình yêu rồi, lão quân thương cháu cũng là xuất quân chi viện và muốn cầu thân cho nàng. Hàn Vũ Thiên kinh ngạc định mở miệng hỏi thì hơi dừng lại, hắn đảo mắt cười nói, được, nếu như tiên tộc liên thủ thắng được Tây Phỉ thì ta sẽ để Thanh Hổ cưới nàng. Lên nguyên túi người hành lễ sau đó chạy về hướng tiên quân, Hàn Vũ Thiên thở dài lấy ra một quả cầu thì thầm vài câu sau đó ném đi. Chương 143, vong quỷ địa ngục. Chương 143, vong quỷ địa ngục. Hàn Vũ Thiên dẫn theo Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh rời khỏi đây, hướng về vùng đất Hoàn Thi phía xa. Sư tôn, mấy năm qua người đã đi đâu vậy? Thanh Hiên phi kiếm bên cạnh thấp giọng hỏi. Hàn Vũ Thiên cười nói, gặp một ít bằng hữu cũ thôi. Các ngươi là đệ tử bản cung chủ, đưa theo là để tìm đường đột phá thánh tông, không phải đi chơi nên đừng lơ là. Vâng. Thanh Hiên và Trương Vân Vinh gật đầu đồng thành lên tiếng, cả ba người vi hành với tốc độ cực nhanh. Bọn họ giờ là chí thánh, ngày có thể vượt mấy ngàn dặm. Hàn Vũ Thiên vi hành nửa ngày đã ngang qua Nam Cương Thành, hắn tìm tới Triệu Lệ Diễm đem con gái của nàng là Hồ Nguyệt Nhi rời đi. hắn cũng dùng một ít thủ đoạn giúp Triệu Lệ Diễm sống thêm được vài chục năm và nhan sắc vốn có. Hàn Vũ Thiên rời đi để lại cho Triệu Lệ Diễm một chút bi thương vì rời xa nữ nhi của mình, nhưng dù sao nàng cũng an tâm phần nào vì người mang nó đi là sư tôn của mình, ngài có thể bảo hộ con bé đến lúc trưởng thành, nếu nó ở với nàng trong chốn thâm cung này e là sẽ không được yên ổn. Thời gian trôi qua tới lúc trời tối, Hàn Vũ Thiên tới được Tử Vực, nơi giao thoa giữa Nam Cương và Hoàng Thi. Tử Vực lúc này chỉ còn là một cái vực thẩm tầm thường, chắc là do thế giới lưu thông với nó bị phá hủy toàn bộ rồi. Hắn lại tiếp tục bay ngang qua Tử Vực rộng lớn, dưới Tử Vực có một bàn tay nắm lấy vách đá. Hàn Vũ Thiên vừa đặt chân vào Hoàng Thi thì rất nhiều khí tức đã đè nặng lên vai, bốn người liếc mắt nhìn lại chính là một nhóm tán tu tàn tạ như ăn mày. "Mau, đưa hết tài nguyên cho bọn ta, đưa thịt của các ngươi cho bọn ta." Bọn chúng như là chó dại lao tới muốn xé thịt của bọn họ, Hàn Vũ Thiên nhìn sơ qua liền biết bọn chúng là tu sĩ chết tâm. Đại đạo không như ý khiến tâm rối loạn rồi dần dần rơi vào tà đạo, ăn thịt tu sĩ khác với ước muốn đột phá một cảnh giới mới, tâm không trong sáng tu đạo như đã chết, vì vậy người ta gọi đó là tu sĩ chết tâm. Hàn Vũ Thiên nâng tay kiếm quang bay múa, một kiếm xoẹt qua cắt cổ vô số tán tu chết tâm. Thế kiếm không đổi vượt qua đám người, Hàn Vũ Thiên lật tay lại thanh kiếm chuyển động quay lại chém vài cái nữa. Một đám tán tu sợ hãi chạy trốn không dám quay đầu. Là ai? Một hơi thở đầy mùi máu đan xen với pháp tắc tạo thành cảm giác khó chịu trong lòng, ngay cả chí thánh như Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh cũng hơi bị sao động. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi lạnh giá hóa thành pháp tắc âm hàn và chạm với huyết khí kia. Ba bóng người từ trong mặt đất trồi lên như sắc sống, ba lão già thân thể khô khốc vẻ mặt không tồn lại một chút sự sống nào. Khắc khắc, khắc khắc. Một tiếng cười quỷ dị từ lão già ở giữa vang lên, lão già ở giữa cười nói, ba vị cường giả trong truyền thuyết và một con bé thánh nhân cũng tệ, ba huynh đệ chúng ta mỗi người ăn một tên, con bé là dùng để tráng miệng, khắc khắc. Tiếng cười khàn đục của lão già làm mấy tán tu kinh sợ càng chạy nhanh hơn, Hàn Vũ Thiên nét môi thân hình lóe lên một cước đạp lên mặt của lão nhân xuống mặt đất. Hai lão già khác vừa định xuất thủ thì hai đệ tử của Hàn Vũ Thiên đã xuất hiện trước mắt ngăn lại. Xem ra sống lâu quá nên không tìm được đối thủ nào mạnh bằng, đã khiến một lũ xương khô này kiêu ngạo rồi. Bàn chân của Hàn Vũ Thiên liên tục trà lên mặt lão già khô khốc ở dưới mặt đất, trà đạp như một cái rẻ rách vậy. Hàn Vũ Thiên nâng cước đạp xuống một lần nữa đã khiến đầu của lão lung xuống đất. Hắn nhấc chân lên chắp tay sau lưng bước về phía trước, bước đi thản nhiên xem thường thiên địa này. "Thừng, tên thất phu." Lão già bật dậy hóa ra vô số huyết ảnh như vạn quỷ lao tới, Hàn Vũ Thiên nâng tay diêm thủy cuộn trào như sóng dữ đánh tới. Vạn quỷ và sóng thần va chạm thế đi của diêm thủy không giảm, ngược lại còn đánh bay cả vạn quỷ của lão già kia. Sóng kình hạ xuống chôn vùi ba lão giả trong biển lớn rồi từ từ chôn sâu trong mặt đất, biển cả biến mất chỉ để lại một dòng phong ấn phía trên đó. Bọn chúng đã sống ở đây cũng mấy vạn năm rồi, an vô số tu sĩ để trở thành bộ dạng như vậy, ngay cả hắn cũng chẳng thể nào giết được, chỉ có thể để ba người bọn chúng chịu cảnh bị phong ấn thống khổ vậy thôi. Sư tôn không giết bọn chúng đi. Thanh Hiên hai tay để phía sau đầu vẻ mặt khó hiểu, Hàn Vũ Thiên cười nói, giết chúng là điều không thể, hãy để chúng bị phong ấn và tự mình kết liễu đi. Bốn người tiến thẳng vào trong lãnh địa của Hoàn Thi Quốc Thổ, một nơi rộng lớn hơn cả Nam Cương gấp hai lần, nhưng lại chưa một lần nào dám xâm phạm tới Nam Cương. Hàn Vũ Thiên nhìn lên ánh mặt trời chiếu rọi vào ban trưa, hắn dùng tay che ánh nắng để nhìn về phía xa, một thôn trang nhỏ có vẻ nghèo đói thiếu lương thực. Thấy rồi, Hàn Vũ Thiên thu tay về bước đi thản nhiên tiến về thôn trang phía xa, một lúc hắn đã đứng ở cửa thôn, mọi người trong thôn như chuột sợ mèo lập tức run rẩy quỳ lạy. "Xin tha mạng, các vị thần tối cao xin tha mạng." Từng lời đều là xin tha mạng tới thảm thiết và sợ hãi, thật không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trương Tuân Vinh thấp giọng hỏi, nơi đây là xảy ra việc gì? Trưởng thôn quỳ lệ sợ hãi nói, tiểu xuất sinh xin thưa với thần, vừa nãy cũng có một nhóm thần tới đây, bọn họ đã giết gần nửa số dân trong thôn, còn lấy hết của cải của chúng xuất sinh. Hàn Vũ Thiên bước lên trước nâng mặt của lão già lên, giọng nói tràn ngập đáng sợ, ai cho các ngươi tự xưng mình là xuất sinh chứ? Thôn trưởng mặt đầy mồ hôi dập đầu thật mạnh nói, thần muốn tiểu nhân xưng hô như thế nào ạ? Hàn Vũ Thiên không trả lời thôn trưởng mà hỏi tiếp, bọn chúng đi hướng nào? Thôn trưởng tay run run chỉ về phía đông nam, Hàn Vũ Thiên nâng tay thì Thanh Hiên lập tức lóe lên rồi bay thẳng về phía đó. Không quá một canh giờ thì từng cái thi thể rơi từ trên trời xuống thôn trang, mấy cái đầu đứt lìa lăn lóc trên mái nhà và mặt đất. Bọn chúng đều chết cả rồi, ta cũng không phải thần mà là nhân tộc, xưng hô bình thường là được rồi. Thôn trưởng vẻ mặt có chút kinh sợ không dám ngẩng đầu, Hàn Vũ Thiên cười nói, ta là nhân tộc du ngoạn, không cần phải sợ. Nhìn ánh mắt hiền từ này của Hàn Vũ Thiên làm cho thôn trưởng thả lỏng hơn một chút, lão thở dài nói, nếu các vị là nhân tộc thì tốt rồi, chẳng cần phải nom nóp lo sợ nữa. Hàn Vũ Thiên ngồi ở một cái bàn tre gần đó hỏi, vì sao ngươi lại gọi bọn ta là thần ngay khi gặp mặt vậy? Thôn trưởng uống một ngụm trà cười nói, vì các ngươi dáng vẻ đạo mạo của một vị thần, giống như mấy kẻ mà các ngươi dễ ấy. Hàn Vũ Thiên cười lắc đầu nói, bọn chúng cũng là con người. Lao thôn trưởng lắc đầu nói, phải xưng bọn chúng là thần và cung phụng mới có thể sống được, ở trong vương quốc này chỉ có thần là ra lệnh được tất cả, không ai có thể trái ý thần, trái ý ắt phải bị diệt vong. Thôn trưởng rưng rưng nước mắt nói, mỗi năm khi thôn làng hạ sinh tiểu hài đồng đều có một vài tên thần tới, nói là lựa chọn tiểu đồng học thuật bên cạnh, nhưng thật chất chính là dùng đám trẻ cho lũ quỷ ăn. Hàn Vũ Thiên trầm mặt nói, lũ quỷ nào? Thôn trưởng chỉ về phía biên giới Hàn Vũ Thiên từng đi qua nói, lũ ác quỷ ở đó. Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cằm nhìn Hồ Nguyệt Nhi nói, ngươi ở lại đây bảo hộ họ đi. Không được, một cô nương sao có thể bảo hộ được chúng ta cơ chứ, cô nương còn rất dễ gặp nguy hiểm. Thôn trưởng lo sợ lập tức lên tiếng, Hàn Vũ Thiên không thèm quan tâm nói, thành trì gần nhất là ở đâu? Thôn trưởng thấy ý hắn đã quyết liền không dám ngăn cản nữa nói, thần thành gần nhất cách đây 300 dặm, theo tấm bản đồ này. Hàn Vũ Thiên cầm lấy dẫn hai người còn lại đi để Hồ Nguyệt Nhi ở lại đây. hắn cũng cho dân trong thôn một ít lương thực đủ ăn trong vài năm. Thần thành mà bị thôn trưởng kia nói thật chất chỉ là một tòa thành bình thường của tu sĩ mà thôi, hắn thật sự muốn biết là kẻ nào lại dám dùng chữ thần một cách tùy tiện như vậy. Hàn Vũ Thiên bước vào nhìn lướt sơ qua một chút toàn là một đám tu sĩ hạ đẳng, nhưng bọn chúng lại làm một chuyện không thể nào chấp nhận được, chính là sử dụng người thường làm nô buộc hành hạ tàn nhẫn, có cả trẻ em dùng để treo trên xà giữa trời nắng. Bỏ trong lòng bò bốn chân như dã thú, Hàn Vũ Thiên vung tay một kết giới băng hàn nuốt toàn bộ người trong thành lại. Một nhóm nhân tộc không có tu vi bị xích lại vây quanh một lão giả. Hắn có một màu tóc trắng tung bay, hắn không phải thần, cũng không phải là thánh, tự xưng nhân tộc diệt hết thần linh, thánh như cỏ rác, nằm dưới kiếm quang, một đường hạ xuống thần thánh đều tan, ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Ông trời ơi. Một lão dân thường mù hai mắt bị trói lại liền cười to đọc lên từng câu khó hiểu, rút một thanh kiếm cắt ngang cổ mình mà chết. Vệt máu chảy trên lưỡi kiếm từng giọt nhiều xuống đất, những tộc nhân của lão khóc than quỷ lệ, còn lão từ từ ngã xuống với dáng vẻ hạnh phúc còn đọng lại trên môi. Rát rưởi. Một tên tu sĩ hừ lạnh khinh thường phun một ngụm nước bọt bên cạnh lão giả. Vị này là thần thánh phương nào? Một tên gần nhất nghiêng đầu hỏi. Hàn Vũ Thiên rút ra thanh kiếm tản mát sát ý kinh người nói, ta đây là nhân tộc. Một kiếm chém qua đã giết mấy tên tu sĩ không để phòng kia, Hàn Vũ Thiên từng bước đi tới sẽ đều có xác rơi xuống đất. Không bị cắt lìa cũng thành thịt vụn, không phải thịt vụn thì thành xương máu trong không trung. Hàn Vũ Thiên mang theo sự phẫn nộ không hiện trên khuôn mặt càn quét từng tên tu sĩ không phải cầm thú này, dù là một tên tu sĩ nhỏ nhất cũng không thoát khỏi đường kiếm của hắn. Dừng lại, bọn ta đã làm gì mà ngươi lại tàn sát chứ? Hàn Vũ Thiên dừng lại trên không trung âm thanh mang đầy hận thù nói, vậy những con người tầm thường không chút tu vi này đã làm gì các ngươi, mà khiến các ngươi bắt trói họ lại thua cả cầm thú? Bọn chúng là sinh vật hạ đẳng không đáng nhắc tới, bọn ta là thần sao chúng có thể so sánh? Một tên tu sĩ cao ngạo quát lớn bất mãn. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười tàn ác nói, các ngươi cũng từng là thứ mình đang cho là hạ đẳng đi lên, chỉ vừa có được một chút bản lĩnh đã nghĩ mình cao thượng, xem ta cho một lũ chuột các ngươi chết thống khổ ra sao. Hàn Vũ Thiên băng khí chuyển đổi thành hắc ám của âm sát thất hồn, từng cái ma chảo xuất hiện trong không trung tóm lấy những kẻ có tu vi kia. Các ngươi rất xứng rơi vào bóng tối vô tận của địa ngục hắc ám, vong quỷ địa ngục. Hãy dẫn bọn chúng tới cánh cổng địa ngục đi. Sau lưng Hàn Vũ Thiên xuất hiện một con quỷ cầm một cánh cổng hắc ám, khí tức không gian vỡ nát mở ra một cái lỗ đen dẫn tới hoàng tuyển. Vong quỷ địa ngục chính là sứ giả của Diêm Vương của các thế giới, nó sẽ mượn sức mạnh của Diêm Vương để mở cảnh cổng địa ngục trên dương gian. Với điều kiện nơi đó phải có trên mấy ngàn kẻ bị oán khí dày đặc bao phủ, tội ác ngập trời khó mà buông tha, khi đó một kẻ biết dùng vong quỷ địa ngục sẽ mở được cổng địa phủ, thu lấy những linh hồn tội lỗi ấy về chịu phạt. Khi cánh cổng đóng lại thì kẻ mở cổng sẽ nhận được một lần chuyển kiếp như mong muốn. Từ trong địa ngục môn chui ra vô số con quỷ cầm theo dây xích và vũ khí hướng về tứ phía mà truy giết tu sĩ. Chương 144, thần mạch. Chương 144, thần mạch. Từ trong quỷ môn quan, hai bóng trắng và đen đột nhiên xuất hiện hai bên cổng. Hắc Bạch Vô Thường của Tô Lăng Giới đã xuất hiện rồi, Hắc Vô Thường cầm một cái kiếm dài chạm đất chậm chậm bước tới. Bạch Vô Thường thì hóa ra cuốn sổ ác nghiệp lật ra từng tội ác của các linh hồn đánh dấu chờ Diêm Vương xử án. Hắc Vô Thường chuyển động mau lẹ từng kiếm đều lấy đi sinh mạng mang đầy tội ác của tu sĩ trong thành này. Hắc Vô Thường ra tay nhanh gọn chỉ trong năm hơi thở đã diệt gọn bọn tu sĩ kia, Bạch Vô Thường lấy ra một cây gậy gọi hồn liên tục lắc lắc để những linh hồn vừa lìa khỏi xác kia không bay tán loạn. Những quỷ sai kia lập tức chồng lên người các linh hồn ấy sợi xích địa ngục, khóa chặt hồn nguyên hiện rõ nguyên hình đầy vẻ thống khổ. Hà. Bạch Vô Thường thở ra một luồng khí trắng ánh mắt liếc sang Hàn Vũ Thiên bên cạnh, hắn thấy con mắt lạnh lẽo kia nhìn mình chỉ bằng một nửa thì nhếch môi. Hàn Vũ Thiên cũng là hiện rõ một cơn cuồng sát kinh người trong đôi mắt, khiến cho Bạch Vô Thường chấn động không thôi. Xem ra việc ở đây đã xong, phiền ngươi nói với Diêm Vương, lần chuyển sinh này ta muốn ban cho Triệu Lệ Diễm hoàng hậu của Nam Cương Thành, nàng ấy sau khi chết phải chuyển sinh y như ban đầu. Hàn Vũ Thiên dặn dò xong liền hướng ánh mắt xuống đám người dân thường đang còn ngơ ngác kia. Hắc Bạch Vô Thường không nói gì chỉ dẫn một đám linh hồn bị xiềng xích vào trong quỷ môn quan. Hàn Vũ Thiên tuy giết người vô số nhưng đều là giết những kẻ đáng chết, bát quan thành năm đó bị tiêu diệt chính là vì miệng lưỡi không kín kẻ, vung lời lăng mạ khiến hắn chán ghét nên mới thẳng tay xóa sổ. Còn đây là một đám tu sĩ bắt thường dân như thú vật mà buôn bán, giết vô số người vô tội khiến ai cũng chán ghét, cổng địa ngục bắt đầu khép lại, vong quỷ cũng hòa vào không khí biến mất. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Một nhóm người phía xa lớn giọng quỳ xuống cung kính, bọn họ không gọi hắn là thần, mà là đại nhân thông thường của nhân tộc. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng ở trên một mái nhà thấp giọng nói, các ngươi hãy trở về nhà của mình đi, hoặc là dẫn tộc nhân của mình đi thật xa khỏi nơi đây. Trên dưới gần vạn dân thường đưa mắt nhìn nhau trầm mặc không trả lời. Hàn Vũ Thiên vung tay lên dùng pháp lực tháo dỡ hết những căn nhà gỗ, lắp ráp nó lại thành mấy chiếc xe đẩy nói, phương tiện giúp các ngươi đi đường đây, ta còn cho thêm một ít tài nguyên mang theo. Hắn lại vung tay trên mỗi chiếc xe gỗ đều có một túi tài nguyên khổng lồ, đương nhiên là phàm vật không đáng nhắc tới, nhưng đối với dân thường lại là tài nguyên khó cầu. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Từng cái nhân tộc đều đẩy xe gỗ rời khỏi thành, bọn họ sống được tới đâu hay tới đó, chạy được bao xa thì chạy, dù sao hắn cũng không thể cứu hết được toàn bộ người trên đại lục hoàn thi này. Sư tôn, ở đây thực lực là tất cả. Người cứu bọn họ thì tương lai bọn họ cũng sẽ bị bắt lại. Trương Tuân Vinh lên tiếng, Hàn Vũ Thiên cười nói, ta biết điều đó chứ, chỉ là cho bọn họ tự do được bao lâu thì cho vậy. Hắn xoay người bước tới toàn lầu lớn nhất trong thành, tìm kiếm một hồi đã xác định được vị trí của các thành xung quanh, cũng trên dưới 20 thành. Sư tôn, đừng nói người sẽ bỏ thời gian truy quét toàn bộ thành này nha. Thanh Hiên mắt trái giật giật có chút nghi hoặc, Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, chúng ta tới thành lớn nhất đi. Ngón tay hắn chỉ lên bản đồ chính là một tòa thành rộng gấp 3 lần những tòa thành khác, ba người hóa thành lưu quang lao thẳng tới đó không chút nghĩ ngợi gì. bọn họ chỉ có thời gian là vài tháng trước khi một thứ gì đó bất ngờ xảy đến với Nam Cương, Tây Phỉ là thế lực ngoại lai sẽ có những điều mà bốn thế lực khác không có, ai mà biết được chúng có một sát chiêu xóa sổ Nam Cương hay không. Lần này hành sự kín đáo một chút. Hàn Vũ Thiên thay đổi một bộ dáng của dân thường, hắn thản nhiên bước tới cổng thành với sự tự tin tuyệt đối. Sâu kiến. Một tên tu sĩ thấy ba kẻ không chút tu vi nào tới liền khinh thường muốn bắt vào bộ sưu tập của mình, nhưng bàn tay vừa chạm thì đã bị đóng băng. Từng mảng băng từ từ lan rộng, sau đó là bao bọc lấy toàn thân tu sĩ kia, khiến hắn thành tượng đã còn đọng trên mặt nổi sợ tột độ. Sư tôn như vậy mà là kín đáo sao? Trương Tuân Minh và Thanh Hiên cười khổ không thôi. Hàn Vũ Thiên nhún vai bước vào bên trong thành, chắp tay sau lưng bước đi thong thả mà cao ngạo của hắn dẫn tới vô số ánh nhìn của tu sĩ xung quanh, không cảm nhận được tu vi khiến bọn họ càng thêm cảnh giác với hắn. Từ trên cao một tu sĩ tu vi vũ cảnh nhìn không vừa mắt Hàn Vũ Thiên liền vung tay đánh ra một đạo hào quang chói sáng, hắn lười động thủ chỉ nhìn hào quang kia rồi không thèm chú ý tới. Pháp lực cập lên thân hắn nhưng lập tức bị tiêu tán như chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn tên vũ cảnh ấy nói, mạnh hơn một chút xem. Tu sĩ vũ cảnh kia không tin được vào mắt mình liền dốc toàn lực ngưng tụ một kích đánh tới, một khối pháp lực trục trượng được ném tới. Nè, chói mắt thật đấy. Hàn Vũ Thiên híp mắt nhìn khối cầu chói sáng lập tới, ngón tay hắn nâng lên một đoàn hào quang màu lam nhạt phóng ra xuyên thủng khối cầu. Tên vũ cảnh tu sĩ kia không kịp phản ứng liền bị giết chết, khối cầu ầm vang nổ trong không trung. Hàn Vũ Thiên phủi bụi trên vai áo rồi tiếp tục hướng tới trung tâm của thành trì này, chính là một phủ đệ xa hoa biển hiệu là Thần Phủ. Một thánh nhân lại dám để tên phủ là thần sao? Hắn nhìn lên tấm biển vẻ mặt khinh thường bước vào trong phủ. Mặc cho lính gác ngăn cản đều nhẹ lướt qua như một bóng ma vậy, khiến ai cũng kinh sợ không thôi. Ngươi tới lãnh địa của thần mà không quỳ xuống bái lại sao? Một âm thanh cao ngạo từ bên trong vang lên, một thanh niên trẻ tuổi tu vi không cao, nhưng khí chất lại cao ngạo xuyên thủng trời xanh, hiển nhiên nhìn sơ qua là biết hắn là hài tử của chủ nhân nơi này. "Tiểu tử, tránh sang một bên đi." Thanh Hiên méo má thanh niên vẻ mặt trêu ghẹo, một tiếng ầm thì đã thấy ngực của Thanh Hiên bốc lên khói trắng, nhưng không có một vết thương nào, chỉ là ngực áo bị bẩn một chút. "Cha, manh động vậy sao?" Thanh Hiên cười rạng rỡ ôm thanh niên kia lên, một lúc rồi hạ xuống, bàn tay nắm lấy đầu của thanh niên ném thẳng vào trong phủ. Ba người bước vào ngồi ở ghế khách mặc kệ tên thanh niên bị ném kia đã dính vào tường không thể thoát ra. "Đợi bổn thiếu chủ thoát ra thì các ngươi nhất định phải chết." Thanh niên vùng vẫy có vẻ đang hết sức để thoát, Thanh Hiên ôm mặt nói, "Ôi ta sợ quá, ta sợ đến mức quả tim muốn bay ra khỏi ngực luôn đó, ta khiếp hãi một tên nhóc con tới mức muốn ngất đi, ôi trời ơi sợ chết mất." Thanh niên kia mặt đỏ tía tai muốn gào lên thì một bóng hình xuất hiện, một nam tử trung niên dáng vẻ trang nghiêm đứng ở trước ghế chủ vị. "Phu thân." Thanh niên thấy trung niên liền khóc ả lên như vừa chịu ấm ức. Trung niên không nói gì, một tay nắm lấy áo của thanh niên nhẹ nhàng nhấc ra khỏi vách tường. Trung niên lúc này mới quay đầu nói, "Các ngươi tới đây để gây rối sao?" Thanh niên bĩu môi nói, "Không dám." Trung niên kia liếc nhìn phía sau Thanh Hiên thấy có thêm hai người nữa liền thở dài nói, "Mạnh khởi ta quả thật không đấu lại ba người các ngươi rồi, tìm ta có chuyện gì sao?" Hàn Vũ Thiên híp mắt lại cười nói, "Ngươi quả thật rất thức thời đó, bọn ta ở đây là muốn tá túc vài ngày." "Tá túc?" Mạnh khởi nhướng mày có chút kinh ngạc, sau đó hắn lắc đầu cự tuyệt nói, "Phủ này không dùng để tá túc, đây là biểu tượng cho 12 sứ thần của thần quốc." Hàn Vũ Thiên cười chống cằm nói, "Thần quốc? Có phải là hơi bôi nhọ chữ thần này không?" Mạnh khởi mỉm cười nói, "Ngươi từ bên ngoài tới diễn nhiên là xem thường cách gọi này, nhưng mọi kẻ sinh ra ở Hoàn Thi đều có khả năng nhận được huyết mạch thần thánh, do một vị thần trước lúc chết ban phát vào mấy trăm vạn năm trước." Hàn Vũ Thiên híp mắt nói, "Vậy lũ ngu xuẩn ngoài kia." Mạnh khởi xua xua tay nói, "Khi xưa Hoàn Thi người ở Thưa Thất đi ngàn dặm chưa chắc gặp được một ngồi làng nhỏ, đám tạp chủng kia khi biết được Hoàn Thi có huyết mạch thần liền chạy tới dựng trại lập làng, xây thành xưng đế, sinh ra được dạy những điều ngu xuẩn, nên lúc nào cũng tự xưng là thần. Vì để tộc mình có huyết mạch thần thánh mà bọn chúng chen ép những tộc khác từ lúc họ còn là phàm nhân, nên cảnh tượng này không hề hiếm thấy và rất bình thường trong suốt mấy trăm vạn năm." Hàn Vũ Thiên cau mày nói, "Rất nhiều sinh mạng đã nằm xuống đấy, Hoàn Thi hoàng đế những đời trước không ngăn cản sao?" Mạnh Khởi nhìn lên trần nhà thở dài nói, "Tộc này diệt thì sẽ có tộc khác mọc lên, dù cản cũng không cản hết được, bởi vậy Hoàn Thi đế đệ thập mới phong ra 12 sứ thần, trấn giữ 12 nơi gọi là thần phủ, mỗi phủ có 20 thành nhỏ phụ thuộc, mỗi thành nhỏ bắt số lượng nhân tộc chỉ được cao nhất là 1 vạn, nếu cao hơn sẽ bị chúng ta tiêu diệt." Hàn Vũ Thiên cau mày nói, "Mỗi thành 1 vạn vẫn là quá lớn, mỗi ngày 20 vạn người, nếu là như vậy e là số lượng nhân tộc giảm sẽ rất nhanh." Mạnh Khởi vẫn tiếp tục nói, "Không giảm ngược lại còn tăng rất nhanh, tăng tới khiếp hai trời đất, bọn chúng vì thứ huyết mạch không thuộc về mình mà dùng đủ loại phương pháp để hành hạ nữ tử sinh nở cho mình, thuốc đan, tra tấn, ép buộc đều có đủ, thủ đoạn làm cho họ sinh ra 2, 3, 4 đứa con là bình thường." Mạnh Khởi uống một ngụm trà cười nói, "Nhưng bọn ngu xuẩn đó nào có biết được, bộ tộc có huyết mạch thần vốn đã là hoàng thất cựu ngũ chí tôn, độc chiếm thần huyết đời đời truyền thụ." Hàn Vũ Thiên nhướng mày nói, "Vậy sao không công bố để cho thiên hạ thái bình đi?" Mạnh Khởi lại cười rất sáng lạng nói, "Bọn chúng là nguồn thu nhập của hoàng thất, thần huyết chỉ có thể tu luyện, còn chiến đấu thì phải mượn nhờ sức mạnh của thi thể." Hàn Vũ Thiên híp mắt nói, "Vậy là các ngươi có một bộ luyện thi pháp và huyết mạch thần để giúp hoàn thiện thi pháp kia?" Mạnh Khởi cười nói, "Nghệ tình ba vị trí thánh giáng lâm ta đây xin nói một chút." Hắn thở ra một hơi nói, "Thần mạch của chúng ta đều trải qua vô số thử nghiệm với những công pháp khác nhau, nhưng điểm chung là không thể khiến chúng mạnh lên, cho tới khi vị hoàng đế đầu tiên của Hoàn Thi trở về với một bộ pháp thi, huyết mạch thần mới bắt đầu hiệu nghiệm và giúp bọn ta mạnh hơn." Hàn Vũ Thiên lấy ra một túi chữ vật, ở trong đó là 500 vạn linh thạch nói, "Nhiều đây đủ khiến ngươi hợp tác chưa?" Mạnh Khởi mở túi chữ vật ra con ngươi co rút lại, 500 vạn dùng nuôi được một tông môn tới mấy chục năm, 500 vạn đủ giúp một tu sĩ mới tu luyện đột phá thánh nhân viên mãn. Chương 145, máu như sông, thây như núi. Chương 145, máu như sông, thây như núi. Lắng hai nghe tiếng suối chảy nhẹ nhàng êm dịu, tí ta tí cách từng giọt còn đọng lại trên vách đá rơi xuống vũng nước đọng. Tiếng hô chém giết hoàn lẫn vào trong máu tanh chảy róc rách như thác nước chút xuống. Cuộc chiến Tây Phỉ trăm vạn thi thể trên đất khiến một mảnh đất màu xanh lục tuyệt đẹp nhuốm lem màu máu của sự chết chóc, từng pháp bảo vẫn cứ loạn xạ bay trên không trung. Không ai nghĩ tới chiến trận này lại vượt xa tưởng tượng, càng đánh lại càng thúc đẩy các thế lực trở nên điên cuồng không cách nào dừng lại. Rầm. Bầu trời xé ra hoàng uy ập xuống mang theo một vệ kiếm của thánh nhân, hồ niên phong thái hoàng gia bộ dáng thanh niên xuất thủ đẩy lui Ô Thanh Hải cơ thể đầy máu. Chỉ mới vài ngày ngươi đã chịu không nổi rồi hả? Hồ niên mỉm cười đôi mắt hơi lướt qua một vệ kim quang, hắn trở thành bộ dáng thanh niên liền là thực lực tăng mạnh, đủ để trấn áp Ô Thanh Hải. Rắc. Không gian nứt ra như tấm kinh từ bên trong vọt ra một đạo mây trắng, vụ vụ, cơn gió mang theo pháp tắc từ cuộn giấy trong tay Phùng Huy bay ra, cả hai va chạm làm cho huyết đục dưới mặt đất văng lên tung tóe tạo thành cơn mưa máu thoáng qua gạo. Long âm vang dội hỏa diễm như sóng kinh ập tới, cùng lúc đó hai thanh kiếm bắt chéo nhau chém tới, long thương của Tiêu Hạo chạm nhau với hai kiếm của Tế Đằng và Tế Đặng, vùng đất xung quanh bọn họ đã trở thành nham tương nóng chảy, ba kẻ hỏa hệ đánh nhau thật khiến ai cũng kinh sợ. Bao cắt nhấc lên từng cơn lốc thổi quét đánh trực diện với hai vị thiên thánh của Tây Phỉ Thành, Tiết Huyên hung bạo ra đòn quyết liệt khiến hai người họ không có thời gian thở dốc. Đột nhiên có hai người khác dựa vào lưng hai người thiên thánh kia, chính là hai vị chí thánh đang đấu với Quang Trương, bọn họ cũng là không có thời gian để thở. Lão bà. Quang Trương nhìn Tiết Huyên cười khà khà đáng sợ, Tiết Huyên lắc đầu nâng lên một dòng hải xa kinh người. Hắc Sa Chu Hải. Hai người đồng thanh lên tiếng, Quang Trương thì là hắc ám của trào, Tiết Huyên thì là sa hải đáng sợ, từ hai phía hợp tới bốn người ở giữa khó mà thoát được. Hắc ám và hải xa ép bốn người bọn họ không thể thoát thân, sau đó là trộn lẫn vào nhau tạo thành loại cắt u ám đáng sợ bao bọc lấy bốn người Tây Phỉ. Từ trong cắt cũng trồi lên hai bàn tay sắc nhọn đủ ám từ từ khép chặt quả cầu ở giữa, sau khi đã bị hai bàn tay bắt lại thì bốn người kia thực sự không thể đi nữa. Trương Quang và Yết Viên đứng cạnh với nhau, theo tay của nàng tạo thành thế kéo cung thì một đoạn cắt bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo đó là tay của Trương Quang đặt lên tay nàng từ từ kéo dây cung làm từ hắc ám, giống như bộ dáng phu quân dạy nương tử bắn cung vậy. Viên ương hắc ám. Cả hai người một lần nữa đồng thanh dây cung đã kéo căng hình thành một mũi tiễn kinh người. Theo tay hai người bùng ra thì hắc tiễn phóng tới, giữa không trung còn đọng lại vết cắt từ từ rơi xuống như tuyết. Tiễn xuyên qua mu bàn của bàn tay hắc ám, chui vào bên trong tạo thành vụ nổ chấn động, khói bụi tiêu tán chỉ thấy bốn người kia đều là thương tích đầy người, đặc biệt là hai tên thiên thánh đã mất đi cánh tay. Náo nhiệt đê ha. Lam Huyền ngồi ở một ngọn núi cách chiến trường mấy trăm dặm ngồi quan sát, nàng xuất hiện ở đây còn sớm hơn cả Hàn Vũ Thiên trước đó. Chủ thượng, nếu kéo hết toàn bộ mà bỏ Bắc Ma thành trống, e là không ổn. Ma đế Tùy Dực là người cuối cùng chưa xuất hiện trong Tam Đế Ma tộc, Lam Huyền thản nhiên nói, Bắc Ma chỉ là một cái cứ điểm nguy trang, ở đó có 30 vạn ma binh canh gác, không cần lo lắng. Tùy Dực lo lắng nói, chủ thượng, tuy Bắc Ma là thành trì vỏ ngoài của chúng ta, nhưng vẫn cần dùng nó để tranh phong với các thế lực khác. Lam Huyền phun hạt dưa hấu xuống mặt đất rồi nói, Vạn Niên Cung là bằng hữu, Nam Cương thì quá xa, Thiên Tiên có lao quân ngang với bản Ma Thần, Tây Phỉ lại càng thú vị vì có Thánh Tông, cũng là mối họa lớn nhất của ma tộc, chi bằng bốn thế lực liên thủ lật Tây Phỉ thành lên, rất vui đây. Tùy Dực nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát chiến trường phía xa. Khuynh Vũ, Huyền Lục, Chiêu Linh chém ra liên tiếp ba đạo kiếm quang mang theo phong hệ, Tấn Dương thì đánh ra ba đạo lục quang mang theo phát tắc. Ma Diệp phi kiếm, Ma Đế Hoàn Liêm rút thanh kiếm đầy sự ma mị của mình ra chém tới một vị trí thánh cùng với ba tên thiên thánh liên thủ. Truyền thuyết có nói Ma Đế xuất kiếm vạn vật vô sinh, một kiếm Hoàn Liêm chém ra mang theo ma uy ngập trời của bậc đế vương, khiến một mảnh trời xanh hóa thành hắc ám đùng đùng đánh tới, trí thánh kia nét mặt không thay đổi lấy ra một cái roi đánh tới. Ba vị tiên thánh đồng loạt xuất chiêu theo sau ngăn được một kiếm của Hoàn Liêm Ma Đế. Đừng có vội tụ hợp với đồng bạn. Ba ma vương từ ba hướng khác nhau truy đuổi tới, là do ban nay họ bị tuột mất đối thủ mới để ba tên tiên thánh có cơ hội liên hợp với trí thánh đánh Ma Đế. Phục Lang Ma Đế quấn quanh đại truy một lớp khí tức không phải là hắc ám, đó chính là cổ lang khí của hắn. Cổ lang phẫn nộ, một truy mang theo hư ảnh một con sói màu cam giết đảo, nện bay bốn vị thiên thánh ra xa xa. Hừm, tên Hoàn Liêm này chỉ vừa mới được phong làm Ma Đế, thực lực đã gần bằng bản đế rồi, đánh với trí thánh é là ta không có cơ hội đó đâu. Phục Lang tự thì thào rồi tản ra ma khí lao tới các vị thiên thánh của Tây Phỉ. Toàn bộ ai cũng khiếp sợ trước lực lượng của Tây Phỉ, cứ ngỡ thực lực ba ngụy thánh tông, năm trí thánh, 13 thiên thánh đã là cực đại, nhưng bây giờ lại lòi ra thêm vài kẻ mới tu vi thiên thánh và trí thánh có đủ. Mẹ nó, thiên thánh và trí thánh mà ta ao ước trở thành lại xuất hiện nhiều như vậy. Hổ Thanh tức giận một đao chém bay mấy tên thánh nhân hạ vị. Tây Phỉ vốn không phải người ở Nam Cương quốc thổ, hổ trưởng lão không cần phải tức giận. Thải Thuận Nhi được 12 dòng thủy lưu vây quanh tựa như tấm lụa của vũ nữ tuyệt đẹp, theo đó nàng ấy giao chiến với hai vị thiên thánh, xem ra không dễ ăn bọn chúng nhỉ. Luân Chi cưỡi trên lưng hư ảnh họa sư chạy dưới mặt đất càn quét vô số lính địch. Xem nào, Hồng Thiên phía xa dùng pháp bảo để quan sát chiến trường, lão nâng tay lên ra hiệu cho 10 vạn cung thủ tu sĩ phía sau phóng tiễn. Hồng Thiên hạ tay xuống 10 vạn mũi tiễn mang theo pháp lực cầm ẩm lao tới chiến trường. Tránh nào các vị. Giao Lao xuất hiện nhìn về phía xa xa cất giọng, một đám cao thủ lập tức ngưng chiến lui về, tìm chỗ tránh né. Loạt tiễn hạ xuống Tây Phỉ quân và cũng trúng một số quân bên phe liên minh, nhưng đa phần đều đánh trúng Tây Phỉ. Đạn quỷ. Một viên đạn hắc ám cách 200 dặm bay thẳng tới ghim vào lưng một tên vũ cảnh viên mãn bất cẩn, đạn ghim vào xương sống tản ra từng đợt hắc ám ăn mòn đáng sợ. Hắn lại chơi trò bắn lén rồi. Một nhóm người đeo mặt nạ tu vi thánh nhân và vũ cảnh mang trên người, mỗi người một loại súng khác nhau. với sự xuất hiện này chính là từng đợt mưa đạn ảo xả vào Tây Phỉ quân một cách không thương tiếc. Ở một nơi xa xăm hoang vu của Nam Cương, một lão già ngồi dựa lưng vào một tảng đá, lão ngồi xốp quẻ sau đó thả xuống đất rơi ra bá quẻ. Sinh, tử và tạo, lão già xe xe tròm dâu nói, thiên địa này đang trải qua một cuộc chiến ác liệt, khiến vô số người tử trận. Sinh, là sinh mệnh xuất hiện sau chiến tranh hay là được hồi sinh từ biển máu đây? Lão nhìn vào quẻ tạo liền run rẩy không nói nên lời, chỉ biết cười ngửa đầu lên trời than trách, ông trời ơi. Trở lại với Tây Phỉ thành, chiến trận bắt đầu có sự chuyển biến tới kỳ lạ, các cao thủ dần dần rút lui ra khỏi cuộc chiến, chỉ để lại những quân lính chống chọi với nhau. Đánh trong mấy ngày ai cũng phải sức cùng lực kiệt mà thôi, cả hai phe kiên kỵ nhau đều tìm cách rút lui an toàn. Liên minh Nam Cương, Bắc Ma, Thiên Tiên, Vạn Niên cũng dần dần rút lui theo chỉ thị của thống lĩnh. Biển tanh mưa máu như vậy đã là quá đủ, 100 vạn đệ tử của Vạn Niên cung phái đi đã bị diệt hơn nữa, chỉ còn vài vạn là mình đầy thương tích. Hai quản sự bỏ mạng vì cứu lấy đám đệ tử, Hồ Thanh nhìn lại doanh trại và tháp canh đã tàn tạ có chút đau lòng. Dù sao hắn cũng có thể coi là thống soái ba quân, vậy mà toàn quân tan tác chỉ còn vài vạn, quản sự cũng chỉ còn một người mà thôi. Hồ trưởng lão, thu xếp mọi chuyện như thế nào đây? Một đệ tử bị thương cả người đầy máu chậm chậm cất tiếng. Hồ Thanh yên lặng cơ thể từ từ dâng lên một luồng uy áp kỳ quái, đôi mắt phát sáng tựa như mắt hổ. Hồ uy thao thiên. Hồ Thanh ngửa đầu lên gào lớn, hồ âm truyền xa ngàn dặm khiến ai cũng kinh hãi quay người nhìn lại. Hồ đao phá diệt. Hồ Thanh chém xuống một đạo đao quang như xé trời thành hai nửa, hướng thẳng tới hai bóng người thánh nhân đang từ từ rút lui của Tây Phỉ. Hai bóng người kia không kịp trở tay trực tiếp bị một đao xẻ đôi, hai người bị Hồ Thanh giết chính là kẻ đã giết Hộ Lam quản sự và Quân Hí quản sự. Mọi người khiếp hãi nhìn lại Hồ Thanh thì thấy hắn thất khiếu đã chảy máu, cánh tay phải bị rách ra từng miếng lớn bởi vì toàn lực đều dồn vào cánh tay, khiến cơ bắp không chịu được mà rách ra. Quân Hí, Hộ Lam, ta trả thù cho hai người rồi. Hồ Thanh thở dốc mỉm cười, cánh tay vung đao cơ thể từ từ ngã sang trái một cách nặng nề. Từ phía xa một đạo tiên khí xoẹt tới ôm lấy Hồ Thanh vào lòng, yêu chi mỹ miều xinh đẹp của tuổi trung niên, nàng dịu lấy Hồ Thanh theo bước Vạn Niên cung rút lui. Đứa cháu chết này, thật là không thể giữ được mà. Lão quân mỉm cười vớt râu một cái rồi dẫn tiên tộc từ từ quay trở về. Hừ, cứ nghĩ lao tặc của Tây Phỉ sẽ xuất thủ chứ? Lam Huyền đảo mắt chán nản quay người rời đi, Ma Đế Tụy Dực cung kính dẫn theo Ma Vương bay phía sau nàng. Hồ Vân dẫn theo người của Nam Cương ngay ngắn quay trở về, khi toàn bộ hai phe đã rút về dần dần liền có một cổ pháp tắc cao cấp ầm vang mà tới. Phía lao tới chính là của Nam Cương, Thổ Tương chờ đợi cơ hội này đã lâu, muốn một lần tiêu diệt thế lực yếu nhất trước. Không gian xiềng xích xuất hiện trói chặt Thổ Tương lại, Giao Lão đứng ở một tảng đá bên dưới nhìn về phía Thổ Tương. Thổ Tương, ta khuyên ông nên quay về Tây Phỉ đi, nếu không sẽ gặp rắc rối đó. Thổ Tương dùng toàn lực đánh tan xiềng xích mỉm cười định mở lời, thì thấy tiên khí, ma khí và hoàng khí ập tới. Lão Quân, Lam Huyền và Hồ Niên xuất hiện vây quanh Thổ Tương, Lam Huyền cười nói, đúng thật là rất nhanh, suýt nữa thì ngươi đã đánh tan Nam Cương rồi. Năm ngón tay đeo hộ giáp vàng của nàng chậm chậm sờ lên mặt tạo ra sự mê hoặc không thể chối từ của mỹ nhân. Thổ Tương tim nhảy lên một nhịp bước lên dục hỏa từ tận linh hồn, chỉ một ánh nhìn và biểu cảm ấy không kẻ nào có thể địch lại. Hừ, đừng có dùng mị hoặc với lão phu. Thổ Tương cắn đầu lưỡi lấy lại bình tĩnh thản nhiên nói, Hồ Niên dáng vẻ đứa trẻ cười nói, thật là rất thâm độc, ha ha ha. Lão tổ Vương gia ở bộ dáng trẻ con đầu góc liền đơn giản và thuần túy, nên không chịu ảnh hưởng của mị hoặc. Giao lão bị phong ấn linh hồn của Hàn Vũ Thiên trói buộc liền là không có chút dục tâm nào, lão quân thì không cần nhắc tới, một lão quái vật mấy ước vạn năm sao có thể động tâm. Bọn ta chưa muốn liên thủ để giết người đâu, mau mau về đi. Lão quân ánh mắt sâu thẳm nhìn Thổ Tương, khiến cho một thánh tông như lão cũng nổi lên sự sợ hãi vô hình. Đối với sự tồn tại ước vạn năm như lão quân thì chỉ có kẻ từng trải như Lam Huyền và Hàn Vũ Thiên mới có thể đối diện với ánh mắt đó không chút cảm xúc. Nói gì tới một tên thánh tông chỉ vài trăm tuổi như Thổ Tương, đáng ra bộ dáng của hắn phải là thanh niên hoặc thiếu niên khi ở cảnh giới này, nhưng vì Thổ Tương vẫn thích bộ dáng khi về già của mình nên mới không thay đổi. Hừ. Thổ Tương cắn răng quay người trở lại Tây Phỉ thành, bốn người bọn họ ở bên ngoài chờ đợi bốn canh giờ không thấy động tĩnh gì nữa thì mới ai về nhà nấy. Cuộc chiến kết thúc để lại hơn 100 vạn thi thể rải rác khắp lãnh thổ Tây Phỉ và biên giới, máu như sông suối ồ ạt chảy, thây thì như núi chồng chất không ngừng. Người thường nhìn thấy là sẽ bị ám ảnh tới chết cũng không thể nào quên được. Chương 146, di tích và trung đồng. Chương 146, di tích và trung đồng. Hàn Vũ Thiên để Thanh Hiên và Trương Tuân Minh ở lại quan sát động tĩnh của mạnh khởi, còn hắn thì phi thân theo tọa độ di tích mà mình vừa phát hiện ra vài ngày trước. Hàn Vũ Thiên mấy ngày nay ở trong thần điện của mạnh khởi đã tìm được thêm một công pháp hữu dụng của lôi điện. Phi lôi huyền dẫn. Hàn Vũ Thiên hóa thành bạch lôi lóe lên rồi bay với tốc độ cực nhanh, vượt xa toàn lực mà chí thánh có được. Sau một lúc thì hắn đã tới được di tích cổ, nơi này vẫn chưa ai khám phá được, một di tích phía dưới lòng đất. Xem ra ta là người đầu tiên đặt chân tới, địa sát kiếm quả thật hữu dụng, ha ha ha. Nếu nói là Hàn Vũ Thiên tìm được chi bằng nói rằng trong lúc hắn luyện địa sát kiếm đại địa khai mở thì vô tình tìm được nó, do trận pháp cũ bị chấn động của địa sát kiếm và tiêu tán để lộ ra pháp lực mơ hồ mới bị hắn phát giác. Xung quanh di tích cổ toàn là tượng đá của sư tử và chim ưng, xung quanh mục nát và có đầy mạng nhện. Hàn Vũ Thiên bước đi thản nhiên vào trong di tích nhìn xung quanh chẳng có gì đặc biệt ở đây. Hừ, một di tích như vậy lại chẳng có nổi một món bảo vật nào sao? Lộ bột một tiếng từ phía trên rơi xuống một con nhện ba mặt, răng nanh sắc nhọn cắm xuống, Hàn Vũ Thiên nghiêng người xuống ngang đầu gối. Bàn tay hóa chảo chộp vào ngực của yêu nhện ba mặt, ầm vang liền thấy hắc ám phá vỡ lòng ngực kia. Tay bấm pháp ấn hắc ám bay múa hóa ra một đầu huyền vũ tạo thành hộ thuẫn vừa thành mấy chục cái chân nhện sắc nhọn nện xuống quy giác. Thạch đao bạo phá. Hàn Vũ Thiên tay chạm xuống đất tạo ra từng cột đá đao từ dưới đất trồi lên, ở vang sắc nhện bay lượn trời. Hàn Vũ Thiên vừa đứng dậy đã có một dây tơ nhọn lao tới, hắn lách người đi vào giữa những bức tượng sư, vô tình đạp vào một cấm chế, kích hoạt một đám tượng đang đứng yên bắt đầu động đậy. Hùng sư gào thét lao về phía Hàn Vũ Thiên, hắn con ngươi có rút khi tu vi của một lũ tượng sư này đều là tu vi thánh nhân viên mãn, dù là pháp lực trí thánh tạo ra hộ thuẫn cũng chẳng thể nào chặn được mấy chục đòn đang lao tới. Kiếm ảnh, Hàn Vũ Thiên lóe lên trở lại vị trí ban đầu mà mình bước vào, hắn pháp lực dân trào ầm ầm hướng về bảy nện và tượng sư. Hắc ám hóa thành sóng dữ cuồn cuộn đập tới, tựa ưng cũng đã thức tỉnh vùng cánh bay lên không, bọn chúng tập hợp lại vẫy cánh tạo ra gió lốc hóa thành bực tường chặn hắc ám đánh tới. Thông minh tới không tưởng. Hàn Vũ Thiên nhếch môi kiếm tự bay ra khỏi vỏ rơi vào tay hắn, một kiếm chém ra quang minh thuần khiết. Bạch quang xoẹt tới đánh tan gió lốc cứ nghĩ sẽ xuyên thủng đám tượng sư kia, nhưng một bàn tay đã ngăn được nó lại. Một cự nhân thạch to trăm trượng đã ngăn cản được, tu vi của nó lại là thánh nhân viên mãn, nhưng lại có pháp tắc cấp cao của thánh tông vây quanh. Bị hạ thấp tu vi sao? Hàn Vũ Thiên kinh ngạc nhìn cự nhân thạch, tượng đá này có khí tức thánh tông mở nhạt hiển nhiên là đã giảm tu vi từ rất lâu rồi. Thiên kiếp phá diệt. Thanh kiếm đổi từ bạch quang biến thành bạch lôi, Hàn Vũ Thiên quét ngang qua mang theo pháp tắc chí thánh khóa chặt và áp chế tất cả pháp tắc còn lại. Hổ kinh loạn vũ. Diêm thủy từ trong ống tay áo Hàn Vũ Thiên lao ra, hóa thành từng con cá mập giận dữ lao tới. Vơ. Cự nhân thạch nâng tay pháp tắc hiện ra một quyền nện lên trên mặt đất, đất đá trồi lên lao tới ngăn chặn lôi điện và sóng dữ. Tượng sư rít gào cũng theo đó mà tấn công tới, Hàn Vũ Thiên rơi vào thế bị động cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Cự thạch vung quyền tới hung bạo, phía trên lại là vuốt sắc của chim ưng, phía sau là nanh nện sắc bén. Hố đen tiên thực. Thâm viên ma thể kích hoạt, bàn tay Hàn Vũ Thiên nâng lên một quả cầu hắc ám với lực hút kinh người, bắt đầu phát tán to ra và hút lấy vật vật. Tượng ưng vung vuốt lao tới không kịp ngừng động tác đã bị hút vào, tượng sư và cự nhân thạch thì cố gắng dùng vuốt bám chặt mặt đất, nện yêu thì dùng tơ bám vào một chỗ kiên cố. Trả lại cho các ngươi, bài xích hắc ám. Hố đen co rút lại sau đó phóng ra từng khối đá vụn do tượng ưng bị bóp nát lao ra, từng khối đâm vào tượng sư, cự nhân thạch và nhện yêu. Gào. Một con tượng sư không biết ngấp từ khi nào đột nhiên lao ra vồ tới, Hàn Vũ Thiên lách người chuẩn bị đánh trả thì một bàn tay từ bên phải quật bay hắn. Hắn đập vào trong tường một cái lỗ lớn miệng trào ra máu tươi, Hàn Vũ Thiên ánh mắt trầm xuống bước ra khỏi cái lỗ thủng. Can nguyên xung pháo. Hàn Vũ Thiên búng tay tám tia nước công tới phá tan tượng sư và xuyên thủng nhện yêu. Cự nhân thạch hung hăng từ phía trên nện xuống, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại một cước đá lên mang theo hắc ám. Hắc ám nổ vang cùng với tiếng trầm thấp như chuông đồng ngân vang phát ra, lòng bàn tay của cự nhân thạch nứt ra để lộ thân chuông. Hả? Hàn Vũ Thiên đang giữ thể chống hai tay dưới đất vung cước thì thấy được điều này, hắn hai tay tích lực đẩy cơ thể lên hất vang cánh tay của cự nhân hình. Cước lần nữa từ phía trên nện xuống mang theo hắc ám, một đầu tượng sư xuất hiện dùng thân ngăn lại. Rắc, tượng sư vụn vỡ và từ phía dưới bàn tay cự nhân thạch lại đánh tới, Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút không kịp phòng hộ. Lục quang lóe lên hai thanh kiếm chéo nhau chặn lấy một quyền, hai con thanh lang ở trong túi chứa vật đã kịp thời cứu hắn. Song lang thiếu thiên. Hàn Vũ Thiên lấy đà nhảy lên pháp lực hội tụ hóa thành hắc ám chói lấy hai tay của cự nhân hình, song lang nhảy lên lục quang trên hai cây kiếm hiện rõ, bọn chúng chém ra hai vệt kiếm song song vào ngực của cự nhân thạch. Cự nhân thạch nứt ra từng bước lui về sau, mỗi một bước đều rơi xuống một mãn lớn đất đá, cho tới khi cự nhân thạch kia chỉ còn lại đôi chân thì dừng bước, từ tay phải rơi xuống một cái trung đồng. Hàn Vũ Thiên định tiến lên nhặt thì một đám tượng sư vây quanh đống đồ nát của cự nhân. Bọn chúng bắt đầu vỡ vụn hòa thành một với cự nhân, trung đồng tự bay lên không phát ra từng tiếng kêu chói tai. Đất đá chồng chất lên bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, một cự nhân thạch hoàn toàn khác so với lúc trước. Thân dưới của cự nhân thạch là thân của sư tử, sau lưng mọc ra đôi cánh chim ưng oai hùng, tay trái cầm khiên do trung đồng dùng thân tạo thành. Nhân sư xoay người chạy về trung tâm của di tích, tay phải hung hăng nện thẳng xuống, moi lên một thanh trường thương có lưỡi dài gần nửa thân thương. Con mẹ nó, thật là thú vị quá đi mất. Hàn Vũ Thiên mỉm cười, cơ thể run run từng cơn chấn động trong linh hồn chuyển tới, hắn ngửa đầu lên trời quát lớn, hắc ám cự thân. Bầu trời nổi lên mây đen do hắc ám hình thành, khuôn viên 20 dặm hóa thành tối đen. Hàn Vũ Thiên cơ thể trở nên to lớn gần bằng với nhân sư. Bàn tay phải sắc nhọn tràn ngập hắc ám giơ lên liền có thủy thiên thương xuất hiện, tay trái nắm vào hư không một vòng lửa hình thành ra liệt hỏa kiếm. Không đủ, ngươi có tận bốn chân, còn ta thì. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh đảo mắt một chút liền thấy hai đầu thanh lang ở đây. Các ngươi to lên một chút đi. Hàn Vũ Thiên bung tay một lần nữa xuất hiện một đống phụ kiện hỗn tạp, pháp lực kiến tạo thành một cổ trên xa, dây trói cổ hai đầu thanh lang, hai thanh kiếm gắn vào hai bên bánh xe tạo thành gai nhọn. Hàn Vũ Thiên đứng trên chiến xa vẻ mặt đầy điên cuồng, cả hai lập tức phi tới với tốc độ cực nhanh. Trường thương va chạm tạo ra cuồng phong thôi quét, nhân sư dùng khiên đẩy tới, Hàn Vũ Thiên tay trái chém hỏa kiếm ngăn lấy. Cả hai giằng co một lúc liền chạy về phía trước, nhân sư và Hàn Vũ Thiên cùng lúc quay lại bắt đầu rời khỏi mặt đất lao lên không trung. Thủy hỏa vô song, liên hỏa kiếm và thủy thiên thương bước lên thủy hỏa, hai vũ khí vung tới với toàn lực của hắn. Trường thương trong tay nhân sư lóe lên một màu tím nhạt yêu dị của tới, tay trái tấm khiên lóe lên màu vàng nhạt. Một đòn va chạm bầu trời xé đôi, mặt đất dạng nước hóa thành bình địa, 20 dặm này hóa thành một chiến trường. Xoáy nước, thủy thiên thương nâng lên tạo ra một xoáy nước nện xuống. Nhân sư dùng thường đỡ lấy bị một sức ép đè lên làm chân bắt đầu quỳ xuống. Chết đi. Thủy Thiên Thương quét ngang tới hướng thủ cấp của nhân sư, nhưng đôi cánh nhưng giang rộng một đập đã lui về sau vài dặm. Hàn Vũ Thiên một thương quét hụt suýt nữa rơi khỏi chiến xa, cũng may kịp dùng liệt hỏa kiếm đánh ngược trường thương bể, ngăn được lực đạo. Lưu thủy, liệt hỏa. Hàn Vũ Thiên bắt chéo kiếm và thương lại, nước và lửa dung hỏa như lốc xoáy đánh tới. Nhân sư phía xa rít lên một tiếng chói tai, trường thương trong tay phát ra màu tím đen càng ngày càng tà ác đâm tới. mũi thương hóa ra hư ảnh một chiến mã màu tím, trên đầu của nó có long giác và ngưu giác rất đẹp. Mũi thương chém cơn lốc thủy hỏa làm hai nửa tiếp tục hướng thẳng tới phía trước, tới gần chiến xa thì nhân sư nhảy lên không trung, tấm khiên lóe sáng bắn ra từng cái hư ảnh đầu hùng sư. Hàn Vũ Thiên dùng liệt hỏa kiếm vẽ ra một vòng tròn, một kiếm chém tới tạo ra hỏa lốc đánh tan hư ảnh hùng sư. Gào! Nhân sư lao xuống, Hàn Vũ Thiên cũng là nắm lấy cán của Thủy Thiên Thương toàn lực đâm tới. Mũi thương đâm vào cái khiên đồng, nhân sư thừa cơ hội này cũng một thương chém xuống, nhưng đã bị liệt hỏa kiếm ngăn lấy. Tình thế này lại chính là kẻ tám lạng người nửa cân, không thể phân thắng thua ngay được. Thử trò này xem. Hàn Vũ Thiên đột nhiên mọc ra thêm một cánh tay nữa cầm thanh kiếm màu lam mà hắn dùng trong tay. Thiên phạt nhân gian. Một đạo quang được chém ra hướng thẳng ngực của nhân sư, nhưng đôi cánh kia lại chắn trước mặt tạo thành lớp giáp kiên cố. Chưa hết, một cánh tay khác lại mọc ra mang theo băng giá ập tới. Nhân sư tuy có một tấm khiên tốt nhưng không thể nào ngăn nổi băng giá đông kết. Nhân sư bị đóng băng ở hư không. Hàn Vũ Thiên cưỡi chiến xa chạy ra một đoạn xa, hắn ném lấy hai thanh kiếm cho song lang ngập vào trong miệng. Tham lang chiến thần. Hai con thanh lang lóe lên lục quang lao tới nhân sư với tốc độ cực cao. Hàn Vũ Thiên chiến ý lóe lên, thủy thiên thương lóe lên thủy lưu tạo thành thủy long, liệt hỏa kiếm lóe lên hỏa diễm tạo thành kỳ lân. Kết thúc rồi. Hàn Vũ Thiên vừa tới gần nhân sư liền thoát ra khỏi băng phòng, xoay người một thương đâm tới. Nhân sư bị song lang xuyên qua tổn thương nặng nề, tiếp tới chính là thủy long và kỳ lân đánh nát nhân sư. Chiến xa ngừng lại đổi hướng nhìn lại thì thấy nhân sư tan rã, tấm khiên đồng cũng trở về hình dạng cái chuông vốn có, nhưng lại không thấy trường thương màu tím kia ở đâu. Hàn Vũ Thiên nhìn ngực của mình bị một cây thương cắm vào, miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hừm. Hàn Vũ Thiên rút lấy trường thương màu tím, nét mặt tái nhợt trở lại bộ dáng bình thường, song lang cũng bắt đầu thu nhỏ lại rồi trở về túi chứa vật. Chiến xa kia cũng tự động tách ra sau khi không còn pháp lực củng cố. Hàn Vũ Thiên ngực lủng một cái lỗ máu. Hắn cầm lấy trường thương màu tím trông xuống đất từng bước đi tới cái trung đồng. Chương 147, 12 vị thần sứ. Chương 147, 12 vị thần sứ. Cái chuông khốn nhà ngươi làm ta bị thương không nhẹ đâu. Hàn Vũ Thiên cầm lấy cái chuông thu nhỏ nó lại thành một cái lục lạc treo ở bên hông, thanh thương thì cất ở trong thức hải. Hàn Vũ Thiên nâng tay miệng đã bắt đầu chảy máu, miệng vết thương ở ngực cũng bị tác động tới bắt đầu rỉ máu. Băng khí theo tay của Hàn Vũ Thiên chạm vào ngực đã đông kết miệng vết thương lại, hắn nghe được tiếng gió truyền tới từng luồng khí tức toàn lực tới đây. Xem ra phải giả vờ thôi. Hắn chậm chậm thản nhiên nằm ở trên đất nhắm mắt lại như bất tỉnh, tình thế hiện tại pháp lực hao hết không thể nào chiến đấu được nữa, dù là thánh nhân trung kỳ cũng dễ dàng đánh chết hắn. Nơi này đã thành ra cái quái gì rồi? Tôn thức là thần sứ của Hoàn Thi Quốc Tu Vi Thiên Thánh, toàn thân bạch lý đạo mạo trang nghiêm, theo sau hắn là bốn vị thần sứ khác lần lượt là Phổ Cử thân cao 10 trượng uy dũng khó địch, Cao Phong thanh nhã tuấn tu, Ôn Duyên xinh đẹp hiền thụ, Chu Nhạn cao ngạo khó gần. Đều là thần sứ Tu Vi Thiên Thánh không thể sai biệt hơn, Ôn Duyên quan sát xung quanh nói, có kẻ chết ở đó. Cao Phong nghe vậy khí tức phóng tới dò xét lắc đầu nói, chưa chết, chỉ là trọng thương bất tỉnh. Tôn thức nhẹ gật đầu bước tới dùng xích khoái hai tay Hàn Vũ Thiên lại, Phổ Cử nhấc Hàn Vũ Thiên đặt lên vai sau đó cùng bốn người rời khỏi phế tích này. Xem ra ta lại sắp tới một nơi thú vị rồi. Hàn Vũ Thiên mở mắt nhìn hướng xa xa vẻ mặt đầy đắc ý, hắn vẫn là tự mình quan sát mọi thứ thì hơn, bọn người thần sứ không hề phát giác được hắn đã tỉnh. Bọn họ bay vài ngày mới tới được Diệt Thi Thành, thủ đô của Hoán Thi Quốc, nơi đây rộng lớn phồn hoa với ba lớp tường thành kiên cố. Thành ngoài cùng rộng lớn với lực lượng tuần tra nghiêm ngặt, thành thứ nhì thì là chiến xa đầy đất, nọ tiễn luôn chờ lệnh bắn tên, thành trong cùng là yên tĩnh nhất không có một tên lính canh nào. Đi lâu như vậy cuối cùng cũng tới. Ôn Duyên thở dài bước vào trong thành với sự cung kính của mấy trăm vạn quân bên ngoài thành, năm vị thần sứ bước vào cùng lúc là cảnh tượng ít khi được bắt gặp được, chưa kể tới Phổ Cử còn bắt theo một người ở trên vai. Vụ việc này có vẻ khá là nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ, Hàn Vũ Thiên tới thành thì đã liền giả bất tỉnh. Năm vị thần sứ vừa vào tới thành trì thứ nhị thì đã ném hắn cho một tên lính gác, Hàn Vũ Thiên cũng vì vậy mà bị đem đi một hướng khác không còn cùng đường với năm vị thần sứ. Nào, xem các ngươi hôm nay hòa hợp quá nhỉ. Một âm thanh có chút châm chọc từ phía sau vọng tới, năm người quay đầu nhìn lên tường thành thì thấy một thanh niên đôi mắt hờ hững nhìn bọn họ. Hải Thu ngồi ở tường thành ở vai phải còn đang có một thanh đinh ba dựa vào. Hải Thu, ngươi còn sống quay về đã là may mắn, ở đó vương lời mỉa mai làm gì chứ? Tôn Thức mỉm cười ánh mắt cũng là khép hờ đối mặt với Hải Thủ. Hải Thủ điềm tĩnh nhìn qua một hướng khác nói, nhiệm vụ không mấy khó khăn, bản thân sao có thể thất bại đây? Chẳng qua là do Tôn Thức ngươi yếu kém. Nói xong Hải Thu nhảy xuống tường thành tay cầm đinh ba bắt đầu siết chặt lại, tóc của hắn dựng lên cùng với từng luồng thủy lưu. Tôn Thức cũng là tóc bay về sau khí tức màu đỏ bay múa chuẩn bị va chạm với Hải Thu. Một người đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ nói, không hòa hợp được thì đừng nói chuyện với nhau. Tránh gây phiền phức đi. Nhìn kỹ thì là một thanh niên tóc ngắn màu vàng khác biệt, trên vai có một tấm lụa dài quấn quanh tới hai bên cánh tay, còn thừa rất nhiều và đồng bền trong gió. Phùng Hiếu, ngươi sao lại tới trễ như vậy? Bình thường đi rất đúng giờ mà. Hải Thu rút lại khí tức mỉm cười chào hỏi Phùng Hiếu, thanh niên tóc vàng mỉm cười nói, nghe ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta tìm một ít rượu ngon để chúc mừng nên đã tới trễ. Hải Thu gác đinh bà trên vai mỉm cười đắc ý nói, song hôm nay lại uống cho say quên trời quên đất nào, ha ha ha. Cả hai người bọn họ lướt qua đám người Tôn Thức tiến thẳng tới thành trì thứ ba ở phía xa. Cứ tưởng hắn đã chết rồi. Ôn Duyên không giấu nổi sự bất ngờ liền nhìn bốn người khác nói, Cao Phong mỉm cười nói, đâu phải tự nhiên mà người khác gọi hắn là Hải Vương. Năm người cũng bắt đầu giữ thế yên lặng tiến về phía trước, một tên lính canh ghé vào thái tướng quân hỏi, tướng quân, hình như các vị thần sứ không còn hòa hợp như lời đồn nữa rồi. Tướng quân kia cao mày đẩy tên lính canh ra trầm giọng nói, đừng có mà nói bậy, kẻo một vị thần sứ nghe được thì người chết chắc đấy. Hắn nói đúng có gì phải chết. một âm thanh ôn nhu chuyển tới cùng với bóng người đột nhiên xuất hiện, kẻ này một màu tóc hồng tay ôm một cuốn sách cổ, thần sứ thứ 8 bình thư. Bình thư thần sứ. Tướng quân kia lập tức nện tên lính gác kia quỳ xuống đầu áp sát xuống đất, mình cũng bày ra bộ dạng quỳ một chân không dám động đậy. Không cần đa lễ, ta tới cũng chỉ vì lệnh của điện hạ, thật không muốn nhìn thấy bộ dạng không hòa hợp của bọn chúng. Bình thư lắc đầu thở dài bước đi về phía thành trì thứ 3, tướng quân kia đứng dậy vẻ mặt hoảng sợ đánh lên đầu tên lính canh nói, tiểu tử thối, nếu đó không phải là bình thư đại nhân mà người khác thì như thế nào vậy? Một nữ tử mặc một bộ xà giáp màu tím đột nhiên thì thầm vào tai của tướng quân kia. Thiện Giang thần sứ, ngài tới từ khi nào vậy? Tướng quân run rẩy không dám cử động nhìn về phía sau, mà là cất giọng tràn đầy run sợ, cảm giác của hắn chính là một con đại mãng đang sau lưng mình, nếu quay người lại nhất định sẽ chết. Người đó, nên bịt miệng mấy tên lính thối này lại đi, ăn nói thật là đúng sự thật, nhưng người thật thả thường hay chết sớm lắm. Thiện Giang bước đi yêu kiều nhưng lại mang theo một luồng âm khí nặng nề. Từ trên trời cao mây tách ra làm hai nửa, một vệt ánh sáng màu lam bay ngả qua. Kia là toàn bộ người xung quanh đều kinh hãi nhìn lên vệt sáng xẻ đôi tầng mây. Cuối cũng đã trở về, vị thần sứ mạnh nhất. Tướng quân kia kinh hãi tràn ngập mồ hôi lạnh lập tức quát lớn, ngươi mau đi triệu tập tất cả tổ đội dưới trướng của ta tới đây, mau lên. Toàn bộ đều bắt đầu rối loạn sau khi vệt sáng màu lam do một vị thần sứ xuất hiện, một mớ hỗn loạn trước giờ chưa từng có. Hàn Vũ Thiên được đưa vào một hầm ngục sâu trong lòng đất, nơi đây canh giữ nghiêm ngặt bởi các vị tu vi thánh nhân, một nhà tù như vậy tuyệt đối không có kẻ nào thoát ra được. Hắn ngồi ở trong một góc tối của phòng giam, âm thầm hội tụ linh lực từ dưới lòng đất bồi bổ cho mình. Dưới lòng đất là nơi thích hợp nhất để dẫn động linh khí mà không bị kẻ nào phát hiện ra cả. Hàn Vũ Thiên muốn tận dụng thời gian này để khôi phục vết thương trên ngực. Ta cười vào mặt một lũ ngu ngốc ấy, đem thêm một vị cao thủ về đây. Phòng giam bên cạnh có một lão giả dựa vào tường ngựa đầu nhìn trời cười chế giễu. "Tiểu tử, ngươi là nhân tộc phải không?" Lão giả nhìn Hàn Vũ Thiên thấp giọng nói, hắn không trả lời chỉ tập trung hội tụ linh khí. Quả nhiên là nhân tộc rồi. Lão giả gật gật đầu như đã chắc chắn Hàn Vũ Thiên là một nhân tộc. Vài ngày lại trôi qua trong ngục tù u tối, Hàn Vũ Thiên khôi phục vết thương gần nữa. Hắn lúc này mới mở mắt nhìn lão già bên cạnh hỏi, ngươi vì sao lại hỏi ta có phải là nhân tộc hay không? Lão già mỉm cười thản nhiên nói, ta hỏi nếu kẻ đó coi thường chữ nhân tộc, tức là một thứ ngu si quên đi nguồn gốc của mình, không trả lời mà điểm tĩnh như ngươi, thì lão chắc chắn đó là nhân tộc. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, nếu ta không giống như hai cách mà lão nói thì như thế nào? Lão già cười thản nhiên đáp, tất nhiên là không thể khác được, bởi vì quốc gia này chỉ có hai loại người đó, loại người thứ ba thì là một đám thần sứ trốn ở trong thành kia. Hàn Vũ Thiên không nói gì chỉ yên lặng nghe, lão già than thở nói, một lũ tỏ ra cao thượng, kiêu ngạo quá mức có ngày sẽ nhận lấy hậu quả diệt vong. Hàn Vũ Thiên cười nhạt có ý khinh thường nói, diệt vong bằng cách nào chứ? Trong khi ngươi đã ngồi ở trong ngục tối rồi. Lão già lắc đầu cười nói, lão phu tuy bị nhốt ở trong ngục, nhưng muốn thoát ra lại rất dễ dàng. Hàn Vũ Thiên tiếp tục nhắm mắt trị thương nói, vậy lão cứ làm những gì mình muốn, ta không quan tâm mấy đâu. Lão già xem như không nghe thấy gì chỉ nằm xuống đất ngủ một giấc cho khuây khỏa. Thành trì thứ ba của Diệt Thi Thành yên tĩnh chỉ có mấy người cao quý mắt cao hơn đầu đi qua đi lại. Trong đại điện hoàng cung có một người ngồi ở chủ vị, 11 vị đứng ở bên dưới chỉ còn thiếu Mạnh Khởi mà thôi. Từ phương xa vang lên tiếng kêu của hiệu sao, Mạnh Khởi cuối cùng cũng đã xuất hiện ở đại sảnh. Mạnh Khởi, người dám đi trễ? Hải Thu nắm đinh ba nhảy lên đâm về phía Mạnh Khởi đang phi thú tới. Thử, ta trễ hay sớm là việc của người sao? Mạnh Khởi dùng chính là vũ khí móng đuốt cào tới, đinh ba và đuốt va chạm tạo ra tia sét lan ra xung quanh. Đừng có như vậy chứ. Tiễn Giang hất tay hai đầu cự mãng từ phần lưng dưới của nàng chui ra hai đầu độc xà cắn tới. Định ẩn. Phục Hiệu nắm ngón tay chuyển động ấn vào hư không tạo ra từng luồng gợn sóng màu vàng khiến cho hai đầu độc xà bị định trụ. Thử. Tiễn Giang lách người rút ra thành kiếm màu tím có lưỡi ngoằn ngoẹt như răng chém tới, Phục Hiếu nắm lấy sợi vải đang đung đưa, sợi vải đột nhiên duỗi thẳng tạo thành hình cây kiếm va chạm vào xà kiếm của Tiễn Giang. Tôn Thức ngồi ở đó không động thủ mà quan sát tình huống xung quanh, Bình Thư từ ghế đứng dậy lật ra giữa trang sách nói, vạn lực áp chế. Từ phía trên xuất hiện một cái trận pháp tỏa ra trọng lực kinh người áp chế toàn bộ bọn họ hơi quỵ chân ở trên đất. Tôn Thức và 6 người khác ngồi ở trên ghế cũng phải chịu áp lực không nhỏ, người ngồi hoàng vị thở ra một hơi trọng khí nói, các ngươi xem chấm đã chết rồi sao? Hoàng Uy bạo phát mang theo sát khí kinh người ập tới. Vô tận pháp tắc đố nát với ánh nhìn từ trong bóng tối kia. Trời sập xuống, đất như vỡ ra khiến toàn bộ mọi người khiếp hãi không thôi. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trong nhà ngục đột nhiên mở mắt toàn thân phát ra từng đợt rung động dữ dội. Khí tức này, sức mạnh phát ra. Hắn lẩm bẩm toàn thân đột nhiên hiện lên vài sợi tu vi thánh tông, lão già bên cạnh con ngươi có rút nét mặt kinh ngạc. Hàn Vũ Thiên nhìn lão già cười nói, kế hoạch là gì? Lão già mỉm cười đáp ý, lão và hắn bắt đầu trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc, ở hoàng cung Diệt Thi. 12 vị thần sứ quý một chân trên đất không dám cử động, hoàng đế ở trên cao nhìn xuống nói, bỏ đi. Chấm định xem xét cuộc tử chiến thần phạt sao rồi. Tôn Thức ôm quyền cung kính nói, điện hạ, thần đã tìm hiểu kỹ về 11 kẻ bị bắt giam rồi, bọn chúng là từ những bộ tộc nhỏ bị ức hiếp mà vực dậy, bọn chúng không xem mình là thần như bao kẻ thấp hèn khác, xưng mình là nhân tộc. Chương 148, thần phạt. Chương 148, thần phạt. Vậy là 11 người các ngươi đại diện cho nhân tộc để tham gia thần phạt à? Hàn Vũ Thiên ngồi dựa đầu vào tường có chút hứng thú, lão già kia mỉm cười nói, là 12 người mới có thể bắt đầu cuộc chiến, nếu nhân tộc thắng thì bọn ta sẽ được tự do ở trong hoàn thi này, rời khỏi quốc gia này bất cứ khi nào mình muốn, còn nếu thần sứ thắng thì nhân tộc nhất định phải cống nạp nhiều người dân hơn cho bọn chúng. Đoạn đầu thì con hưng phấn, nhưng tới đoạn sau lão lại trầm mặt có chút không kiên định, Hàn Vũ Thiên nhếch môi nói, người thứ 12 trong 12 nhân tộc, e là ta rồi. Lão già gật đầu tán thành, 10 người xung quanh cũng đều là một bộ dáng mỉm cười không phản đối. "Nè nè, 12 người các ngươi ồn ào cái gì vậy? Có biết 12 vị thần sứ đang bàn về chuyện thần phạt không hả? Một lũ hạ đẳng cũng muốn đánh với thần sao?" Tên hai ngục kia dựa vào một cái trụ đá chế giễu một đám tù nhân tự xưng là nhân tộc, 12 người đều lóe lên cùng một ý nghĩ, đó chính là một tên ngu ngốc. Thời gian trôi qua một tháng, vô số thân ảnh đều xuất hiện ở bên trong thành trì thứ 3 ở Diệt Thi Thành. Trung tâm của nó là một sân đấu dài 300 trượng, rộng 200 trượng, xung quanh là tường bằng ngọc thạch quý giá, cùng với những chiếc ghế ngồi của người tới xem. Một mái vòm dành cho 12 vị thần sứ và hoàng đế, chỗ ngồi cao quý không thể nào so bì. Xem ra thần phạt tới sớm hơn dự tính nhỉ. Từng đợt cao thủ hạ xuống ngồi ở ghế của mình chăm chú nhìn sàn đấu, sau đó quay sang ồn ào với nhau. Một nhóm nhỏ người mặc thường phục chưa đến 500 nhân lực cũng xuất hiện ở đây, bọn họ là những người nói mình chính là nhân tộc. Xung quanh là những kẻ tự xưng thần nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, như xem một con cá mắc câu vùng vây thoát chết vậy. Được rồi, chấm tuyên bố thần phạt bắt đầu. Hoàng đế nâng ngọc tỷ lên toàn lực đóng xuống mẫu chiếu thư trên bàn, một cái đóng dấu này đã tạo ra cuồng phong thổi quét. Để Ngô Diệt ta lên trước. Một trung niên rút ra song kích tự tiên bước tới gần lối đi dẫn ra sân đấu, ai cũng không có ý kiến gì, ở trong phòng này có một màn sáng chiếu được hình ảnh bên ngoài, bọn họ có thể biết được là mình thắng hay bại. Ngô Diệt vừa ra sân một thân y phục rách dưới đã thay bằng chiến giáp, tay nắm song kích sưng hùng. Vậy đây là man nhân họ Ngô sao? Phụ cử đập bàn trực tiếp nhảy xuống lấy ra vũ khí là một cây rìu dài 10 trượng. Tới. Không kịp để hoàng đế ra hiệu bắt đầu, cả hai đã lao vào chiến đấu, một rìu bổ xuống còn song kích bắt chéo nhau chặn lấy. Chỉ mới một đòn liền thấy Ngô Diệt bị quỵ một chân, toàn lực ngăn cả một rìu này. Man hoàn thể. Ngô Diệt gầm lên cơ bắp tăng vọt mang theo khí tức đẩy Phụ cử ra xa, 10 người ở trong phòng xem vậy liền hoan hô không ngừng. Hàn Vũ Thiên nói, tên sứ thần đó là một tay bổ rìu xuống mà hắn đã phải quỵ gối rồi, đoán xem hai tay thì như thế nào. Lời này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bọn họ, Phụ cử nâng rìu một đường quét ngang. Kim Cang kích. Ngô Diệt một kích từ bên phải đánh qua ngăn lại một rìu, thân hình nhảy lên tay trái bổ xuống một kích còn lại. Đơn quyền bạc cường. Tay trái Phụ cử phát ra hào quang màu nâu kỳ quái, hắn nâng một quyền nặng nề đấm tới trước. Kích và quyền va chạm chỉ trong một máy mắt, Ngô Diệt đã bị đánh bay, cây kích bên trái đã bị vỡ. Kim Cang nhất kích. Đột nhiên ở sườn phải Phụ cử truyền tới một cơn đau kích liệt, Ngô Diệt trước khi bị đánh đã kịp ném một kích còn lại làm bị thương sườn phải của thần sứ. Không thể nào, một tên nhân tộc lại có thể đả thương thần sứ. Đám người trên kháng đài hung hăng co rút lại, nhân tộc ngơ ngác sau đó tung hô. Ngô Diệt đứng lên mỉm cười rất đắc ý, cánh tay trái đột nhiên hóa thành từng miếng thịt vụn rơi ở trên đất. Ăn một quyền vừa rồi khiến ngươi nắm chắc cái chết rồi. Phụ cử dùng tay rút cây kích còn ghim ở sườn phải ra ném đi. Man của nhân tộc cũng chỉ có vậy. Chỉ mới giao thủ hai đòn đủ biết khoảng cách tu vi của đối phương, Phụ cử bước tới nâng rượu một bổ thẳng tới cổ của Ngô Diệt. Dù sao thì ta đây vẫn tự hào với danh man đó. Ngô Diệt pháp lực toàn thân dồn vào cách tay phải đỡ một rượu kia, lưới rượu mang theo hào quang màu nâu cắt vào nửa cánh tay của Ngô Diệt rồi dừng lại. Sao hả? Xem thử ta trả đòn đây. Ngô Diệt nhảy lên xương cánh tay gãy ra, một cây xương nhọn hướng phía yết hầu của Phụ cử. Phụ cử không chút sợ hãi nâng tay trái lên giữ được cây xương kia. Ngô Diệt cắn răng sau đó phun một ngụm máu vào mặt của Phụ cử, khiến hắn không thể nhìn thấy gì. Ngô Diệt điên cuồng tiếp tục bẻ gãy khúc xương của mình rồi dùng miệng cắn tới, hàm răng sắc nhọn gập vào cổ của Phụ cử. Ngô Diệt ánh mắt đắc ý nhưng khi hắn nhìn lại thì thấy Phụ cử đứng yên, chậm chậm mở ra đôi mắt đỏ ngầu do dính màu nhìn mình. Phụ cử khai thiên, một tay bóp hai chân Ngô Diệt thành thịt nát pha lẫn với xương, tay còn lại cầm rượu đưa về phía sau thủ thế. Ngô Diệt biết mình không qua khỏi liền cố cắn chặt hơn nữa, Phụ cử toàn lực kéo Ngô Diệt ra mang theo một mảnh thịt ở cổ ra ném vào hư không. Một rượu hạ xuống chạm Ngô Diệt thành hai nửa, Phụ cử lại nâng rượu quét ngang qua muốn bổ hắn thành thịt vụn. Nào, trận đấu kết thúc rồi kia mà. Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện một cước từ phía dưới đá lên thân rượu, khiến nó lệch hướng chém lên không trung. Cơ thể Ngô Diệt bị chẻ đôi đang hạ xuống, Hàn Vũ Thiên dùng băng dán nối lại hai mảnh cơ thể, dùng băng tuyết để đắp lại tay chân cho Ngô Diệt. Hắn dùng pháp lực nâng Ngô Diệt lên rồi nhẹ nhàng bước vào trong, Phụ cử bị thương ở cổ sao lại để cho hắn đi dễ dàng như vậy, rượu trong tay nâng lên chém tới Hàn Vũ Thiên. Nhưng thứ hắn chém vào lại là một tờ băng, Hàn Vũ Thiên từ phía trên hạ xuống đứng trên vai Phụ cử. Mạnh mẽ, tàn ác bà. Hàn Vũ Thiên một cước đá Phụ cử cắm đầu xuống mặt đất, lún xuống phía dưới tới hai thước. Thiếu thông minh đấy. Hắn bước đi không quan tâm tới ánh nhìn của mọi người, đầu Phụ cử ở trong mặt đất động nhiên máu tươi phụ ra. Một cước này khiến miệng vết thương ở cổ hắn bị rách ra, máu chảy rất nhiều. Trận này nhân tộc bại, thần thắng. Hoàng đế hờ hững nhìn qua chiến trường một chút sau đó lấy bút quẹt một gạch ở bàn thần. Tiếp theo, hoàng đế đặt bút xuống giọng nói uy nghiêm, từ phía xa bay tới một thiếu niên khuôn mặt đáng yêu chớp chớp mắt nhìn về phía các thần sứ. Đùa ta chắc. Các vị thần sứ nhìn nhau với vẻ không thể tin được, bọn họ làm thế nào lại có thể đi đấu với một thiếu niên chứ? Không ai chịu lên à? Bình thư đứng dậy bước xuống sân đấu nét mặt điềm tĩnh như không gì lay động được hắn. Cuốn sách trong tay đột nhiên lóe lên hào quang màu xám. Bình thư đưa tay vào kéo ra là một thanh trường đao. Thiếu niên tử đồng thì lại lấy ra một cây giáo màu đỏ máu, cả hai nhìn nhau một lúc rồi lao tới. Sau vài lần trường đao cùng giáo va chạm để thăm dò, cả hai đều thấy được đối phương đều đang che giấu rất sâu. Thiểm giáo. Tử đồng nắm lấy cán giáo đâm tới, Bình thư dùng thân đao chặn lại ở một tiếng đất đá văng tung tóe. Tàn đao. Bình thư thản nhiên hất ngọn giáo ra nửa lưỡi đao trên phát sáng, hắn chạm xuống một đường kéo dài tới trăm trượng. Sương ảnh bao trùm. Thiếu niên kia mỉm cười một cái khiến vô số trái tim nhảy lên, một thứ khiến họ vừa sợ vừa thấy đáng yêu. A vệt đao kia xuyên qua ảo ảnh của thiếu niên đập vào bức tường ngọc thạch. một cây giáo từ trong màn xương phong tới, Bình Thư đã cán đao khiến nó bay lên đánh lệch quỹ đạo của mũi giáo. Tóc của hắn rơi xuống bài sợi, Bình Thư cầm lấy cán đao vẻ mặt bình tĩnh. Đao phong. Bình Thư quét ngang đao thành hình tròn tạo ra cuồng phong muốn thổi bay xương mù của Tử Đồng. Dương Hành. Từ phía sau Bình Thư lao ra một đầu sơn dương đâm vào hắn, Tử Đồng xuất hiện ngọn giáo lên huyết quang đâm tới. Sơn Dương tông Bình Thư về phía mũi giáo, nếu một đòn này chúng é là Bình Thư sẽ bại. Bình Thư kéo lên lưới đao ở trên đất lóe lên tử quang nồng đậm. Tới rồi. Tiễn Giang híp mắt nhìn tử quang đang lóe lên trên trường đao, 11 vị thần sứ đều hứng thú nhìn một đao kia. Đột nhiên từ trong sương mù lao ra một bóng người, Hàn Vũ Thiên một chảo ập tới hướng cổ của Bình Thư. Dám làm trái luật của thần phạt sao? Tiễn Giang và Cao Phong lập tức xuất thủ mang theo uy áp đánh tới Hàn Vũ Thiên. Ngu xuẩn. Lão giả áo lam bí ẩn nhất trong 11 thần sứ đột nhiên thét lên, lam quang lóe lên muốn ngăn cản hai người bọn họ. Độc khí và phong khí đập tới chỉ thấy Hàn Vũ Thiên biến thành một làn sương trắng tiêu tán, Tử Đồng dừng bước thu ngọn giáo về. Bình Thư cảm nhận được hai khí tức đó liền con ngươi co rút, một đao đang được hắn kéo lê cũng bị ném trên mặt đất. Các ngươi lại cho hai tên thần sứ khác vào cuộc chiến tay đôi này, trận này nhân tộc thắng. Tử Đồng cười cười thu về màn sương trắng khoanh tay hất cằm. Nhóc con, dám lừa ta hả? Tiễn Giang tức giận độc khí phóng lên cửu thiên, sắc ý dâng trào ngưng tụ một đầu mãng xà. Bình Thư liếc nhìn hai người lắc đầu nói, trận này hắn là người thắng, hai ngươi trở về thôi. Tiễn Giang đột nhiên thu hồi khí tức nét mặt có chút khó xử nói, xin lỗi. Bình Thư mỉm cười nói, không sao, ta biết ngươi và Cao Phong vẫn còn rất coi trọng ta. Bình Thư quắc vai hai người bước về phía mấy vị thần sứ khác, Tử Đồng xoay người bước vào trong, hắn vừa vào phòng đã phun ra một bùn máu. Vũ Thiên đại ca, đà tạ đã giúp ta. Tử Đồng dựa vào tường thở hổn hển như đã kiệt sức, Hàn Vũ Thiên thở dài nói, ảo ảnh của ngươi rất lợi hại, nhưng tu vi không đủ, chỉ có thể xài kế này. Hắn nâng tay lên dùng băng tạo thành bản sao của mình, bản sao bắt đầu di chuyển ra bên ngoài phòng. Thần sứ Tiễn Giang vừa thấy một thân bạch y liền hóa thành sát khí chủ động nhảy xuống chiến trường, bản sao Hàn Vũ Thiên đi được một đoạn tới sân đấu thì vỡ nát. Một trung niên thản nhiên từ trong bóng tối bước ra, hắn là Triệu Văn Đài tu vi thiên thánh ngang với thần sứ. Cha, yêu nữ lần trước suýt bị ta đánh bại đây mà. Triệu Văn Đài vừa ra đã là kiêu ngạo rút ra song luân sắc bén, Tiễn Giang nhếch môi rút ra xà kiếm. Thiên Luân và Long. Song luân của Triệu Văn Đài phát ra ánh cam, theo bóng người hắn lao tới hiện ra hai đầu long ảnh. Độc xà truy ảnh. Lưỡi kiếm của Tiễn Giang phóng ra độc khí tạo thành hư ảnh mãng xà chém tới, hai khí tức ngang nhau và chạm tạo thành từng vết nứt trên mặt đất. Pháp tắc xung quanh chấn động từng cơn sóng dữ, Hàn Vũ Thiên đột nhiên từ bên trong phòng lao ra, một cước mang theo pháp tắc đá vào phía trên không trung. Pháp tắc vỡ vụn vô số thanh kiếm được gần giấu bên trong pháp tắc cứ như vậy mà lộ ra, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn về hướng lao giả áo lam. Đừng nghĩ chỉ mình ngươi am hiểu không gian biến hóa, lần sau còn như vậy thì đừng trách ta không cảnh cáo. Hai ngón tay Hàn Vũ Thiên rạch vào trong hư không hướng phía lao giả áo lam bắn ra một đạo bạch quang. Lão giả áo lam không rút kiếm cũng là hai ngón tay rạch ra một đạo lam quang, hai đoạn hào quang giao nhau tạo ra kiếm khí thổi quét. Hàn Vũ Thiên tóc bay theo gió còn lão giả thì bị rách một vết cắt ở vai, tuy không sâu nhưng cũng đủ thấy cao thấp của đối phương. Thật thú vị, phải không? Lão giả áo lam không quan tâm tới vết thương mà nhìn thẳng vào mắt Hàn Vũ Thiên, hắn cũng là mỉm cười nói, rất thú vị, nhưng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ ta tìm kiếm. Hàn Vũ Thiên đạp không ngồi ở trên vách tường quan sát trận đánh, lão giả áo lam cũng ngồi xuống vẻ mặt có chút ý cười. Lâu rồi mới tìm được đối thủ sao? Hoàng đế nghiêng đầu hỏi lão giả. Lão cũng cung kính nhẹ gật đầu. Chương 149, Tây Phỉ Vây Thành. Chương 149, Tây Phỉ Vây Thành. Tiễn Giang nắm lấy xà kiếm chém ra một vệ tử quang, Triệu Văn Đài song luân chém ra hai đường bán nguyệt đánh tới. Dầm một tiếng như sấm rền, từ trong khói đen đột nhiên bay ra ba bóng người, vị thần sứ đầu tiên sử dụng Thi Nô trong chiến đấu, hai Thi Nô của nàng chính là xà nhân, nửa trên là người nửa dưới là rắn, hai Thi Nô này sử dụng chính là truy. Xuất hiện rồi. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại thật không ngờ tới hai Thi Nô kia tu vi là thánh nhân viên mãn, khí tức mơ hồ muốn đột phá thiên thánh. Luân Phi Ảnh. Triệu Văn Đài phóng song luân ra như hai con quay xoay tròn đánh với hai Thi Nô, còn hắn lại lấy ra một cái luân sắc bén to hơn gấp mấy lần. Triệu Văn Đài xoay luân ném tới Tiễn Giang, nàng ấy rít lên một tiếng như độc xạ, xà kiếm to lên vài lần chém tới. Tiếng kim loại va chạm chói tai, Tiễn Giang cơ thể bắt đầu to lớn hơn, trở thành nửa người nửa rắn như hai Thi Nô. Hóa ra hai ả muội muội của Tiễn Giang mất tích là do đây, thật là vô tình đó. Hải Thu ôm mặt giả vờ làm ra bộ dáng đau thương cho hai bộ Thi Nô kia, phía dưới sân Triệu Văn Đài bắt lấy luân ngưng tụ long khí chém ra long ảnh. Tiễn Giang độc khí ra thân cùng với lớp vây rắn cứng cắp đã chặn trực tiếp một đạo long ảnh đó. Ta lúc trước là do sơ suất, ngươi nghĩ mình đủ mạnh để đánh bại ta sao? Tiễn Giang trường tới một kiếm chém xuống, Triệu Văn Đài nhanh chóng né qua một bên, nhưng một cái đuôi sắc bén đổng đâm tới, hắn không hoảng sợ mà dùng luân ngăn lại, cơ thể va vào tường tùng một lô lớn, cái đuôi kia cuốn lấy cái luân to ấy ném tới. Triệu Văn Đài pháp lực ngưng tụ cũng ngăn được luân trước khi nó đâm vào ngực mình, tay trái của hắn nắm vào hư không như đã trộm được thứ gì đó liền kéo một phát. Hai đường chỉ màu vàng đột nhiên xuất hiện, song luân đang ngăn cản hai Thi Nô đột nhiên bay ngược về, chém vào hai bên lưng của Tiễn Giang, chưa dừng lại ở đó, song luân đâm vào lưng còn bắt đầu xoay tròn cơ sâu vào da thịt của nàng. A! Tiễn Giang đau đớn nắm ở trên đất, lưng thì bị song luân điên cuồng xoáy vài trong da thịt. A! Chết! Xà kiếm nâng lên hướng cổ của Triệu Văn Đài mà đâm tới, nhưng do quá đau đớn cánh tay nâng kiếm của nàng hơi lệch qua chỉ đâm vào vai trái của hắn. Ngươi mới là kẻ chết! Triệu Văn Đài nén đau nắm lấy luân to đang ở trước mặt mình một đường chém xuống hướng cổ của nàng ấy. Hai ngọn giáo ngăn lại được một đòn sát chiêu ấy cứu được Tiễn Giang một mạng, nàng ấy dùng đôi cố gắng siết chặt một cái luân để nó ngừng quay. Sau đó ném nó ra xa, cái còn lại cũng là bị ném ra xa. Thiểm độc xà. Xà kiếm phát sáng từ phía dưới chém lên muốn bỏ Triệu Văn Đài làm hai nửa. Hòa Anh Vạn Luân. Vết thương của nàng ta bỗng nhiên bốc cháy, phía sau song luân lập lóe hỏa diễm hóa ra hàng vạn luân xoay vòng đánh xuống. Hai người đã làm thi nô rồi vẫn không thể bảo vệ được ta, tỉ mọi cái gì chứ? Tiễn Giang nhảy lên ném lấy hai cái thi nô về phía sau để chặn lấy vạn luân đang lao tới phía trước, thi nô bị vạn luân đâm phá không chút thương tiếc. Tiễn Giang thân hình bắt đầu to ra vài trăm trượng hóa thành một đầu độc xà to lớn, nàng ta há mồm nuốt lấy hai thi nô vào trong bụng, sau đó là mọc ra thêm hai cái đầu mãng xà khác. Xà vương thể. Tiễn Giang rít lên âm thanh chói ra lao tới cắn Triệu Văn Đài, hắn nắm lấy song luân hóa ra hoàng kim hỏa diễm đánh tới. Chỉ một lần va chạm Triệu Văn Đài đã bị đánh bay, miệng nôn ra một ngụm máu đen không phải gì khác chính là chúng tự động. Triệu Văn Đài lộn nhào tránh thoát hàm răng sắc nhọn chạy xung quanh, Tiễn Giang cơ thể to lớn đụng đỗ trụ đá đuổi theo phía sau. Hỏa luân khai phá. Song luân lóe lên ánh lửa được hắn ném tới phía Tiễn Giang, hai song luân đâm thẳng vào mắt đầu mãng xà ở giữa. Hàn Vũ Thiên quan sát cuộc chiến này một cách chăm chú không rời nửa giây, thứ này khiến hắn hồi tưởng lại cuộc chiến với Hàn Long năm xưa, khoái đảo vạn vũ trụ rơi vào trong âm hàn suốt mấy nghìn năm. Lao giả, hy vọng ngươi sống tốt để chờ ta trở về. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận từng sợi huyết mạch chạy trong cơ thể, hỏa diễm, thủy lưu, thổ nhưỡng, lôi đình, hắc ám, băng hàn. Khí tức của những loại này ôn hòa, duy chỉ có hắc ám là chèn ép tất cả, vừa xa vài tầng so với những thuộc tính khác. Một đạo độc khí đột nhiên đánh tới, nhưng nó chưa kịp chạm vào người của hắn đã tiêu tán không còn lại gì. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn, con độc xà kia bị trọt mù hai mắt đang dậy rụa phun độc từ phía. Hai cái đầu còn lại chỉ là do thi nô hóa thành, nếu nàng không đủ bình tĩnh để điều khiển nó thì cũng như tàn phế mà thôi. Triệu Văn Đài nhanh chóng nắm lấy công luân ở dưới đất vung thẳng về phía cổ đầu mãng xà ở giữa. Tam luân của Triệu Văn Đài gồm song kim luân là hai cái luân nhỏ đã chọc mù mắt mãng xà, công luân chính là cái lớn đang được hắn ném tới. Hai miệng mãng xà trái phải gầm lấy công luân, mặc cho miệng bị chảy máu vẫn không nhả ra. Khốn, khốn, khốn. Tiễn Giang rít gào đôi mắt bị mù không còn nhìn thấy đường, nhưng nàng ta vẫn còn khả năng cảm biến nhiệt của loài rắn, hướng ngay tới Triệu Văn Đài muốn nuốt lấy hắn. Một cước mang theo băng khí ập tới đập nàng ta văng ra xa, Hàn Vũ Thiên kéo lấy cổ áo Triệu Văn Đài trở về trên tường, hắn cười nói, trận này, nhân tộc nhận thua. Mấy vị thần sứ lập tức đứng lên vẻ mặt tràn ngập sát ý, thật không ngờ tới Hàn Vũ Thiên lại ra tay đột ngột đến như vậy. Hàn Vũ Thiên, ngươi vì sao lại ra tay? Triệu Văn Đài kinh ngạc nhìn hắn, Hàn Vũ Thiên cười nói, xem thử ở trên sàn đấu đi. Triệu Văn Đài nhìn lại ở chỗ lúc trước có một thanh xà kiếm luôn trong tư thế chật chờ đâm vào ngực hắn, nếu vừa rồi mãng xà cắn hụt thì thanh xà kiếm sẽ đâm vào ngực hắn. Ân trạch cổ hoàn. Hàn Vũ Thiên nâng tay một đoàn khí tức màu lục chảy vào cơ thể Triệu Văn Đài, thương thế và độc tố bắt đầu khôi phục và tiêu tán. Được lắm, xem trận sau ta đây sẽ xé xác các ngươi. Hải Thu tức giận ghim đinh ba ở giữa sân đấu, biểu thị hắn chính là kẻ ra tay tiếp theo. Hàn Vũ Thiên mỉm cười chậm chậm bay xuống sân đấu. Người ở bên trong định bước ra thì thấy Hàn Vũ Thiên sẽ đấu trận này liền lui về, Triệu Văn Đài cũng không ý kiến gì lập tức lui về phòng. Tiễn Giang đứng dậy lập tức há ba cái miệng máu lao tới Hàn Vũ Thiên, hắn không chút động thái gì vung tay một đạo bạch quang cắt nàng ta thành hai nửa. Ngươi. Tiễn Giang chỉ nói được một từ, con ngươi màu tím chuyển thành màu xám mất đi sự sống. Ngươi lại dám giết thần sứ sao? Các vị thần sứ con ngươi có rút lại thật không thể tin được Tiễn Giang vậy mà bị giết trước mặt tất cả bọn họ. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nói, trận chiến của ta và tên thần sứ kia chưa bắt đầu, nàng ta tấn công trước đây là chuyện không liên quan tới thần phạt, ta động thủ đánh trả là điều tất nhiên mà. Lão giả áo lam rút kiếm không gian pháp tắc nổ vang một đạo kiếm từ trên cựu thiên giáng xuống, Hàn Vũ Thiên híp mắt hắc ám bay múa hóa thành ma chảo chặn một đạo kiếm khí kia. Hắn thân hình lóe lên một kiếm chém tới phía lão giả áo lam, nhưng mà một cây đinh ba đã cản lại đòn này, Hải Thu hừ lạnh nói, lão giả tránh ra, để một mình ta đủ giết hắn rồi. Hải Thu sức mạnh đột nhiên tăng vọt sóng biển cuộn trào hóa sân đầu thành thủy ngục trong tức khắc, Hàn Vũ Thiên lui về sau toàn thân đột nhiên phóng xuất thủy diêm u ám ngược lại với màu lam tinh khiết của Hải Thu. Chỉ trong phút chốc nước dâng lên ngập cả một sân đầu, bắt đầu tràn lên khán đài, Hàn Vũ Thiên rút ra thủy thiên thương lướt sóng lao tới. Sóng xoáy hải đảo. Hải Thu lướt sóng tạo ra từng cơn lốc xoáy ập tới, Hàn Vũ Thiên quét ngang một thương tạo ra sóng dữ. Âm ầm sân đấu như bể chứa đầy, nước từ trong đó tràn ra ào ào làm cho bên ngoài náo loạn không thôi, hai đạo xoáy nước một đậm một nhạt lao lên không trung va chạm ầm ầm. Vạn Niên Cung, giao lão cơ thể toàn thân thương tích. Tây Phỉ Thành đã phóng xuất toàn bộ tài nguyên, bồi dưỡng tu sĩ trở thành Ngụy Thánh Tông đã bắt đầu áp đảo Vạn Niên, hiện tại chỉ có thể mở trận pháp duy trì. Cung chủ, tình thế nguy cấp xin ngài hãy xuất thủ. Thải Thuận Nhi, Luân Chi, Hồng Thiên, Mạch Liên và tất cả quản sự quỷ ở trên đại điện, ai cũng là người đầy thương tích. Tàn hồn Hàn Vũ Thiên xuất hiện chấp tay nói, một lần xuất thủ là không đủ, nhưng ta chỉ còn một lần xuất thủ, nếu như thất bại mọi thứ mấy chục năm qua xem như dã tràng xe cắt rồi. Tàn hồn cao mày không biết phải làm như thế nào, đột nhiên một gợn sóng vô hình xuất hiện, khiến hắn mỉm cười nói, ta cho các ngươi một chút pháp lực tiếp tục nên địch, vài canh giờ nữa sẽ có bất ngờ tới đấy. Hắn nâng tay pháp lực từ trong chiếc ghế chủ vị bay ra, một lượng pháp lực khổng lồ ra thân khiến bọn họ mạnh mẽ hơn trước vài phần. Bọn họ nhìn nhau không nói gì xoay người bước ra khỏi đại điện, bên ngoài chính là các vị cường giả Tây Phỉ bao vây Vạn Niên Cung. Chương 150, Diệu Thủ Hồi Xuân. Chương 150, Diệu Thủ Hồi Xuân. Giao lão toàn thân máu tươi đã không thể chống chọi thêm được nữa, lão ánh mắt suy kiệt có chút sụp xuống, nhưng vẫn cắn lưỡi để tinh thần tĩnh táo trước ba tên Ngụy Thánh Tông này. Công tử, lão phu nhất định không để công sức mấy năm qua của công tử phải đổ sông đổ biển bởi một đám người như vậy. Giao lão bùng nổ pháp tắc như sóng kình quất bay toàn bộ cao thủ trong khuôn viên 20 dặm ra xa, toàn thân không gian pháp tắc cấp cao mơ hồ ẩn hiện thánh tông cấp bậc. Lão giả, ta đây tới hỗ trợ ngươi. một thân long giáp xích hồng cũng với long xích thương cơi chiến mã bốc lửa, điên cuồng chạy trên không trung càn quét vô số tây phỉ. Hải kình, một cuộn giấy trải dài 10 dặm từ bên trong trào ra từng cơn sóng dữ, Phùng Huy mang theo hai vị thiên thánh ngăn cản Tiêu Hạo. "Nào, huynh đệ chúng ta chạm sát hết thôi." Hàn Vũ đạo toàn thân băng khí vụt thẳng lên trời cao, bỏ qua đối thủ đang ngơ ngác, cùng lúc đó bốn hướng khác cũng có bốn bóng người lao tới. Lấy Hàn Vũ đạo làm trung tâm hóa ra băng tuyết, lang quang phồn thịnh bắt đầu hóa ra đại trận. Băng liên tuyết xương, một cái đại trận băng liên xoay tròn bắn xuống hàng vạn phi tiêu băng lao xuống khiến cho tốc độ của cường giả Tây Phỉ giảm mạnh, những kẻ tu vi thấp thì trực tiếp bị phi băng giết chết. Người của Vạn Niên cung mặc một y phục đặc biệt phát ra lang quang, khiến cho phi tuyết không ảnh hưởng tới tốc độ mà còn giúp cho họ tốc độ ngày càng tăng cao. Thải Thuận Nhi từ trong Vạn Niên thành lao ra, nàng mang theo một bất ngờ cho tất cả mọi người, sau lưng nàng chính là một đầu dao long cầm kiếm được kết hợp bởi dòng thủy lưu của Thải Thuận Nhi. "Hừ, tuyết liệt trảm." Dao long khổng lồ trăm trượng rút ra thánh kiếm chém ngang qua, một đạo băng kiếm hòa lẫn với thủy lưu lao tới, một tiếng nổ ầm vang cột băng cao chục trượng, bên trong chính là những tu sĩ Tây Phỉ không tránh kịp mà chết ở trong đó. Tam âm tam tử thanh. Từ trên tầng mây lao ra một con hổ ba đầu vỗ cánh, ba cái miệng giống ra ba luồng sóng âm khác nhau, đỏ, xám và đen. Ba đạo thanh âm dung hợp đâm xuống mắt đất tạo ra hố sâu vạn trượng, bên trong chôn vùi vô số thi cốt không còn nguyên vẹn. Trên đầu hổ ba đầu kia chính là Ngạc Tôn đang ngạo nghễ nhìn xuống, chưa ai kịp phản ứng thì từ trong hố sâu vang leo một tiếng kỳ giống. Một thân hình cuồn cuộn cơ bắp xuất hiện, sáu cánh tay nắm lại thành quyền nện xuống mặt đất, hào quang màu vàng đất quyết tán khiến vô số Tây Phỉ tu sĩ không thuộc thánh nhân chết đi. Mặt đất lại đột nhiên trồi lên rất nhiều gai đá màu nâu xuyên thủng từng cái tu sĩ mất cảnh giác, một con tắc kẻ mũi nhọn từ dưới đất chui lên. Trời bỗng nhiên tối lại, hay nói đúng hơn là bị một cái bóng to lớn che phủ, dầm một tiếng mặt đất rạn nứt, một con cắp mô màu đen tuyền xuất hiện. Liệt Diễm Hùng Sư, Hắc Viêm Bạo Độ. Từ Vạn Niên cung bắn tới hai quả cầu lửa một vàng, một đen thẳng tiến về phía ba vị Ngụy Thánh Tông đang vây công giáo lão, một con sơn dương đột nhiên xuất hiện cong lấy giáo lão chạy khỏi chiến trường. Ba vị cường giả muốn truy giết nhưng bị một tiếng ầm chấn động, cơ thể văng xa cháy khét một mảng lớn da thịt trên người. Hàn An và Hàn Phúc hai bên trái phải toát ra sát ý nhắm vào một vị Ngụy Thánh Tông, Chu Hoàn lướt trên không trung một kích nhắm vào cổ của vị Ngụy Thánh Tông khác. Mạch Liên ở không trung nuốt tròm râu dài của mình, kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm ý kinh người. Hồng Tiên ở phía xa thì hóa thành cự nhân cao vài trăm trượng, nâng đuôi lợn nện xuống theo luồng kiếm khí của Mạch Liên. Thổ Tương đột nhiên xuất hiện thân hình lóe lên đã nắm được cổ áo của ba vị Ngụy Thánh Tông ném ra sau, lão phất tay một màn sáng màu lục nhạt xuất hiện, ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của người Vạn Niên Cung. Hừ. Từ phía trên một thanh cự kiếm hắc ám của Giao Long bổ xuống, theo sau đó là Bất Hổ, Hầu Quyền, sừng nhọn và lưỡi độc của bốn con yêu thú chấn thủ Vạn Niên Cung. Nhưng điều khiến bọn chúng kinh sợ chính là Thổ Tương đảo tay rút ra một ngọn giáo phát ra hồng quang ngăn cản. Năm đòn liên thủ của Chí Thánh cũng phải bị chặn đứng, pháp tắc cấp cao vừa hiện thì khí tức Chí Thánh đã khóa chặt chúng lại. Ta có thân thể thánh tông, các ngươi có Chí Thánh khí tức khóa chặt pháp tắc, nếu đánh e là không biết khi nào mới phân thắng bại. Thổ Tương kiêu ngạo nhìn năm con yêu thú đang ở phía xa, nhưng chưa kịp mở lời tiếp theo thì hắc hỏa cuộn trào hất bay lao đi. Tiên Nguyên nâng tay báo các tập tới để ép Thổ Tương không thể cử động được, từ trong cắt lại lao ra những sợi xích hắc ám chói chặt lao, chưa dừng lại ở đó. Thải Thuận Nhi dùng thủy lưu làm cắt tầm ức và nặng nề hơn, Hồng Thiên một đũa nện xuống khiến Thổ Tương càng lúng sau hơn trong cát, Mạch Liên vung tay 32 lá bùa trận pháp bay trên không trung, Tiên Nguyên bóp tay vào không trung thì cắt bắt đầu rút lại hóa thành một lăng mộ nhốt Thổ Tương. Một cái lỗ to bằng miệng giếng được mở hở ra để 32 lá bùa phong ấn chui vào dàn chặt trên người của Thổ Tương. Các ngươi dám? Thổ Tương kinh hãi giống to, miệng lao vừa gầm lên thì một viên đan dược đã được ném vào miệng. Viên đan dược này vừa được ngậm vào trong miệng liền tỏa ra mùi khó chịu, khiến máu trong cơ thể lão bắt đầu đông lại. Phượng ấn. Hàn Vũ đạo lao xuống lăng mộ tay bấm pháp quyết điểm lên trán của Thổ Tương một ấn ký bát vượng, ấn ký phát sáng bắt đầu làm cho xương cốt của lão tê dại không thể cử động. Cứu ta! Thân hồn của lão gầm lên âm thanh vang vọng mấy trăm dặm. Tất cả cường giả Tây Phỉ ai cũng rối loạn tấn công vừa về phía người của Vạn Niên Cung. Cây anh đào nở hoa, từ trong thân cây xuất hiện một bóng người, ngón chân nàng vừa chạm đất đã làm cho toàn bộ cánh hoa rơi rụng trên đất bay lên. Kế tiếp đó là tầng phong ấn phía trước bắt đầu rạn nứt bởi hào quang màu hồng, một bộ tóc hồng dài gần bằng mắt cá chân chậm chậm tung bay. Dáng người yêu kiều thức tha bay trong gió, cấm chế lặng lẽ tan rã không một ai phát giác, phía sau cây anh đào nở rộ kia cũng đã biến mất bí ẩn, cũng như cách nó xuất hiện vậy. Người của Vạn Niên Cung liên tục phái lui bởi sự đáp trả điên cuồng của Tây Phỉ quân, bảy vị Ngụy Thánh Tông đồng loạt ra tay hướng lăng mộ, ý định phá bỏ nó để cứu Thổ Tương. Từ trong không gian xé toạc ra một cây anh đào, thân cây cứng tới mức đòn liên thủ của bảy vị Ngụy Thánh Tông cũng bị chặn lại. Hả? Cái gì vậy? Một cái cây hả? Bảy vị Ngụy Thánh Tông trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không thôi, hai thế lực thấy sự xuất hiện của cây anh đào kia liền trở về bên phe của mình. Vạn Niên Cung người ít thế yếu, Tây Phỉ người đông thế mạnh, nhưng tới hiện tại vẫn không toàn lực tấn công ngay từ ban đầu, chính là sáu đầu yêu thú và gợn sóng vô hình do Thổ Tương cảm nhận được. Tham dò từng bước nâng cao sức mạnh của Tây Phỉ, từ ba vị Ngụy Thánh Tông tăng lên từ từ, tiếp đó là đại quân 200 vạn, đột nhiên tăng thêm 200 vạn. Những thứ thực lực tăng theo thời gian này khiến Vạn Niên Cung tổn thất mấy chục vạn đệ tử, thân truyền đệ tử chôn ở trong đó cũng không ít. Các ngươi là kẻ nào? Ngang nhiên tấn công và sát hại đệ tử Vạn Niên Cung như vậy, không sợ sẽ phải trả giá à? Một bóng nữ tử từ trên trời hạ xuống ngồi trên một cành cây của cây hoa anh đào, Tiểu Nguyệt Nga một thân tóc đỏ đã hóa thành màu hồng phấn. Nàng ấy không đợi đám người kia trả lời liền đưa tay tới phía phe Vạn Niên Cung. Diệu thủ hồi xuân. Hàng vạn cánh hoa anh đào lập tức bay tới quấn lấy đám đệ tử và quản sự bị trọng thương, cánh hoa lướt qua tạo thành gió ấm mùa xuân chữa lành mọi thương thế, mấy vị trưởng lão cũng là khôi phục thương thế một cách chậm rãi. Mau kệ nàng ta, cứu lấy thổ tương. Phùng Huy lóe lên hào quang muốn bay tới phá lăng mộ, nhưng đột nhiên cánh hoa xuất hiện hóa ra hai đầu cự xà màu hồng nhạt căn tới, khiến Lao Kinh sợ dụng pháp bảo đỡ lấy lui ra sau vài bước. Hai đầu cự xà quấn quanh cây anh đào, Tiểu Nguyệt Nga ngồi ở giữa gốc cây, gác hai tay lên đầu của cự xà như là một chiếc ghế vậy. Ta cho các ngươi thời gian là 3 phút để cút ra khỏi đây, nếu không đừng trách ta đọc gác. Tiểu Nguyệt Nga dùng ngón tay xoay xoay tóc mái vẻ mặt có chút âm trầm. Chưa kịp đợi Tây Phỉ Thị Uy thì Tiểu Nguyệt Nga đã phóng ra khí tức như vũ bão, một khí tức gần như là một vị thánh tông chân chính. Nàng ấy, Tàn Hồn Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút, thật không thể ngờ tới cảm ngộ của nàng đã một bước phi thiên, thời gian mấy chục năm chạm vào pháp tắc thánh tông, một tiên phú khó ai có thể đạt được. Cút. Một lời này phát ra âm thanh khuyết tán hóa thành pháp tắc thổi bay mấy vị ngụy thánh tông ra xa trăm trượng. Rút, chúng ta cần phải bàn kế sách cứu thổ tương. Phùng Huy vung tay ra hiệu cho đại quân ngừng tiến tới, bọn họ từ từ lui về rồi ồ ạt chạy về quân doanh cách đây 100 dặm. Thương vong lần này quá thảm trọng, lão phu nào có ngờ tới, từng cái đệ tử đều được Vạn Niên Cung nuôi dạy tỉ mỉ, không trả ơn thì đừng dùng oán đền đáp. Giao lão ngồi ở trên đất nhìn mấy thi thể lẫn lộn của Vạn Niên đệ tử và Tây Phỉ, lão ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác nói, lập tức điều tra lai lịch tất cả bọn chúng, dùng máu của gia tộc bọn phản tặc chôn theo những đệ tử đã chết, không được phép bất cứ gia tộc nào của những kẻ sống sót được tồn tại thêm một phút giây nào nữa. Mạch Liên hai tay chấp sau lưng đang bóp chặt chuôi kiếm nói, lật lại cho ta. Toàn bộ đệ tử ở Đan Hoàn Sơn phản bội đều phải trả giá. Hồng Thiên một đũa nện lên đất, cuồng phong thổi quét một cơn sát ý còn kinh khủng hơn cả khi đối đầu với người của Tây Phỉ. Đũa này của ta chỉ rèn pháp bảo và đập nát kẻ thù, nay ta muốn nó bổ chết toàn bộ phản tặc nơi đây. Ba vị lão nhân xuất hiện từ lúc Vạn Niên Cung mới được thành lập cho đến lúc bước được lên đài cao vinh quang thì lại bị một đám đệ tử đi theo mình mấy mươi năm phản bội. Cách đó một tháng, đột nhiên ngũ hành hộ trận của Vạn Niên Cung mở ra, một đám đệ tử rút kiếm chém giết đồng môn, trong đó cũng có vài vị quản sự ngang nhiên đả thương đệ tử của mình. Cũng lúc nội loạn Tây Phỉ quân xuất hiện từng đợt dày vò kéo dài tới một tháng, chúng muốn bắt kiệt sức của người Vạn Niên Cung để ép vị cung chủ thần bí kia xuất hiện. Kết cục lại là gần 37 vạn đệ tử bỏ mạng, thi cốt lẫn lộn còn ghê rợn hơn cả lúc ở biên giới Tây Phỉ. Tiểu Nguyệt Nga đứng ở giữa bề mặt huyết hồ gần đó, nàng hai tay nâng lên miệng đọc lẩm nhẩm, đất về với đất, bụi về với bụi, vạn thi hóa thụ. Từng hạt cắt hào quang màu hồng nhạt bay khắp trời cao, từng hạt quang nhỏ thẩm thấu vào trong thi cốt, đột nhiên thi thể khô héo rồi mọc lên từng cái cây xanh ngát khó mà tin được. Máu tươi như sông hồ cũng đã ngấm vào đất tự nhiên phân bốn làm cho tốc độ của cây sinh trưởng nhanh hơn. Từ một mảnh đất bằng phẳng đã hóa thành sâm lâm 40 dặm, Tiểu Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn trời nói, các ngươi khi sống là vì Vạn Niên Cung, đến chết cũng còn một tác dụng lớn đối Vạn Niên Cung, ta hứa sẽ báo thù cho các ngươi. Chương 151, Hoàng Hà Hắc Viêm. Chương 151, Hoàng Hà Hắc Viêm. Sóng biển cuộn trào bắt đầu dâng cao ngập hơn nửa thành trì Di Thi, Hàn Vũ Thiên và Hải Thu đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm vẫn chưa phân thắng bại, hay nói đúng hơn là Hàn Vũ Thiên đang che giấu thực của mình. Thật đúng với danh xưng Hải Vương, đấu đã 3 ngày rồi vẫn không thấy mệt mỏi, é là sắp đuổi kịp lão già kia rồi. Cao Phong phe phẩy cây quạt vẻ mặt rất hứng thú, toàn bộ trong 3 ngày này đều không rời mắt khỏi cuộc chiến này. Hai bên đều sử dụng nước làm chủ đạo khiến cho thành trì thứ 3 này tràn ngập trong lũ lớn, Hàn Vũ Thiên rút ra một thanh kiếm thường ngày hay dùng, gọi là Cửu Long Hàn Kiếm. Từ chuôi kiếm tới giữa thân kiếm khắc họa tổng cộng 9 con rồng, lưỡi kiếm có lúc trắng tinh khiết hoặc là đen vô tận, tùy vào trạng thái của hắn. Lôi Thiên. Bạch lôi lóe lên trên thân kiếm, Hàn Vũ Thiên chém ngang qua một đạo lôi điện kinh người giấy lên từng cơn sóng dữ. Hải Thu đinh ba trong tay xoay một vòng phía sau hiện ra một hư ảnh đế vương cũng là cầm thanh đinh ba đâm tới, lôi điện chưa kịp tới thì mũi nhọn đinh ba của hư ảnh đế vương đã đâm vào ngực của Hàn Vũ Thiên. Lôi điện tiêu tán chỉ thấy Hàn Vũ Thiên gục trước đinh ba của hư ảnh đế vương, Hải Thu nâng tay quát lớn, ta muốn chôn ngươi xuống biển sâu vô tận, nhưng đáng tiếc đây đối với ta chỉ là một cái hồ nhỏ. Hư ảnh đế vương nâng Hàn Vũ Thiên lên ghim xuống phía sâu trong thành trì ngập nước, bàn tay còn lại nâng lên từ trong hư không rách ra từng đạo vết nứt cuồn cuộn tràn ra nước, đổ xuống như muốn lấy đầy nơi đây thành biển cả. Ta là cá lớn đương nhiên phải được chôn ở biển cả, chứ sao có thể cam tâm chết ở cái hồ bé tí như này chứ. Một âm thanh cao ngạo phát ra từ sâu trong nước, nước đột nhiên tách ra để lộ bộ dáng Hàn Vũ Thiên dùng hai tay kéo mũi nhọn đinh ba khổng lồ ra khỏi người mình. Từng sợi hắc ám bắt đầu cắn nuốt thương thế để khôi phục lại cho hắn, Hàn Vũ Thiên ánh mắt u ám mang theo uy áp. Trường thương màu tím nhạt cuối cùng đã được Hàn Vũ Thiên lấy ra, hắn một tay giữa lấy đinh ba khổng lồ của hư ảnh đế vương, một tay nắm lấy cán thương. Hàn Vũ Thiên nắm cán thương để ở phía sau lưng, nét mắt tràn đầy hứng khởi bộ dọc từ trên xuống tạo ra hào quang màu tím hóa thành một đàn ngựa chạy tới phía Hải Thu. Những con người này đều có một cặp long giác và ngưu giác tạo thành hình vương miện tuyệt đẹp cũng kỳ lạ quỷ dị. Vạn mã phi hành, ngựa hí vang vọng khắp trời cao, đàn ngựa tốc độ càng nhanh lao tới, Hải Thu nâng đinh ba đâm tới tạo ra thủy kình muốn nhấn chìm đàn ngựa. Nhưng sóng kình chưa kịp chôn vùi bọn chúng thì một đầu băng phượng với cánh phá tan sóng dữ, băng phượng với cánh bay lên không rồi tiêu tán. Mọi người nhìn lại thì thấy Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào lại mọc ra được thêm một cánh tay đó cầm Cửu Long Hàn Kiếm chém ra băng phượng vẫn còn để lại một lớp băng mỏng trên thân kiếm. Hải Thu gào thét ánh mắt nứt ra lửa nóng công tâm, miệng trào máu tươi vẫn không khiến hắn gục ngã. Thủy Tề Hải Hoàng Tiễn. Đinh ba lóe sáng tạo ra pháp tắc trong pháp tắc, từng lớp pháp tắc tự hình thành bên trong một pháp tắc khác hội tụ vào đinh ba. Ta muốn ngươi chết. Hải Thu gào lên, cơ thể rách ra vô số vết máu, ngực áo đồng nhuộm đỏ một mảnh huyết đục lớn. Vết thương nứt ra rồi. Phùng Hiếu con ngươi co rút thân hình chuyển động lao ra ngoài, nhưng mà một vệt khí tức màu đỏ ngăn hắn lại, Tôn Thức ngăn trước mặt hắn nói, đã thua hai trận rồi, tuyệt đối không được để chuyện này tiếp diễn. Phùng Hiếu âm trầm khí tức màu vàng cũng là bạo phát ra, một cơn sát y dày đặc nhắm vào Tôn Thức. Để hắn đi, dù sao cũng là 1000 năm giao hữu với Hải Thu, nếu ngươi cản hắn e là ngươi không có kết cục tốt đẹp gì. Lão giả áo lam liếc qua vẻ mặt không chút để tâm, Tôn Thức cũng là kiên định đứng ở đó kệ lời lão giả nói. Phùng Hiếu vung tay một đạo màu vàng chói xuất hiện, ai cũng kinh hãi nhìn lại một đầu kim long gào thét đánh bay Tôn Thức. Phùng Hiếu cơi trên đầu kim long vẻ mặt gấp gáp quát, "Hải Thu, mau chạy tới chỗ ta." Cùng lúc đó một cái chuông đồng khổng lồ từ trên trời cao hạ xuống, nhốt đầu kim long và Phùng Hiếu vào trong. "Không!" Phùng Hiếu kinh sợ toàn bộ sức lực hợp kích cùng kim long nện lên thân chuông, dù có thể nào cũng chẳng thể phá ra một cái lỗ thủng trên nó. "Không, không, không, Hải Thu, ngươi mà chết một cách thê thảm vậy sao? Nhất định phải cố chịu đựng chờ ta thoát khỏi đây." Phùng Hiếu gào khan cổ họng cũng là lúc pháp tắc đổ vàng, hắn toàn thân hoàng kim chói loáng nện lên chuông đồng. Hải Thu vừa định ném đinh ba tới thì đã bị vạn mã phi hành xuyên qua người. Hải Thu ánh mắt đạm đạm khí tức trên đinh ba tiêu tán, hắn rơi xuống mặt nước từ từ chìm xuống. "Phùng Hiếu, một đời này của ta có lẽ chỉ gặp được ngươi một lần, chi kỷ ngàn năm khó mà gặp được, hy vọng ở kiếp sau ta và ngươi lại cùng tương phùng, lại trải qua thời gian vui buồn cùng nhau. Hải Thu, ta xin phép đi trước một bước vậy." Hải Thu nhìn phía mặt trời đang dần dần u ám theo hắn chìm xuống sâu dưới nước. Phùng Hiếu trong tim như mất đi một sợi dây liên kết nào đó liền đục xuống, cơ thể mất hết lực mà quỳ ở trên đất, nét mặt của hắn tràn đầy bi thương lại không rơi một giọt nước mắt nào. Trung đồng còn chưa được Hàn Vũ Thiên Thu về đã bị lật bay. Phùng Hiếu một thân hoàng kim giáp cùng với kim long nhìn chằm chằm vào hắn. Kim long rít lên bay thẳng tới trời cao, tấm lụa của Phùng Hiếu cũng bay theo sau, cả hai phát ra hào quang chóa lóa hóa thành một thanh trường thương kỳ lạ. Trường thương này có lưỡi dài kiếm, hai bên là hai lưỡi dịu, dưới cán chính là một mũi giáo nhọn. Phùng Hiếu cầm trường thương trong tay, nét mặt căm hận Hàn Vũ Thiên tới cực hạn. Hàn Vũ Thiên thu về trung đồng vừa xoay người lại đã bị một thương đâm vào vai, Phùng Hiếu dùng sức đẩy Hàn Vũ Thiên lao ra khỏi diện thi thành. Bay xa mấy trăm dặm cũng va vào một ngọn núi mới dừng lại, Phùng Hiếu nắm thương ghì chặt Hàn Vũ Thiên vào trong ngọn núi, lực ép mạnh tới nỗi làm hắn phun máu. "Ngươi dám giết đi Hải Thu, ngươi nhất định phải chôn thây lót đường cho hắn xuống hoàng tuyển." Phùng Hiếu tay còn lại nâng lên hoàng kim quang lóe lên đấm xuống, Hàn Vũ Thiên nâng một tay còn lại hóa thành ma quyền đấm tới. Hai quyền va chạm làm ngọn núi nứt ra, ở phía diệt phi thành, ba bóng khổng tức đột nhiên tung cánh bay lên không trung, bọn chúng hướng phía chiến trường của Phùng Hiếu và Hàn Vũ Thiên mà phi tới. "Thu vi ngang với chúng ta." Các vị thần sứ kinh ngạc nhìn theo ba bóng khổng tức liền thấy được điều không hay, bọn họ lập tức đuổi theo sau nhưng vẫn bị bỏ xa một đoạn đường dài. "Ngươi thật sự là một kẻ mạnh, nhưng đừng có mà cản đường ta." Hàn Vũ Thiên ầm vang hóa ra ma khí ngút trời. Cặp mắt hóa thành đen thẫm, thân biển ma thể triển lộ ma uy đẩy lui Phùng Hiếu. Phía sau ba bóng đen mang theo hắc hóa trên thân đâm vào Phùng Hiếu tạo thành vết thương ở ngay lưng, tay và chân. Ba con khổng tước hóa thành hắc ám dung hợp vào nhau, hóa thành một con khổng tước trăm trượng với ba đầu sáu cánh uy nghi vô cùng. Hàn Vũ Thiên đứng ở trên thân khổng tước nhìn tới Phùng Hiếu nói: "Ngươi hiện tại còn không đánh bại được chiến sủng của ta, thì nói gì tới việc báo thù đây?" Phùng Hiếu xoay thương khí tức mỗi lúc một tăng cao nói: "Ít nhất phải lấy đi nửa mạng của ngươi." Hàn Vũ Thiên nhếch mép bàn tay nâng lên ra hiệu cho khổng tước tấn công. Cơ thể khổng tước bốc lên ngọn lửa xanh lam lao tới. Cùng lúc đó xuất hiện một thanh trường đao, trường kiếm và ngọn dao ngăn cản. Bình Thư, Tôn Thức và Ôn Duyên là những vị thần sứ phản ứng nhanh nhất, kịp lúc lao tới ngăn cản một đòn hung hiểm. Thiên toàn địa liệt. Phổ Cử từ trên trời giáng xuống một dịu với khí tức kinh người, Hàn Vũ Thiên không chút do dự lướt về phía sau tránh né, một dịu hướng thẳng thân của khổng tước, cứ tưởng đòn này giáng xuống sẽ là đánh cho nó một vố thật đau, nhưng khổng tước tách ra thành ba thể khác nhau cùng lúc tránh né. Một dịu mất thế lao xuống đất ầm vang tạo ra thạch đá bay tung tóe, mặt đất rạn nứt ra từng vệt hỏa diễm. Ma Tiễn. Hàn Vũ Thiên từ trong rừng ném ra một con yêu thú. Trên thân nó bị một mũi tiễn hắc ám đâm vào. Yêu thú phình to ra sau đó nổ tung phóng ra hàng ngàn ma tiễn khác, ma chảo cũng là từ trong khu rừng lao ra hàng ngàn. Khổng tước rít lên hóa thành hắc ám trộn lẫn vào ma chảo và ma tiễn đang bay ngập trời kia. Ba bóng đen không một chút khí tức lại lao tới tấn công với tốc độ điên cuồng, bọn chúng đánh loạn xạ không ai kịp phản ứng, bởi vì họ còn phải chú ý tới ma tiễn và ma chảo kia. Hộ phong thuật cầu. Một đạo gió lốc quét ngang qua bao quanh bốn vị thần sứ lại, mỗi vị đều được một lớp cuồng phong bảo hộ. Cao phong phe phẩy cây quạt đang bay tới cùng mạnh khởi, Hàn Vũ Thiên còn không đợi bọn họ tới đã động thủ trước. Một đạo bạch quang lao tới với sức công phá kinh người. Cùng lúc đó một thanh kiếm tựa như cây kim xuyên thấu tới, còn để lại một sợi chỉ đen ở trong không trung. Xuyên thấu tâm can. Thanh hiên từ phía xa trăm trượng đã ném tham lam kiếm đánh lui Cao Phong và Mạnh Khởi đang mất cảnh giác. Hồn chạm. Một vệ khí tức linh hồn bỗng nhiên lướt tới cắt xuyên qua phong hộ thuẫn của Cao Phong, từ trong linh hồn bốn vị thần sứ xuất hiện một bóng kiếm xoay ngang. Linh hồn không phòng bị lập tức bị thương toàn thân run rẩy, hộ thuẫn cũng mất, tiếp đến là những đòn tấn công điên cuồng tới từ hắc ám. Huyết phiến chẳng cấu. Tôn Thức rút kiếm chém ra một đạo huyết quang kinh người đẩy lui toàn bộ ma chảo và ma tiễn ra xa, chừa ra khoảng trống cho bốn vị thần sứ quay về. Mười vị thần sứ tập hợp lại cao mày nhìn hai người vừa mới xuất hiện kia, Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh ôm quyền nói: "Sư tôn." Hàn Vũ Thiên gật đầu chấp tay sau lưng nhìn mười vị thần sứ nói: "Đây là thần phạt mà các ngươi tự tạo ra, thua mới ba trận đã tái xanh mặt mày rồi hả?" Hàn Vũ Thiên lắc đầu thở dài nói: "Xem ra chữ thần này không xứng để các ngươi mở miệng ra nói đâu, bởi vì tâm địa quá hẹp hòi, quá phàm tục chẳng xứng làm thần. Trận đấu này xem như không cần tiếp tục nữa rồi nhỉ?" Hắn rút ra Thủy Thiên Thương và Liệt Hỏa Kiếm, Hàn Vũ Thiên khí tức tản ra là hắc ám cắn nuốt vật. "Đây là thần phạt, không phải là chỗ cho các ngươi giải quyết thủ riêng đâu." Vị hoàng đế của Hoàn Thi Quốc cách xa mấy trăm dặm mà âm thanh vẫn vang vọng được tới đây, khí tức của Thánh Tông truyền tới làm cho hai thanh vũ khí trong tay Hàn Vũ Thiên, vũ khí rung động như muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Hàn Vũ Thiên nhếch môi bưng hai pháp bảo ra tay bấm pháp quyết, một sợi khí tức màu vàng liên kết với hai pháp bảo biến thành hai người, Thanh Huyền và Lân Uy. Ở trạng thái nhân hình bọn họ thiên về linh tính hơn là sức mạnh, nên không bị ảnh hưởng bởi dòng khí tức kia. Về thôi. Lão giả áo lam vỗ vai phục hiếu, các vị thần sứ cũng là thở dài lui về lại Diệt Thi Thành. Hàn Vũ Thiên thu hồi toàn bộ khí tức cùng với bốn người tiến về Diệt Thi Thành. Nhìn thành trì ngập chìm trong nước, bọn họ lại có chút thở dài. Hải Thu, tỷ đồng ý làm ti nô cho đệ, chính là muốn bảo vệ đệ bình an. Tỷ cũng giống như Hải Chi vậy, luôn muốn tiểu đệ của mình phải sống thật tốt ta. Hải Thu bất tỉnh như được một cổ khí tức nào đó kéo lên dần dần, hào quang màu lam bắt đầu chữa trị từng cái căn nguyên bị hao tổn. Hai nữ nhân ngư từ trong thức hải chui ra truyền vào từng luồng linh hồn lực cuối cùng còn sót lại. Hải Thu, đệ đừng có lúc nào cũng nóng tính nữa, nếu như bất cẩn như hôm nay, e là hai tỷ không cứu được đệ nữa. Hai nhân ngư đặt nụ hôn lên hai má của Hải Thu, ý thức trong mắt cũng tiêu tán, hóa thành thi nô kéo chủ nhân lên mặt hồ. Hào quang màu lam bùng nổ, Hải Thu đứng ở giữa hồ chỉ đinh ba về phía Hàn Vũ Thiên nói, ngươi nên chết đi. Hải Dương ập tới muôn ngàn hổ cấp kinh khủng, một cơn sóng mang theo hàng ngàn con cá mập hổ cấp cả tới. Hung ác và tàn nhẫn muốn nhấn chìm Hàn Vũ Thiên và xé xác hắn thành từng mảnh nhỏ. Còn sông à? Hàn Vũ Thiên nhếch môi vỗ vai Lân Uy liền hóa thành liệt hỏa kiếm âm u hoàng hà hắc ám. Hàn Vũ Thiên lấy thế nâng kiếm ra phía sau quét ngang qua một cơn sóng lửa hắc ám, như là hoàng hà cuồn cuộn chảy xiết. Từ trong hoàng hà u ám kia lại nhảy lên từng cái sinh vật ảo ảnh sống động như thật rít gào mà tới. Chương 152, một trận hỏa. Chương 152, một trận hỏa. Thủy hỏa va chạm bốc lên hơi nước đầy trời che phủ tầm nhìn của tất cả mọi người, Hàn Vũ Thiên đảo tay hất về phía trước, hơi nước hóa thành tầng mây tích lôi nhanh chóng hội tụ lại. Hắn nhảy lên đám mây dùng mũi kiếm đặt lên tầng mấy, lôi điện màu trắng phóng ra như là một cây cột thu lôi, liên tục hấp thu lôi vân. Lôi thiên. Hải Thu phía dưới cũng là dùng đinh ba xoay một vòng trên mặt nước tạo ra một cơn lốc xoáy với pháp tắc kinh người. Hai đạo chiêu thức lao tới chỉ cách có ba trượng đã bị một bóng đen ngăn cản, hoàng đế của Hoàn Thi quốc toàn thân hoàng bảo tung bay đánh tan hai đạo khí tức một cách dễ dàng. Hắn nhìn lại lòng bàn tay của mình vẫn còn lưu lại vài tia sét màu trắng, hoàng đế chắp tay sau lưng cười nói, quả nhiên rất lợi hại, Hải Thu, trận này ngươi đã thua rồi, không cần phải cố chấp làm gì. Hoàng đế vỗ vai Hải Thu rồi hóa thành bóng đen bay đi, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại cũng hóa thành ánh sáng bay đáp xuống mặt nước nơi thần phạt sàn đấu đã bị nhấn chìm. Vị hoàng đế kia ngồi ở hoàng vị từ đầu tới cuối không rời, dù nó bị ngập trong nước nhưng hắn vẫn ngồi đó chống một bên đầu thờ ơ quan sát mọi chuyện. Hàn Vũ Thiên nâng liệt hỏa kiếm điểm xuống mặt nước, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, từ trong thân kiếm lao ra từng con hỏa long. Hỏa long này không dùng để tấn công mà là dùng để làm bốc hơi toàn bộ nước ở Diệt Thi Thành này. Rất nhanh hơi nóng bốc lên để lại cảnh tượng ở bước, Hàn Vũ Thiên hạ xuống phía sau là 10 nhân tộc cùng hắn tham gia thần phạt, cùng với 4 người vạn niên cung vừa mới xuất hiện. Đã là 3 điểm cho nhân tộc rồi, nếu trong 4 trận nữa không chiến thắng, thì đừng trách bản đế vô tình. Hoàng đế cuối cùng cũng đứng dậy vẻ mặt có chút không vui, các vị thần sứ sóng lưng lạnh toát cuối cùng lại chuyển sang nghiêm nghị và sát ý đối với nhân tộc. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía hoàng đế Hoàn Thi Quốc nói, nếu cả hai bên đều hòa thì ngươi tính sẽ thế nào? Hoàng đế kia bước râu một lúc nói, vậy thì những kẻ chiến thắng sẽ đấu với nhau một lần nữa, nếu còn hòa thì sẽ là 3-3, bản đế hy vọng các ngươi sẽ tới được đó. Hàn Vũ Thiên xoay người thì thào nói nhỏ, hy vọng vị thần sứ mạnh nhất bên ngươi còn sống. Hoàng đế ngồi xuống hoàng vị nở ra một ý cười sâu xa, ngay cả lão già áo lam cũng chẳng thể nhìn thấu được nụ cười đó. Phùng Hiếu, nếu đã ở trạng thái đó rồi thì lên đấu đi. Hoàng đế lần này chính là chỉ định người ra thi đấu, không cho tất cả bọn họ mất cảnh giác nữa. Phùng Hiếu nhận lệnh ở lại sàn đấu, còn những vị thần sứ khác thì trở lại khán đài, người ở lại đấu với Phùng Hiếu tên Trác Hòa. Trác Hòa là một trung niên người đầy sẹo cùng với một con mắt bị che kín, tay hắn cầm không phải thứ vũ khí gì đặc biệt, mà chính là một con dao phay dài 2 trượng và móc câu có nối sợi dây xích dài ở chuôi, nhìn sơ qua là biết không hề tầm thường một chút nào. Phùng Hiếu bay lên trường thương tung ra từng đợt như vũ bảo, Trác Hòa dậm chân xuống đất hứng lấy từng đợt tấn công của Phùng Hiếu. Khói bụi tiêu tán chỉ thấy Trác Hòa bị chảy xước, cơ thể ẩn hiện hào quang màu trắng kỳ lạ. Móc câu diệt tuyệt. Trác Hòa nắm lấy dây xích xoay móc câu ném tới chỗ Phùng Hiếu, nhưng đã bị một con chim ưng toàn thân vàng đất dùng nuốt hất bay. Thi nô thứ nhì của Phùng Hiếu là một con chim ưng uy dũng, nó lao tới dùng nuốt cào lên người của Trác Hòa. Hắn cố nhịn đâu tay cầm dao một chặt đã lấy được máu của chim ưng, nhưng chỉ khiến nó bị thương ở ngực một vệt máu nhỏ. Mắt thấy mình đã rơi vào bất lợi, nhưng Trác Hòa sắc mặt lại rất bình tĩnh liếm lấy giọt máu đọng lại ở lưỡi dao. Vững vàng, cơ thể Trác Hòa như hóa thành một ngọn núi năng ngàn bạc cân, không thể di chuyển được. Tàn thương phá diệt. Trường thương của Phùng Hiếu lóe lên hoàng kim sáng chói đánh tới Trác Hòa, lần này hắn đã có dấu hiệu gì máu, sau đó lại là tràn máu điên cuồng. Viêm đao thiết mã. Trác Hòa nén đau ném tới sợi xích quấn lấy Phùng Hiếu, một tay kéo hắn bay về phía mình, tay cầm dao phát ra khí tức kinh người. Một bộ nện xuống, nhưng chỉ là chém đứt một cánh tay của Phùng Hiếu, bởi vì giờ khắc quan trọng Phùng Hiếu đã kịp thoát xích lách qua một bên. Phi thương. Trường thương trong tay lóe lên, chim ưng vô cánh gấp Trác Hòa ném lên không trung, Phùng Hiếu xoẹt qua như một tia điện trực tiếp xuyên thủng ngực của hắn. Trác Hòa thân thể cứng rắn nhưng cũng chỉ một thánh nhân thượng vị, nếu là viên mãn cũng miễn cưỡng được thêm một chút, Trác Hòa mất đi sinh mệnh lực từ từ rơi xuống, chim ưng thừa thế xông lên muốn cào nát thân thể của Trác Hòa. Một con khổng tức lao tới đánh bay chim ưng cứu lấy thi thể của Trác Hòa, nó chui lại vào trong phòng với sự ngỡ ngàng của mọi người. Kế tiếp là một nữ tử lã lướt bước ra từ căn phòng tối tăm, nàng ta là Hiền Ân. Ôn Duyên cũng là từ trong khán đài đi lên sàn đấu, nàng ấy vừa lên đã triệu hoán ra hai nữ tử khác, là Thi Nô với vẻ thủy mị. Ta đang cần một nữ nô mới, ngươi có nguyện ý làm Thi Nô của ta không? Ôn Duyên ánh mắt mê hoặc cùng với hai đồi núi này lên khiến vô số nam nhân bay hết hồn phách. Hiền Ân cao mày lấy ra một cái bình ngọc nói, ta không có hứng thú. Ôn Duyên thì xài một vũ khí rất là hiếm thấy, một cây kéo to vài trượng tỏa ra khí tức cường đại. Hiền Ân dùng ngón tay búng nhẹ lên bình ngọc, chỉ nghe thấy bình ngọc chuyển tới tiếng vọng nhỏ, sau đó bay ra một đạo thủy linh. Thủy linh di chuyển qua lại sau đó hóa thành một dây roi bằng nước, cả hai nữ nhân đều xài vũ khí kỳ lạ. Ôn Duyên vừa xuất thủ đã dùng lợi thế ba đánh một dồn Hiền Ân vào giữa, ba hướng tấn công tới làm nàng ấy lại càng thêm không biết tránh thoát đi đâu. Đột nhiên dây roi chuyển động bắt đầu cuốn phía dưới chân nàng ấy, thành hình một cái lò xo búng nàng ấy lên. Ôn Duyên và hai Thino kinh ngạc không kịp tránh né liền va chạm vào nhau, hai Thino thụ thường còn Ôn Duyên thì cao mày nhìn lên Hiền Ân. Người đúng thật là. Ôn Duyên còn chưa nói xong thì thấy điều gì không đúng, từ dưới đất trồi lên đầu dây roi cuốn lấy chân nàng ta, Hiền Ân trên không nắm lấy trôi roi quất Ôn Duyên đập vào đất đá và tướng rất nhiều. Đỉnh điểm là Hiền Ân còn xoay vòng nàng ấy từ trên cao đập xuống tạo thành hố lớn trên sàn đấu. Ôn Duyên toàn thân đầy bụi đất tức giận không biết để đâu cho hết, nàng ta tách cây kéo thành hai mảnh hóa thành song kiếm. Nhận lấy, song kiếm lóe sáng cùng với đó từng vết cắt nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Hàn Vũ Thiên ở trong phòng không thèm nhìn trận đấu lấy một cái, bởi vì hắn đang tiêu thụ một lượng lớn sự tình phát sinh ở Vạn Niên Cung mà tàn hồn chuyển tới cho hắn. Vậy Tây Phỉ Thành đã tính kế từ lúc Vạn Niên Cung mới bắt đầu thành lập, thật không ngờ tới thu nhận vào lại là một đám phản đồ, xem ra ta lại phải dừng bước ở Nam Cương một thời gian khá lâu rồi. Hàn Vũ Thiên lại lấy ra một cái vòng tròn không gian đã kết nối tọa độ với Vạn Niên Cung, hắn ném vòng không gian rồi bước vào trong. Lập tức đã trở về đại sảnh nhìn xung quanh một chút chẳng còn một ai, bởi vì các cao tầng Vạn Niên Cung đang đi truy vết tộc nhân và gia tộc của phản đồ, nhất định muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ngươi về rồi. Tàn Hồn đã chờ hắn ở sảnh chấp tay thở dài nói, Hàn Vũ Thiên cười nói, nàng ấy đâu? Tàn Hồn hơi trầm ngâm suy nghĩ nói, đi tuần tra bên ngoài rồi. Hàn Vũ Thiên chuyển cho Tàn Hồn một ít lực lượng linh hồn nữa để nó tồn tại lâu hơn rồi nói, hiện tại nói với bọn họ không cần đội tiến đánh Tây Phỉ Thành, phải thật chậm rãi đột phá tu vi, ta sẽ để cho Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh trở về tiến hành một đợt tẩy luyện. Nói xong Hàn Vũ Thiên bước vào vòng tròn không gian rồi biến mất, kế tiếp đó là hai vòng tròn khác xuất hiện bước ra là Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh. Mỗi một cái vòng tròn đều chỉ bước qua được một người, nếu như liều lĩnh bước hai người qua thì không gian sẽ sụp đổ, bọn họ rất có thể bị rơi vào hỗn độn không gian mà hóa thành cho bụi. Cùng lúc này Kiều Nguyệt Nga trở về đại sảnh với ánh mắt kinh ngạc nói, hai người đã về rồi. Thanh Hiên và Trương Vân Vinh cũng là há hốc mồm đồng thanh nói, muội tỉnh rồi sao? Ôn Duyên và hai Thino từng bước đẩy lui Hiền Ân vào thế bí động, chỉ có thể phòng thủ không thể phản công, ai cũng là lòng nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm vào trận đấu. Hàn Vũ Thiên vung tay hai đầu khổng tức rít lên rồi bay ra ngoài cuốn lấy hai Thino, cùng lúc đó Hàn Vũ Thiên lại ngồi ở trên tường thành. Ngươi làm như vậy là có ý gì? Hải Thu sắc mặt trầm xuống tràn ngập sát ý, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, các ngươi được quyền mang Thino vào trong sân, bọn ta lại không được mang sao? Phổ Cử cười nhạt nói, của bọn ta là Thino không có sự sống, còn ngươi là hai con khổng tước. Hàn Vũ Thiên cười nói, tiếc quá, khổng tước này của ta chỉ là một cái bóng đen của tu sĩ thôi. Thần sứ ai cũng kinh ngạc phóng thần thức quét qua, bọn họ cảm nhận được chỉ là tu vi thiên thanh chứ không hề tồn tại linh hồn hay khí tức sinh mệnh. Các vị thần sứ cũng chỉ biết cau mày không thể làm gì hơn, Hiền Ân với sự trợ giúp của hai đầu khổng tước đã bắt đầu phản công. Roi được thủy linh hóa thành bắt đầu bộc phát hào quang sắc bén, mỗi một roi được quất ra đều có thể cắt đứt tay chân của đối thủ, nhưng đáng tiếc nàng chỉ là thánh nhân viên mãn, không thể nào cắt đứt tay chân của một thiên thánh được. Hai đầu khổng tức đánh với hai Thino như là chim đang đùa giỡn với kiến vậy, không dùng toàn lực chỉ là chơi bừa. Đoạt dương duyên, xóa duyên âm. Mảnh kéo bên tay phải phát ra qua mình, mảnh kéo bên trái phát ra hắc ám chi lực, Ôn Duyên đôi mắt trở nên huyền ảo nhảy lên hướng phía Hiền Ân. Một đầu khổng tức đột nhiên hóa thành bóng đen quay trở về hướng Hiền Ân, kiếm quang minh vừa chạm tới đã bị khổng tức dùng thân ngăn lại. Quang minh cực thịnh tịnh hóa hắc ám khiến cho đầu khổng tức kia rít lên đau đớn, đó không phải là do nó có linh tính mà rít gào, mà là âm thanh của hắc ám khi bị tịnh hóa. Khổng tức kia bắt đầu tan rã trước ánh sáng cực thịnh kia, nhưng chưa đợi Ôn Duyên đắc y đã thấy đôi cánh sắc bén phía sau, như hai thanh bảo đao cắt cánh tay phải của nàng thành hai mảnh. À. Ôn Duyên hét lớn trong đau đớn tay trái theo phản xạ chém về phía sau, thanh kiếm hắc ám chém vào ngực của khổng tức mới tới. Nhưng lúc này lại khác hoàn toàn khi chạm vào quang minh, chạm vào hắc ám khiến cho thực lực và thân thể của nó tăng cao. Ôn Duyên nhìn đau lách người dùng miệng của mình gặm lấy thanh kiếm quang minh lao tới khổng tức kia. Nhưng mà một đạo dây roi đã cuốn lấy cổ nàng và bắt đầu xếp chặt, Hiền Ân ánh mắt tàn ác nhìn Ôn Duyên, nàng ta chỉ có thể ngăn cản chứ không thể giết một vị thiên thánh. Khổng tước đập cánh lao tới, hai móc vuốt mở ra hướng đầu của nàng mà chụp tới, cùng lúc đó hai đạo Thino kia cũng là trái phải dùng kiếm chém ngang người của Hiền Ân. Ôn Duyên mất đi thủ cấp cổ phun đầy máu, Hiền Ân bị chém nửa người màu chảy lên láng. Trận này kết cục ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là hòa, Hàn Vũ Thiên hạ xuống sàn đấu nhìn hai cái xác một hồi lâu, ngón tay khẽ động ma trảo xuất hiện. Từng hai ma trảo thôn vệ máu tươi và thi thể trên sân, chỉ để lại hai Thino và hai pháp bảo. Hàn Vũ Thiên cầm lấy bình ngọc của Hiền Ân rồi bước vào trong phòng, lao giả áo lam rút kiếm chém tới, nhưng đã bị một đạo hoàng uy ngăn lại. À ta vô dụng, chỉ là một thánh nhân viễn mãn cũng tốn thời gian nửa nén nhang mà vẫn không giết được, nếu trở về chấm nhất định sẽ giết à. Hoàng đế lời nói âm độc khiến cho thần sứ lại được lĩnh giáo thêm một mặt lạnh lẽo của đế vương. Chương 153, Hỏa Tinh Ao. Chương 153, Hỏa Tinh Ao. Hàn Vũ Thiên vừa bước vào phòng đã là vẻ mặt không mấy vui vẻ nói, trận này. Bên ngoài hoàng đế cũng là dựa vào ghế âm trầm nói, là tôn thức ra trận. Tôn thức phi thân nhảy lên sàn đấu thì ở trong phòng của nhân tộc cũng lao ra một tôn thức khác. Toàn bộ đều là hai mắt mở to như muốn rớt ra bên ngoài, hai tôn thức nhìn nhau, thần sứ Tôn Thức thì là không thể tin được lại có người giống mình như được đúc ra từ một khuôn vậy. Tôn Thức bên phe nhân tộc thì nết môi rút ra thanh đao màu đỏ, trên thân đao khắc bốn chữ Chu Diện Hoàn Thi. Thử. Hoàng đế đứng dậy sát ý ngập trời nhìn chằm chằm vào thanh đao đó một lúc rồi cười phá lên, ha ha ha, ha ha ha, bao nhiêu năm rồi vẫn có kẻ cầm lên thanh đao này sao? Điều cười điên cuồng này làm cho mọi người xung quanh chú ý tới thanh đao trong Tôn Thức nhân tộc, Chu Diện Hoàn Thi. Một lão giả trong đám đông sống thọ nhất đột nhiên kinh sợ nói, là một trong hai thanh binh khí của hai vị đại cường giả tối cao của thần quốc, Chu Diện Hoàn Thi chính là thanh đao của Tô Lý Kha. Mọi người kinh ngạc không hiểu liền nhìn về lão giả, lão cũng không để bọn họ chờ lâu liền nói, một cuốn điển tịch đã từng viết, ngày Hoàn Thi vừa lập nên đã có hai tồn tại đáng sợ, một là Thái Tổ Hoàng Đế, hai là nhân tộc đệ nhất. Thái Tổ thì ai cũng đã biết, người lập ra đạo thần thống lĩnh thần quốc, đệ nhất nhân tộc lại rất ít được biết tới, hắn chỉ là một kẻ lang thang mang theo một thanh đao đi ngao du tứ hải. Lão già nuốt nước bọt một hồi quan sát sắc mặt của hoàng đế, liền thấy hoàng đế không có ngăn cản thì nói tiếp. Đệ nhất nhân tộc Tô Lý Kha gặp được Thái Tổ kết thành chi giao, sau một thời gian tâm đồng ý hợp thì Tô Lý Kha thấy sự tài trị của Thái Tổ đã khiến một nước vốn bình yên đã trở nên loạn lạc, nên đã tự mình cùng Thái Tổ giao phong trên đỉnh núi Tô Hoàn, sau này chính là điện tịch Hoàn Thi diệt loạn. Tô Lý Kha dùng thanh đao được kết từ dung nham vạn năm gọi là Hỏa Tinh đao, Thái Tổ dùng thuần thi kiếm đấu với nhau một tháng dòng dã. Không kẻ nào lại không biết thời kỳ của Thái Tổ là loạn lạc và nhiều máu tanh nhất, phe của Tô Lý Kha tuy ít nhưng hùng mạnh uy dũng. Phe của Thái Tổ tuy nhiều nhưng lại sơ suất, nhưng tới cuối cùng vẫn là kiến nhiều cắn chết voi. Tô Lý Kha vì hận mà khắc lên Hỏa Tinh đao bốn chữ Chu Diệt Hoàn Thi, ném đao vào trong Hoàn Thi quốc rộng lớn, ngay cả Thái Tổ ngày đêm tìm kiếm cũng không thể thấy được nó. Và rồi 400 năm sau lại có một người sử dụng Hỏa Tinh đao, cùng một đám người tự xưng nhân tộc đứng dậy bạo loạn, đáng tiếc kẻ đó có trong tay Hỏa Tinh đao, nhưng lại không phải là Tô Lý Kha uy năng cường đại, sớm cũng thất bại. Hỏa Tinh đao cũng là tiếp tục thất lạc rồi lại rơi vào tay một kẻ nào đó, lại xuất hiện thêm một nhóm nhân tộc phản động, cứ diệt nhóm nhân tộc này thì Hỏa Tinh đao lại biến mất. Sự việc lập đi lập lại tới mấy vạn năm không dứt, đây có lẽ là lần thứ mấy vạn của kẻ sử dụng Hỏa Tinh đao rồi. Mọi người cuối cùng đã hiểu ra uy năng của Hỏa Tinh đao, có thể sánh ngang với thuần thi kiếm thì quả là một bảo vật hiếm có. Những người thông minh thì không chú ý tới bảo vật, mà chú ý tới tình tiết trong câu chuyện của lão giả. Kiến nhiều cắn chết voi, chẳng phải nói Thái Tổ yếu thế chỉ có thể dựa vào số lượng mới áp đảo được Tô Lý Kha, một câu này đủ để mọi người nhận ra Hỏa Tinh đao lợi hại hơn cả thuần thi kiếm. Quả thật các ngươi rất kiên cường, nhưng Hoàn Thi vẫn tồn tại vạn năm không đủ, mà những kẻ cầm vào Hỏa Tinh đao đều có kết cục thê thảm. Chấm thật sự muốn xem một đời này của Hỏa Tinh đao có thể làm gì khác biệt so với các tiền bối không. Hoàng đế Hoàn Thi nét mặt từ tức giận chuyển sang trêu chọc khinh thường tới cực điểm. Tôn Thức bên nhân tộc cầm đao chỉ về phía Hoàng đế Hoàn Thi nói, các tiền bối đời trước hy sinh không phải là vô nghĩa, mà chính là mở ra một con đường mới dẫn tới chiến thắng của chúng ta, dù ta có chết ở đây thì thanh đao này cũng sẽ được truyền thụ cho thế hệ sau này, truyền đời đời cho tới khi Hoàn Thi quốc bị một đao xẻ đôi thì thôi. Hoàng đế cười to khí tức phóng xuất tới cực đại tạo ra lôi vân và động đất rung chuyển, Hàn Vũ Thiên cũng là xuất hiện phía sau Tôn Thức. Âm sát thất hồn phiêu miêu trong không khí tạo ra hô thuẫn ngăn cản pháp tắc của hoàng đế. Toàn bộ đám người trên khán đài bao gồm cả thần sứ đều bị âm sát thất hồn tra tấn. Riêng chỉ hoàng đế là còn giữ được tỉnh táo cười nói, ngươi quả nhiên rất lợi hại, nhưng tiếp thay không ngang bằng cảnh giới với chấm. Hàn Vũ Thiên mỉm cười không chút bận tâm nói, ta là có hứng thú với thứ ở đó hơn là với ngươi. Theo ngón tay Hàn Vũ Thiên chỉ tới thì mọi người thấy được đó là đỉnh Tô Hoàn, ở đó là cung điện chính của hoàng tộc. Ngươi biết thứ gì ở bên trong sao? Hoàng đế trầm mặt đã bắt đầu nổi lên sát ý với Hàn Vũ Thiên. Đại khái là một thứ giúp người khác đột phá tới thánh tông. Một lời này kinh động tới toàn bộ mọi người ở đây, bao gồm cả thần sứ và nhân tộc hết thảy. Ha ha ha, ngươi là đang ăn nói hồ đồ sao? Làm gì có thứ đó chứ? Hoàng tộc bao năm đều là tự thân đột phá, chẳng có thứ gì gọi là giúp kẻ khác đột phá thánh tông cả. Hàn Vũ Thiên nghiêng đầu vẻ mặt có chút thờ ơ nói, vậy à? Vật có thể giúp một tu sĩ thánh nhân viên mãn hoặc thiên thánh đột phá tới cấp bậc thánh tông, điều này từ trước tới giờ chưa ai được nghe nói tới, ngay cả thần sứ cũng không có một chút thông tin gì. Hàn Vũ Thiên chậm rãi nói, Thi Tố là một hoàng đế tương lai đúng chứ? Hoàng đế trừng mắt sắc mặt trầm trọng nói, ngươi biết con của chấm sao? Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, từng gặp qua hai lần, lần thứ nhất là ở Nam Cương Quốc, lần thứ hai là ở Tử Vực, tới lần thứ nhì ta đã phát hiện trên người của Thi Tố ẩn giấu một luồng khí tức kỳ lạ. Hoàng đế Diệt Thi Quốc cao mày vẻ mặt nghiêm trọng, Hàn Vũ Thiên nhếch môi nói, hay đúng hơn là một trận pháp kết nối một vật gì đó, nó ẩn chứa pháp tắc cấp cao của Thánh Tông. Tới khi ta bị giam vào ngục đang tĩnh tọa thì ngươi lại bạo phát ra khí tức, thứ đó giống ý hệt trên người Thi Tố, thời khắc đó ta đã nhận ra, ngay cả Hoàng Thi Quốc phồn thịnh cũng không có nổi một Thánh Tông chân chính, mà chỉ là mượn nhờ pháp tắc của một pháp bảo cấp bậc thánh tông để đột phá. Hoàng đế Hoàn Thi Quốc như bị ngươi ta moi hết bí mật của bản thân ra nói, liền bắt đầu phát lực chuẩn bị tấn công hắn. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi khí tức màu tím ẩn hiện trong không khí nói, đang diễn ra thần phạt, ngươi định mất đi uy nghi đế vương trước mặt nhiều người như vậy sao? Hoàng đế Hoàn Thi Quốc tới cuối cùng vẫn là nuốt lấy cơn giận, xung quanh quả thật có hơn vạn người đang xem, còn thêm mấy loại trận pháp chiếu ảnh trực tiếp cho các thành trì khác xem. Bí mật giấu mấy vạn năm cuối cùng đã bị lộ ra trước ánh sáng, hoàng đế dù giận cũng không mất đi đế uy của mình. Hoàn Thi Long ta nói cho tất cả các ngươi biết, lời của tên này vừa nói hoàn toàn là sự thật, nhưng dù là như vậy các ngươi có dám tới Tố Hoàn Sơn cướp đoạt bảo vật không? Chớ có 12 thần sứ, cùng với hoàng thất, mỗi người đều sở hữu huyết mạch thần cao quý, xem thử ai dám tới cướp bảo vật của Hoàn Thi gia tộc đây. Lời này uy hiếp cực lớn đến những người đang xem diễn biến của thần phạt, rất nhiều thánh nhân viên mãn tham muốn đột phá, nhưng nếu cướp đoạt thất bại kết cục sẽ là chết, tu vi mấy ngàn năm coi như tan biến. Hàn Vũ Thiên rút ra Cửu Long Hàn kiếm chỉ về phía Hoàn Tố Sơn nói, Hàn Vũ Thiên ta sẽ lấy tư cách cung chủ Vạn Niên Cung Nam Cương Quốc khiêu chiến hoàng tộc Hoàn Thi của Hoàn Thi Quốc. Một lời này khiến toàn bộ lại càng thêm kinh hãi, đây là lần đầu tiên người của Hoàn Thi Quốc nghe được lời khiêu chiến của một kẻ tới từ quốc gia khác. Hàn Vũ Thiên thu kiếm lại mỉm cười nói, nhưng đó là sau khi ta hoàn thành xong thần phạt với tư cách là nhân tộc tham chiến đã. Hoàn Thi Long ngồi xuống uy áp thu về cất giọng thản nhiên nói, vậy chấm sẽ chờ đợi Vạn Niên Cung của ngươi tới. Hai tôn thức cũng không chờ đợi gì hơn liền lao tới đánh nhau, một đao một kiếm đều là khí tức màu đỏ va chạm. Hỏa tinh đao rực cháy màu đỏ máu, hỏa khí bốc ra như muốn thiêu rụi nơi đây thành dung nham nóng chảy, thần sứ tôn thức thì dùng kiếm ngăn lại bị sức nóng làm cho phòng cả hai tay. Huyết phi luật kiếm, huyết phi luật đao. Cả hai bạo phát huyết quang mang theo sức nóng kinh người va chạm vào nhau, hỏa khí tràn lan khiến cho đất đá nóng lên, hơi nước nghi ngút. Mọi chuyện tưởng chừng như đã dừng lại thì hai luồng huyết quang một lần nữa chói sáng va chạm. Ngươi chỉ vì ham muốn đoạt được truyền thừa của Tô Lý Kha tiền bối mà học lỏm được vài chiêu thức, lại còn tự xưng là ta trở thành thần sứ cho bọn dơ bẩn này. Tôn thức cầm hỏa tinh đao liên tục công kích tới tôn thức thần sứ. Ngươi chỉ là thiên phú ngang bằng ta, nhưng vì sao cái tàn hồn ấy lại chọn ngươi? Tôn thức thần sứ thổi ra hai đạo gió xoay, xuất hiện chính là hai bộ cốt thi cầm song đao. Lý Kha tiền bối biết ngươi vẫn còn tạp niệm, bây giờ vẫn không buông bỏ thì ta chẳng ngươi. Tôn thức cầm hỏa tinh đao nét mặt đã trở nên ông trầm. Tôn thức thần sứ bạo phát thực lực lộ ra chân thân là một thanh niên tóc đen nói, lộ tự ta chưa bao giờ phục ngươi, dù còn tạp niệm cũng không tới lượt người nói tới. Lộ tự toàn thân huyết quang, hai bên thi cốt di chuyển mang theo phong thuộc tính trái phải đánh tới. Hỏa tinh bạo liệt. Tôn thức một đao quét ngang ngăn chặn ba đòn cực mạnh của ba kẻ tu vi thiên thánh. Tôn thức hơi lui về sau một bước nhưng vẫn dũng mãnh ngăn lại một đòn của lộ tự. Hỏa tinh đao bạo nổ hỏa diễm thổi bay lộ tự và hai thi cốt, vết bỏng dài trên cơ thể hai thi cốt, nhưng chúng vốn đã không có sinh mệnh hay linh hồn nên không có cảm giác. Lộ tự hứng chọn hỏa diễm thì đang đau đớn ở trên sân, tôn thức nâng đao khí thế xuống thiên. Hỏa tinh cường đạo, liệt hỏa thiêu rụi. Một đao rơi xuống, lộ tự đột nhiên phóng ra hỏa diễm hóa thành ánh lửa né tránh, hắn đã thiêu đốt sinh mệnh để đạt được phần hỏa thiên thể. Đúng chỉ là học lỏm, dùng trạng thái đó phải cần thiêu đốt sinh mệnh. Tôn thức hơi lắc đầu sang trái đã bước lên hỏa diễm toàn thân, hỏa diễm lại càng rõ ràng là một bộ giáp huyết quang cực đẹp. Nhìn lại lộ tự cũng chỉ là được lửa bao bọc không khác gì ngọn lửa có linh tính vậy. Lộ tự không nói gì mà một thân hận ý lao tới tấn công tôn thức cũng chỉ dùng đao đỡ lấy từng đợt tấn công điên cuồng hắn. Lộ tự đánh tới mức sinh mệnh tiêu hao ngày càng nhanh chóng, nhưng lại khiến mỗi một đòn hắn vung ra ngày càng mạnh. Lưu tinh hỏa lôi, tôn thức nhảy lên trời cao hỏa tinh đao lóe lên huyết quang, mũi lao ngưng tụ một quả nham thạch nóng chảy. Hỏa diễm bốc lên sau đó là từng đợt lôi bạo. Hàn Vũ Thiên kinh ngạc nhìn quả cầu có chút quen mắt, nhưng không nhớ chắc đã gặp ở đâu. Ngươi, lộ tự kinh hãi cũng tràn đầu phẫn nộ quá lớn, tới cuối cùng vẫn là ta không bằng hắn, sư tôn ta hận. Cùng lúc đó hai thi cốt cũng bạo phát thực lực chính là thiên thánh tu sĩ lao tới, hai bóng đen khổng tức của Hàn Vũ Thiên một lần nữa xuất hiện ngăn lại vào thời khắc quan trọng. Lộ tự tuyệt vọng nhìn lưu tinh cháy rực kia rơi xuống, ầm vang một tiếng kinh trời, khói bốc lên kèm theo tiếng sấm chớp đọc lại, lộ tự toàn thân bỏng nặng nằm ở trên sàn đấu. Tôn thức vì sao từ nhỏ đến lớn sư tôn vẫn không hề xem trọng ta? Lộ tự thì thào từng câu yếu ớt, tôn thức hạ xuống ngồi bên cạnh lộ tự nói, sư tôn rất xem trọng ngươi. Là do ngươi tự mình đánh mất sự xem trọng đặc biệt mà sư tôn dành cho mình. Lộ tự đôi mắt mơ hồ tới giờ vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình nói, vì cái gì? Ta còn không biết mình đã làm gì sai nữa cơ mà. Tôn thức lắc đầu nói, ngươi nhớ viên hồng thủy sư tôn giao cho chúng ta tìm không? Lộ tự liếc nhìn tôn thức hỏi, liên quan gì chứ? Tôn thức lắc đầu thở ra một hơi trọng khí nói, sư tôn muốn chúng ta dùng nhân nghĩa để lấy nó từ tay dân làng ở thôn Hồ Liêm. Ngươi vì thấy bọn họ không có tu vi đã trắng trợn cướp đoạt, dùng thủ đoạn lừa mình dối người còn trước khi rời đi tẩm thuốc độc vào giếng khiến bọn họ đều chết. Kể từ một khắc ấy sư tôn đã chẳng còn xem trọng ngươi. Lộ tự con ngươi có rút giờ phút này mới hiểu ra khuất mắt bấy lâu nay cười lớn, ha ha ha, chỉ vì một đám côn trùng mà ông ta lại vứt bỏ ta, ha ha ha. Tôn thức trầm mặt một lúc nói, sư tôn là làm theo di nguyện của Tô Lý Kha tiền bối, lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, vừa được lòng dân vừa giữ được sự phồn thịnh lâu dài, chứ không phải trị theo kiểu ngu dân như Hoàn Thi quốc này. Đời đời đều khiến cho các tu sĩ nghĩ mình là thần là thánh, nhưng bọn chúng đâu biết mình đang bị Hoàn Thi hoàng đế giam trong một cái lồng nhỏ, ngày ngày tạo ra từng cái câu chuyện lực cười khiến bọn chúng tin tưởng tới lúc chết. Ngoài Hoàn Thi quốc gia còn có rất nhiều lục địa khác, chỉ vì bọn chúng mãi chìm đắm trong ảo tưởng nên không hề biết. Nhưng ta vẫn không hiểu được ngươi lộ tự, ngươi biết được mọi việc mà vẫn làm như vậy. Lộ tự mỉm cười thì thào nói, bởi vì ta không đủ kiên định trước lời dụ dỗ của. Câu cuối chưa kịp buông khỏi miệng thì lộ tự đã tắt thở, khí tức cuối cùng đã tiêu tán theo gió.